Chương 1, dẫn ngựa, đi tới núi Thanh Nưu, dãy Cáp Mô, trại Cáp Mô, mấy cái mặt đỏ tới mang thai đại hán. Đại đương gia tại thời điểm, chúng ta trại Cáp Mô cỡ nào uy phong, cả tòa núi Thanh Nưu sơn tặc đều phải nghe chúng ta. Nhưng đại đương gia vừa chết, các huynh đệ chết đi đảo vòng, chỉ còn lại chúng ta mấy cái. Quan binh lập tức sẽ đến vây quét, bằng chúng ta mấy cái căn bản thủ không được, giải thể tính toán bóng. Hỗn đàn, đại đương gia chết, lưu lại tiểu trại chủ mới 18 tuổi, ngươi lại muốn giải thể. Ai muốn đi cút nhanh lên, ta. Lăn trước đây. Cùng lăn, cùng lăn. Một thanh trên ghế bành, ngồi trại Cáp Mô thiếu trại chủ Trình Đại Lôi. Hắn một mặt chất phát nhìn lấy bốn phía, đầy mặt hoang mang. Chính mình đây là du hành không gian à? Trình Đại Lôi kiếp trước là một tên phổ thông đại học sinh, tại túc xá chơi một cái tên là Sơn Tặc Chi Tâm sách lược trò chơi lúc, đột nhiên đã hôn mê, chờ tỉnh lại cứ thân thể ở cái thế giới này. Rách nát sơn trại, quê mùa trúc phòng lớn, chính mình là sơn trại tiểu trại chủ. Đến đâu thì hay đến đó. Trình Đại Lôi chỉ có thể như thế an nguy chính mình. Trong đầu trí nhớ nói cho Trình Đại Lôi, chính mình thân ở quốc gia quốc hào Đại Võ. Đại Võ lập quốc 120 năm, quản hạt 13 châu 108 thành, cũng từng uy tăng trong nước, tứ phương phục cộng. Bất quá, cái đó là trước đây thật lâu sự tình, bây giờ Đại Võ hoàng quyền suy sụp, các nơi chư hầu ủng bình tự trọng, lẫn nhau trong lúc tranh đấu không ngừng. Mấy năm liên tục chiến hỏa, dân chúng lầm than. Sống không nổi người chỉ có thể lựa chọn vào rừng lãng cướp, sở dĩ đây là một cái khắp nơi là sơn tặc thổ phỉ thế giới. Trình Đại Lôi thân ở trại Cáp Mô chính là một cái trong số đó. Lúc trước lao trại chủ tại thời điểm, trại Cáp Mô tại núi Thanh Nưu vẫn còn có chút tên tức giận, không sai mà trước đó không lâu lão trại chủ một mệnh ô hô, thủ hạ huynh đệ chết đi đào vòng, bây giờ cả tòa núi trại không sai biệt lắm chỉ còn lại Trình Đại Lôi một cái. Tiểu trại chủ, tiểu trại chủ. Một thanh âm cắt ngang Trình Đại Lôi suy nghĩ, hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy một cái giữ lại tròm râu dê trung niên nam nhân sự ở trước mặt mình. Thứ quân sư, ngươi vậy mà không đi. Trình Đại Lôi khẽ giật mình, trong lòng có chút cảm động. Trong đầu trí nhớ nói cho hắn biết, tròm râu dê nam nhân tên là Từ Thần Cơ, là sơn trại quân sư. Mặc dù là quân sư, nhưng quy cảm động, một ý kiến hay không có đi ra, chủ ý ngu ngốc tầng tầng lớp lớp, trước kia Trình Đại Lôi mười phần chán ghét người này. Lại là không nghĩ tới, tại sơn trại muốn giải thể thời điểm, chỉ có hắn lưu đến sau cùng. Đây thật là cuồng phong biết rõ kình cỏ, hỗn loạn biết anh hùng. Trình Đại Lôi cầm thật chặt Từ Thần Cơ tay, Từ quân sư, phần nhân tình này trong lòng ta nhớ kỹ. Hiểu lầm a, hiểu lầm á. Từ Thần Cơ đem Trình Đại Lôi tay lấy ra, tiểu trại chủ, sơn trại gia sản đều bị mấy người bọn hắn chuyển sạch, sau cùng một thất xấu mã không ai muốn, lệnh ta dắt đi. Trình Đại Lôi bị tưới một chậu nước lạnh, hắn chán nản tựa ở trên ghế bành, không thể làm gì phất phất tay. Từ Thần Cơ trên mặt vui vẻ, nhanh chân đi ra cửa phòng, Linh Nhi, mau đem ngựa dắt lên phía sau núi, mình hai cha con vẫn phải dựa vào nó ăn cơm đây. Trình Đại Lôi nhìn qua trống trải bỏ phòng lớn, đã từng trại Cáp Mô cực thịnh một thời, tiểu lâu lan 5-600 người, đại sảnh bày 12 thanh ghế xếp, bát đại kim cương, tả hữu quân sư. Uy trấn núi Thanh Nưu, hoành hành không sợ. Nhưng hôm nay, đại sảnh chỉ còn lại một cái ghế, còn lại tự mình một người. Người cô đơn, chính mình nên như thế nào tại cái thế giới xa lạ đặt chân? Đô, phát động điều kiện đặt thành, Sơn Tặc Chi Tâm mở ra. Đô, Sơn Tặc Chi Tâm đang trong quá trình mở ra đô, Sơn Tặc Chi Tâm mở ra thành công. A, Trình Đại Lôi mở to hai mắt, trong đầu xuất hiện một hàng tin tức. Trại Cáp Mô, gần như giải thể sơ cấp sơn trại sở hữu giả, Trình Đại Lôi nhân khẩu, 3, trại chủ 1, quân sư 1, mã phu 1, đô, tràn ngập nhiệt tình thiếu niên ở, ngươi đem từ nơi này cất bước, chế tạo mạnh nhất sơn trại, dẫn thân vào đến loạn thế dòng nước lũ bên trong, cho thế giới lưu lại thuộc về ngươi truyền thuyết. Cái này, cái tràn ngập bệnh trung nhị khí tức cùng tràn đầy giá rẻ hiệt du phong lời kịch, không đúng là mình du hành không gian trước chơi cái kia khoản sách lược trò chơi Sơn Tặc Chi Tâm à? Xem ra không chỉ có chính mình du hành không gian cái thế giới này, còn đem hệ thống trò chơi tùy thân mang tới. Đô, trước mắt sơn trại nhân khẩu 3, làm sơn trại nhân khẩu hạ xuống đến 1, chủ tuyến nhiệm vụ thất bại, Sơn Tặc Chi Tâm quan bế. Đô, có nhiệm vụ mới giữ lại quân sư cùng mã phu, quân sư của ngươi cùng mã phu tức sắp rời đi, giữ lại bọn họ đi, dùng ngươi chân thành nhất phương thức. Thật vất vả mở ra hệ thống, Trình Đại Lôi sao có thể để nó quan bế? Hắn vội vã chạy ra phòng, hướng phía Từ Thần Cơ duỗi ra đại thủ. Quân sư, dừng bước. Từ Thần Cơ cùng nữ nhi của mình Từ Linh đang chuẩn bị rời đi, trong lòng của hắn giật mình, vô ý thức ngăn ở xấu mã trước, tiểu trại chủ, ngươi không phải hối hận đi. Trình Đại Lôi ánh mắt trước tiên bị Từ Linh hấp dẫn, 16 tuổi, mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, con mắt long lanh tầm thường lấp lóe, xinh đẹp giống như rơi đầy hạt sương đến bắc cải. Từ quân sư, vị này là? Làm Trình Đại Lôi đem chú ý lực tập trung ở Từ Linh trên thân lúc, trong đầu xuất hiện một đạo tin tức. Tính danh, Từ Linh, mã phu, tuổi tác, 16 tuổi, kỹ năng, nuôi ngựa xuất phát từ một cái phụ thân phòng heo cảnh giác. Từ Thần Cơ cảnh giác ngăn ở Từ Linh trước mặt, cái là tiểu nữ Từ Linh, nàng một mực tại hậu sơn nuôi ngựa, tiểu trại chủ chưa thấy qua nàng. Trình Đại Lôi không nghĩ tới Từ Thần Cơ diện mục đáng ghét như vậy người, lại sinh được ra dạng này xinh đẹp nữ nhi. Có dạng này nữ nhi, liên đối lấy Từ Thần Cơ tấm kia khuôn mặt đáng ghét mặt đều có chút dễ thương. Nhắc ép không, Từ quân sư, ta vừa đi qua, ngươi tại sơn trại đi theo làm tùy tùng nhiều năm như vậy, không có ngươi làm sao có sơn trại hôm nay, ta không thể để cho ngươi lẻ loi trơ trọi xuống núi. Trình Đại Lôi một kích động, kém chút đem lời trong lòng kêu đi ra, bất quá, hắn cũng không phải đang nói láo, không hề có Từ Thần Cơ tầng tầng lớp lớp chủ ý ngu ngốc, trại Cáp Mô không có khả năng suy sụp đến nhanh như vậy. Lão hủ trong lòng cũng không nỡ sơn trại, nhưng ta một đám sư giả, thực sự không muốn trở thành tiểu trại chủ vướng bíu, cho sơn trại thêm phiền phức. Vướng bíu, Từ quân sư ở chỗ này mắng ta. Không hề có lời này, ngươi muốn đi thì đi, nói ra lời này, ta tuyệt không thể để ngươi đi. Về sau có ta một miếng ăn, cứ tuyệt đối đói không chết các ngươi cha và con gái. Trình Đại Lôi không thẹn với lòng, từ linh niên kỷ chính cần dinh dưỡng bổ sung. Hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, từ quân sư xuống núi đến đi nơi nào, dưới núi rối loạn, lại có tòa sơn trại kia chịu thu lưu quân sư. Lời này đâm bên trong từ thần cơ tâm, hắn gái quân sư quạt mo tên tuổi, đã vang vọng cả tòa núi Thanh Nhu, không hề có tòa sơn trại kia sẽ thu lưu hắn. Nếu là có người muốn, hắn đã sớm đi, căn bản sẽ không chờ cho tới hôm nay. Dưới núi không phải Thái Bình thế giới, chính mình cha và con gái hai cái hoàn toàn chính xác khó mà đặt chân, gặp gỡ quan binh thổ phỉ, không thể nói được xuống núi ngày đầu tiên cứ bị giết chết. Thế nhưng là trên núi chỉ có ba người chúng ta người, về sau có thể còn sống sót sao? Sợ cái gì, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, lấy binh khí của ta đến, ta cái liền xuống núi ăn cướp. Từ Linh từ trong nhà kéo lấy một thanh tuyên hoa đại phủ đi ra, đơn diện mở lưỡi, nặng 50, 60 cân. Trình Đại Lôi nhấc lên búa, trong lòng có chút im lặng, cái chính là mình trước kia vũ khí à, lấy khí chất của mình, tướng mạo của mình, làm sao không phải là một thanh thanh phong bảo kiếm. Công tử Bạch Bảo, trượng kiếm giang hồ, gặp được cô nương nói một tiếng, cô nương xuân xanh mấy phần, có thể hay không hôn phối. Mang theo trôi này búa, đoán chừng chỉ có thể gặp phải đại đường, mở miệng lời kịch là, đại đường, trong nhà có bánh mặt đầu, không có nhân bên trong, sao? Đô, giữ lại quân sư cùng mã phu nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng bí tịch Tam Bản Phủ một bản. Tam Bản Phủ, đến từ Trình Giảo Kim Phủ Pháp, truyền thuyết là thần tiên trong mộng chỗ thụ, từ phách nao đại, dịch nha sĩ, đào nhị đoa tạo thành. Một đạo tin tức lưu dung nhập Trình Đại Lôi trong trí nhớ, ba chiêu này Trình Đại Lôi đã hoàn toàn nắm giữ. Tiểu trại chủ, một mình ngươi xuống núi, quá nguy hiểm. Không, không phải mình ta người, là ngươi cùng ta cùng một chỗ. Ta. Thế nào, có nghi vấn? Trình Đại Lôi đem búa khiêng ở đầu vai, lưới búa này thật nặng, nếu là mình du hành không gian trước thân thể căn bản sách bất động. Nhìn lấy bù đắp được ở chính mình hai quả đầu đại búa lớn. Tư thần cơ thức thời ngậm miệng lại. Trình Đại Lôi trở mình lên ngựa, đúa khiêng ở đầu bay, dẫn ngựa đi tới. Đô, tiếp vào nhiệm vụ mặt trời lặn trước hoàn thành lần thứ nhất ăn cướp, nhiệm vụ thành công, khen thưởng rút thưởng số lần 1, nhiệm vụ thất bại, mặt sát. Đô, tràn ngập nhiệt tình thiếu niên ở, ăn cướp là trở thành một tên hợp cách sơn tặc bắt đầu, lấy can đảm phóng ra bước đầu tiên đi, phía trước có vô số đặc sắc chờ người nhà. Ai, lại là loại này tự kỷ khí tức lời kịch. Ngày ngã về tây, một lão hủ, một số mã, một khiêng đúa người trẻ tuổi, mặt trời lặn đem bóng của bọn hắn thôi thì kéo dài. Tiểu trại chủ, chúng ta không. Người trẻ tuổi cắt ngang lão hủ lời nói, gọi ta đại đương gia. Đón mặt trời lặn, thiếu niên đột nhiên giơ lên búa, trong miệng phát ra một tiếng hò hét. Số mã ngang đầu đáp lại hí giải. Chương 2, cướp đoạt áp trại phu nhân ngày ngã về tây, cây cỏ rừng núi càng phát ra máu nhuộm. Từ nam hướng bắc, một đội nhân mã dọc theo đường núi chậm rãi tới, ước chừng mười mấy người, bên trong che chở một cỗ tinh xảo xe ngựa, trước sau che chở bội đao binh sĩ, tại đội xe ngay phía trước hai thất ngựa cao to sóng vai mà đi. Lâm thiếu hiệp, chúng ta lần này hộ tống tiểu thành chủ bị hôn thê, nơi này sơn tặc cận hiện, chúng ta còn phải cẩn thận một chút. Cưới ngựa Hoàng Tam Nguyên nói. Sơn tặc. Lâm Thiếu Vũ khinh thường cười nói, nếu là không đến còn tốt, nếu là bọn họ dám đến, ta để bọn hắn kiến thức một chút trong tay của ta thiết thương lợi hại. Một đường gió êm sóng lặng, ta cái thiết thương sớm đã tịch mịch khó nhịn. Một đường cũng nhiều dựa vào Lâm Thiếu Hiệp bảo vệ, bất quá lần này đưa Tô gia tiểu thư đi thành hắc thạch cùng công tử thành hôn, liên quan trọng đại, hay là cẩn thận chút tốt. Hoàng Tam Nguyên. Hoàng quản gia quá cẩn thận, chúng ta thay thành chủ làm việc, ai dám cướp chúng ta, không muốn sống nha, ha ha. Đi bộ binh sĩ cười to. Trong bụi cỏ, ổ lấy từ thần cơ cùng Trình Đại Lôi, từ thần cơ nói, tiểu trại chủ không, đại đừng ra, trời muốn tối, đoán chừng sẽ không có người đi qua, lui đi. Chờ. Trình Đại Lôi cắn cây cỏ, hệ thống yêu cầu tại mặt trời lặn trước hoàn thành lần thứ nhất ăn cướp, chính mình nhất định phải tại mặt trời lặn trước hoàn thành, mặt sắt trừng phạt thế nhưng là khó có thể chịu được. Cốc cốc cốc. Nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, Trình Đại Lôi nhãn tỉnh sáng lên, tới. Tới là đến, nhưng số người này. Từ thần cơ mặt lộ vẻ đắng chát, hắn từng cái đếm lấy. Đối phương tính cả mã phu trưởng thập tam người, mà lại tất cả đều là mặc giáp gia binh sĩ, đại đừng già, lui đi, khát xúc động, tuyệt đối đừng xúc động. Tâm tình của ngươi ta rất lợi hại lý giải. Trình Đại Lôi trở mình lên ngựa, nhưng ta nguyện ý cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Thế nhưng là ta không nguyện ý đây này. Từ thần cơ đoán thầm một tiếng, nhìn lấy càng ngày càng gần đội xe, trái tim phanh phanh bồn chồn. Hắn đông nhiên cắn răng một cái, rút ra tùy thân đoàn đao, đâm vào gầy mông ngựa bên trên. Số mã bị đau chạy như điên, giống như một trận cuồng phong, hướng về phía đội xe thẳng tiến lên. Này, cướp các ngươi là dãy cắp mô trại cắp mô đại vương, không muốn chết mau trốn a. Từ thần cơ mặc dù lão, cuống họng cũng rất tuyệt, một tiếng kêu lên triệt khắp nơi, quần điệu kinh hãi bay. Không chỉ có cuống họng tốt, hắn chạy cũng rất nhanh, vừa hô xong, quay người liền hướng sau trốn. Tiểu trại chủ, xin lỗi, ta còn có nữ nhi muốn nuôi, về sau cho ngươi hóa bằng mã. Trình Đại Lôi một bên sốt ruột khống chế mất khống chế số mã, một bên dưới đáy lòng thôi thì cho từ thần cơ so với ngón giữa. Bán ta cũng coi như, cái gì gọi là cắp mô đại vương, cái phỉ hào không lấy ra được ai chờ hắn rốt cục dừng lại số mã. Đã đi tới đội xe ngay phía trước, một đội người rút ra bội đao, mũi đao chỉ mình, mỗi người tất cả đều là một mặt hoảng hốt. Cứ, chỉ một mình ngươi. Hoàng Tam Nguyên khó có thể tin. Nhìn lấy hiện ra hàn quang đao nhận, Trình Đại Lôi cảm thấy, bị hệ thống mặt sát, có thể là một cái lựa chọn tốt. Hiểu lầm, kỳ thực ta không phải cắp mô đại vương. Trình Đại Lôi hít sâu một hơi, đột nhiên hét lớn, ta chính là Ngọc Diện Thư Sinh từ thần cơ, không muốn chết, lưu lại mua lộ tài. Hoàng Tam Nguyên rốt cục tiêu hóa cái khó có thể tin tức. sơn tặc chỉ có một người, liền muốn đánh cướp chính mình toàn bộ đội xe. Ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào, người trẻ tuổi, còn sống không dễ, không muốn tự tìm đường chết ta. Hoàng Tam Nguyên lời nói thâm thía. Trung quanh binh sĩ cất tiếng cười to, trong tay thiết đao vỗ vào đao loảng xoảng rung động. Lúc này từ trong xe ngựa nô ra cái đầu, một trương ngọc nhuận mặt trứng lõng, da thịt vô cùng mịn màng, thật to mắt kính. Trông thấy Trình Đại Lôi cũng không cười, cũng không sợ, cứ dùng một đôi mắt to nhìn lấy hắn. Trình Đại Lôi trong lòng rung động, thế gian lại còn có như thế tuyệt sắc nữ tử. Đô, ẩn tàng nhiệm vụ phát động cướp đoạt áp trại phu nhân đô, nên nhiệm vụ độ khó vượt qua ngươi trước mắt thực lực, ngươi có thể cự tuyệt tiếp nhận. Trình Đại Lôi trong lòng hơi động, hắn biết ẩn tàng nhiệm vụ đồng dạng rất lợi hại phát động, thường thường độ khó khăn cũng rất cao, chỉ khi nào hoàn thành khen thưởng cũng rất phong phú. Mẹ nó, thành công nhà ấm, thất bại đầu dọn nhà, không có điểm ấy lá gan, làm cái gì sơ tặc, nhiệm vụ này lao tử tiếp. Đều đừng cười, đều đừng cười. Lâm Thiếu Vũ gian nan ngưng cười cho, thật vất vả tới một cái mâu tặc, các ngươi lại cho ta dọa chạy, nói tốt, cái này mâu tặc bởi vì ta thu thập, người nào cũng không cho nhúng tay. Trên đường đi đều nghe Lâm Thiếu Hiệp bản sự đến, lần này rốt cục có cơ hội tận mắt. Lâm Thiếu Hiệp cẩn thận chút, khác một chút giết chết, chúng ta liền không có đến nhìn. Lâm Thiếu Vũ vỗ nông ngựa đi về phía trước, trong tay cầm một thanh thiết thương, tiểu tặc, chỉ cần ngươi có thể tại ta thương hạ đi đầy đủ ba cái hiệp, ta liền thả ngươi một con đường sống. Trình Ngại Lôi tập trung chú ý lực tại Lâm Thiếu Vũ trên thân, trong đầu xuất hiện đối phương tin tức. Tính danh: Lâm Thiếu Vũ, mới ra đời phổ thông du hiệp, kỹ năng: Phá lãng thương ẩn tàng thuộc tính, lập chí trở thành đại hiệp nam nhân lấy Trình Đại Lôi nhiều năm game thủ kinh nghiệm, phổ thông, ưu tú, đỉnh cấp, tuyệt thế, truyền thuyết. Lâm Thiếu Vũ là tận dưới đáy cấp phổ thông, ngươi nói ngươi một cái bạch bản anh hùng ngươi cuồng cái gì, ta còn tưởng rằng là ngươi cái gì siêu cấp lưu nhân đây. Ta bữa giới không chết vô danh chi quỷ, là ngươi cái nào, xưng tên ra. Trình Đại Lôi quan sát đến chung quanh tình huống, tự hỏi kế hoạch, một bên lặng lẽ dùng ngựa, rút ngắn cùng Lâm Thiếu Vũ khoảng cách. Thương Hải, Lâm Thiếu Vũ. Lâm Thiếu Vũ nghiêm chỉnh lại, đối với địch nhân tôn trọng là trở thành một cái đại hiệp yêu cầu cơ bản. Sau đó hắn cảm thấy đến mà không trả lễ thì không hay, hỏi: "Là ngươi cái nào, Cáp Mô đại vương hay là Ngọc Diện thư sinh?" "Ta à." Trình Đại Lôi nhìn lấy Lâm Thiếu Vũ chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, lấy tay gãi gãi đầu: "Nếu không, Vịnh Xuân, Diệp Vấn." "Ồ." Lâm Thiếu Vũ mở to hai mắt, đế quốc thập tam châu 108 thành, chưa từng nghe qua Vịnh Xuân nơi này, mà tên họ này cũng có chút kỳ quái đây này. Giờ phút này hai con ngựa đầu ngựa tụ cùng một chỗ, Lâm Thiếu Vũ đã tại Trình Đại Lôi bữa phạm vi công kích, hắn đại thủ đúng mạnh, đũa chiếu vào Lâm Thiếu Vũ đầu đập tới tới. "Ta bổ đầu." Xuất thủ liền dựa theo một loại nào đó cố định quy tích, tựa hồ một chiêu này Trình Đại Lôi đã luyện tập qua vô số lần. Lâm Thiếu Vũ chính đang sững sờ, chính mình phải chăng nên nói câu kính đã lâu các loại, miệng đối phương đáng cười chính mình không biết giang hồ quy củ, mặc dù mình chưa từng nghe qua cái tên này. Thinh linh búa đã đến, Lâm Thiếu Vũ bối rối hoành thương đón đỡ, đúa trọng thương nhẹ, lại thêm Trình Đại Lôi lấy tâm tình thả lỏng, một búa đem Lâm Thiếu Vũ nện xuống dưới ngựa. Vỗ mông ngựa đi về phía trước, thả người vọt ở trên xe ngựa, nhất cước đem mã phu đạp đi xuống, đúa đem tại mông ngựa trên một đâm, liệt mã hí 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 hí. Hí. Tê minh một tiếng, như một cỗ xe tăng đi về phía trước chạy như điên, trong tay búa khoảng chừng hoành vòng, cứ thế mà lao ra khỏi vòng đây. Truy nha, truy a, chạy thiếu phu nhân, các ngươi đều phải chết. Hoàng Tam Nguyên tại lập tức hô to. Trung quanh binh sĩ trợn mắt hốt mồm, cho tới bây giờ còn không có lấy lại tinh thần, làm sao mạc danh kỳ diệu, thì hãy để cái tiểu mâu tặc đem thiếu phu nhân cướp đi. Lâm Thiếu Gia Dương từ dưới đất bò dậy, trở mình lên ngựa, trong tay nắm chặt bán thương, hắn thể muốn rửa sạch cái đánh lén xỉ nhục đủ. Đô, lần thứ nhất ăn cướp nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng rút thưởng số lần một. Đô. Cướp đoạt áp trại phu nhân thứ nhất giai đoạn hoàn thành, khen thưởng. Chương 3, Tần Man ở đây, liền không quan trọng Linh Nhi, nhanh đóng cửa trại. Từ Thần Cơ thần tốc chạy về sân trại. Cha, ngươi làm sao một người trở về, tiểu trại chủ đâu? Ai, cái kia làm càn làm bậy đã chết, nếu không phải ta đa mưu túc trí, Thần Cơ diệu toán, trọng yếu nhất là chạy nhanh, không phải vậy ngươi cứ không gặp được cha. Từ Thần Cơ nói bỗng nhiên vỗ đầu một cái, trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Cha, người chết không thể sống lại, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Từ Linh khẽ thở dài. Khổ sở, ta khổ sở cái gì? Ta khổ sở chính là con ngựa kia u, đáng tiếc, ai. Từ Thần Cơ đến tinh thần, sơn trại không có đợi tiếp nữa, ngươi nhìn có đồ vật gì, đều mang lên, ta luôn nhớ nhà bếp còn có chút đậu nành. Phóng ngựa chạy như điên, Trình Đại Lôi đầu đầy mồ hôi nóng, sau lưng Lâm Thiếu Vũ một đám người theo đuổi không bỏ, khoảng cách càng ngày càng gần, như bị bọn họ đuổi kịp, đoán chừng chính mình chỉ có một con đường chết. Đô, ngươi thu hoạch được rút thưởng cơ hội một, phải chăng hiện tại rút ra. Rút, rút, rút. Trình Đại Lôi cây roi quất lên mông ngựa. Đô, tràn ngập nhiệt tình thiếu niên ở, là ngươi muốn quất ngựa vẫn là muốn rút thưởng? Ta rút đại gia ngươi. Trình Đại Lôi tức giận đến nổ tung, hệ thống này là muốn đùa chơi chết ta sao? Đều hiện tại, có thể không thể dứt khoát thống quá chút, ta muốn rút thưởng. Đô, bắt đầu rút thưởng. Trong đầu xuất hiện uốn éo trứng máy bay hình dáng sự vật, tạ mạ gỗ tỉ ý lăn lộn, Trình Đại Lôi lòng nóng như lửa đốt, cảm giác đi qua mỗi một giây đều vô cùng dài dằng dặc. Quay đầu lại, Lâm Thiếu Gia Dương đuổi đến càng ngày càng gần, trong mắt đỏ hoe, chỉ cần bị hắn đuổi kịp, không cần hoài nghi khẳng định sẽ nhất thương cho mình đến lạnh thấu tim. Hệ thống lao đại, ngài còn có thể hơi nhanh lên, thời gian của ta không có nhiều ếch. Rốt cục, một quả tạ mạ gỗ tỉ ỉ từ tạ mạ gỗ tỉ ỉ máy bay bên trong đến rơi xuống, tạ mạ gỗ tỉ ỉ từ từ mở ra, quang hoa lóe lên về sau biến mất. Đô, chúc mừng ngươi thu hoạch được không có tiếng tăm gì ưu tú thợ săn Tần Man. A, cái rút thưởng hóa ra còn có thể rút đến người sống. Chỉ là người ở nơi nào, chung quanh trùi lùi, một bóng người đều không thấy. Chẳng lẽ là từ trên trời giáng xuống, hay là nói mình mặc niệm một phen chú ngữ, sau đó từ trên trời giáng xuống. Đi thôi, Địch Chu. Lấy tiểu anh danh nghĩa triệu hoán ngươi toàn thể canh gác tiên phong, toàn thể canh gác tiên phong. Các ngươi tới hay không? Tụ tập hy vọng dẫn hướng mới đường chân trời, trở thành quang mang lập lòe con đường đi. Đồng điệu triệu hoán, vương đạo chiến sĩ. Ba lạp lạp năng lượng, biến. Sau lưng đã có thể nghe thấy trùng điệp tiếng vó ngựa, Lâm Thiếu Gia Dương nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ thẫm, trong tay thiết thương chưa ngừng, khoảng cách xe ngựa chỉ còn lại một cái thân ngựa khoảng cách. Đại đương gia không cần kinh hoàng, thần man ở đây, liền không quan trọng. Phía trước trên sơn đạo, đứng đấy nhất cựu xích trắng hán, phương miệng rộng rãi mắt, trong tay xách một cây đại côn, rất nhiều một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Nguyên lai là dạng này tới, Trình Đại Lôi không lo được suy nghĩ nhiều, rồi ngựa xe từ tần man bên người bỏ qua cho. Lâm Thiếu Gia Dương cưỡi ngựa vào tới, mắt thấy đã muốn đâm vào tần man trên thân. Mau tránh ra, ta siết không được mã. Xuống ngựa. Tần man một tiếng buồn bực giống, trong tay đại côn nện ở mã trên đầu, buôn mã ngóc lên móng trước, tần man hơi nghiêng người, duỗi tay nắm lấy dây cương, trên mặt bắp thịt bật lên, hiện ra như là nham thạch đường cong. Ta bảo ngươi xuống ngựa. Lực từ mà lên, sức eo hợp nhất, một tiếng ầm vang, buôn mã cứ thế mà bị tần man hất tung ở mặt đất. Trình Đại Lôi hít vào một ngụm khí lạnh, lực kéo buôn mã, người này tốt đại lực khí. Hoàng Tam Nguyên dẫn người đổi tới, cũng bị một màn này trấn trụ, hắn đánh bạo nói, này, chúng ta là thành hắc thạch thành chủ người, không muốn chết, mau đem người thả. Nếu không đại binh phát tới, đem nơi này ép thành đất bằng. Tần Man đại côn bốc lên một cục đá, siêu một tiếng, nện ở Hoàng Tam Nguyên ngoài miệng, đánh xuống một cái răng cửa. Cút. Tần Man tích tự như kim. Một đám người kinh hồn bạt vía, rốt cục sợ Tần Man, yên lặng rời đi. Tần Man kéo lấy đại côn đi vào Trình Đại Lôi bên người, hai tay liền ôm quyền, đại đương gia, Tần Man chuyên tới để đầu nhập vào. Trình Đại Lôi tập trung chú ý lực tại Tần Man trên thân, trong đầu nhiều một đạo tin tức. Tính danh, Tần Man, không có tiếng tăm gì ưu tú thợ săn, tuổi tác, 31 kỹ năng, Mai Hoa Thường, Tam Nhụy, ẩn tàng thuộc tính. Không sinh hoạt tại thành Hắc Thạch phủ cận thợ săn, bởi vì bị thành Hắc Thạch truy nã, đến trại cắp mô nhờ cậy ngươi. Trình Đại Lôi đột nhiên minh bạch, hệ thống không thể để cho khen thưởng đột nhiên xuất hiện, tổng hội vì chúng nó an bài hợp lý ra sân phương thức. Tần Man muốn là thành Hắc Thạch phủ cận thợ săn, cùng thê tử sinh hoạt chung một chỗ. Chỉ vì cái kia thành Hắc Thạch chủ nghe nói Tần vợ mỹ mạo, thừa dịp Tần Man ra ngoài phái người tới bắt, Tần vợ bị buộc nhảy núi, chờ Tần Man trở về nhìn thấy thê tử thi thể, dưới cơn nóng giận giết mấy cái tên hộ vệ, thành Hắc Thạch truy nã đối tượng, cho nên mới tới tìm nơi nương tựa trại cắp mô. Nhìn lấy làm bằng sắt đàn ông, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, Trình Đại Lôi không đành lòng lại hỏi tới. Đối với mình, khả năng này chỉ là nhân vật bối cảnh, nhưng là Tần Man tự mình kinh lịch. Trình Đại Lôi khe khẽ thở dài, muốn ở cái này thế đạo sống sót. Khó ở chính lúc này, cái kia thất bị Trình Đại Lôi bỏ xuống xấu mã, vậy mà nhấp nhô chính mình chạy tới. Tần đại ca, khởi công, trở về. Linh Nhi, đem cái nồi kia trên lưng, nhìn còn có cái gì có thể cầm. Cha, ta vác không nổi. Ngươi cho rằng cha cứ gánh động, cũng không có những thứ này, chúng ta xuống núi sống thế nào? Từ thần cơ quát lớn nữ nhi của mình. Nếu không, ta cho các ngươi một con ngựa. Trình Đại Lôi vừa về sân trại, cứ thấy cảnh này, Từ Linh có một ngụm nồi sắt, trên cổ tạm gác lại củ tỏi, Từ thần cơ càng là khoa trương, liền tấm kia ghế dựa thái sư đều không thấy buông tha. Đại đương gia, ngươi không chết. Từ thần cơ bị kinh ngạc, sau đó nước nở nói, đại đương gia không chết, ta cứ yên tâm, ta biết đại đương gia trách ta vô dụng, đại đương gia không dùng đuổi, chính ta đi. Đi thôi, đi thôi. Trình Đại Lôi phất phất tay, bất quá ta báo danh lúc ta nói chính là Từ thần cơ, bọn họ chính dưới chân núi tìm người này đây. Ngươi. Từ thần cơ thoáng chốc mở to hai mắt, hít sâu một hơi nói, lão hủ mặc dù lão, thối xương cốt còn có mấy cây, bọn họ dám cùng đại đương gia khó xử, liền đem ta cái lão cốt đầu nghiền nát. Trình Đại Lôi lườm hắn một cái, đưa xe ngựa dây cương ném cho hắn. Đây là Tần Man, chính các ngươi nhận thức một chút, Linh Nhi nuôi ngựa, Tần đại ca nấu cơm, quân sư đem người trong xe ngựa nhốt vào gian phòng của ta. Trình Đại Lôi thở sâu, buổi tối hôm nay, bản đại vương muốn động phòng. Mọi người an bài xuống nhiệm vụ, Trình Đại Lôi chính mình kiểm tra hệ thống chỉ mối quan hệ, vừa rồi đến hoàn thành một cái nhiệm vụ, chạy quá mau. Khen thưởng còn không có nhìn đây. Sơn trại, trại các mô, rách nát sơ cấp sơn trại, nhân khẩu, 4 kỹ năng, không đô, hoàn thành cướp đoạt áp trại phu nhân giai đoạn sơ cấp, khen thưởng sơn trại ngẫu nhiên một người giác tỉnh nhận tàng thuộc tính. Là một cái thuộc tính đáng giá khen thưởng, sơn trại trước mắt hết thể có 4 người, không biết phần thưởng này sẽ rơi vào người nào trên thân. Đại đương gia, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt á. Từ thần cơ vội vã chạy tới, Trình Đại Lôi vô ý thức tập trung chú ý lực ở trên người hắn, cả người bỗng nhiên mà người. Giác tỉnh nhận tàng thuộc tính lại là ngươi. Chương 4, biến thái ẩn tàng thuộc tính dãy các mô dưới. Hoàng Tam Nguyên mặt trầm như nước, kiểm điểm nhân viên tình huống thương vong. Kỳ thực cũng không có cái gì thương vong, trừ Lâm Thiếu Vũ chẳng hay tung tích bên ngoài, những người khác toàn bộ bình yên vô sự. Thế nhưng là, tiểu thành chủ vị hôn thê lại bị sơn tặc cướp đi, lấy thành chủ tàn bạo, Hoàng Tam Nguyên căn bản là không có cách tưởng tượng trở lại thành Hắc Thạch sẽ tao ngộ cái gì. Ta hỏi các ngươi, là muốn chết hay là muốn sống? Hoàng Tam Nguyên đột nhiên mở miệng. Có binh sĩ đánh bạo nói, Hoàng quản gia, chúng ta tự nhiên muốn sống. Đã muốn sống, tự ta hỏi ngươi, hôm nay cướp chúng ta sơn tặc hết thảy có bao nhiêu người? Một cái binh sĩ bỗng nhiên phúc trí tâm linh, chọn bẹn 100 người. 100 người. Hoàng Tam Nguyên lạnh hừ một tiếng, ánh mắt ngươi mù nha, sơn tặc rõ ràng có hơn 300 người, chúng ta liều mạng chém giết, lưu lại sơn tặc mười mấy bộ thi thể, đáng tiếc vẫn như cũ không có bảo vệ thiếu phu nhân, Lâm thiếu hiệp cũng tung tích không rõ. Hoàng Tam Nguyên đột nhiên rút ra đòn đao, tại trên cánh tay vạch ra vết thương, không để ý đổ máu, lớn tiếng nói, theo ta trở về thành, mời binh. Chúng binh sĩ học theo, dồn dập trên người mình làm thương, hoàn hảo giáp da xé vỡ, hướng trên thân thịt nhiều địa phương giới đao. Mặc dù đau mà nhe răng trợn mắt, nhưng so sánh thành hắc thạch chủ tàn bạo, cái cũng không thể coi là cái gì. Dần dần lộ hàng, từ trong bụi cỏ đi ra một người, chính là Lâm Thiếu Vũ. Nhìn lên bầu trời đầy sao, Lâm Thiếu Vũ lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó, trong miệng phát ra thở dài một tiếng. Cường ta Lâm Thiếu Vũ lấy tự cho mình là hiệp khách, hoàn quản gia lại như thế tín nhiệm ta, sau cùng lại làm hại Tô gia cô nương bị sơn tặc cướp đi. Lâm Thiếu Vũ nắm chặt trong tay thiết thương, hoàn quản gia yên tâm, Lâm Thiếu Vũ nhất định thay người đem Tô gia cô nương cứu ra, phương không hổ cái nam nhi bảy thước chi thần. Tính danh, Từ Thần Cơ, tên xấu chiêu lấy hỏng bét quân sư, tuổi tác, 49 tuổi, kỹ năng, không ẩn tàng thuộc tính, tính toán không một sách quân sư quả mò. Kẻ ngu ngàn lo tất có được một, đây là so kẻ ngu càng ngu tồn tại, ở cái loạn thế này chịu thu lưu hắn người, đại khái chỉ có thể dùng hiền lành giải thích. Trình Đại Lôi nhìn lấy Từ Thần Cơ, một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Hắn vốn cho rằng phổ thông đã là cấp thấp nhất, nhìn thấy Từ Thần Cơ mới biết được, hóa ra phổ thông phía dưới còn có hỏng bét, nhất là cái này ẩn tàng thuộc tính. Người khác là tính toán không bỏ sót, là ngươi tính toán không một sách, dạng này người giữ lại làm cái gì? Làm linh vật à? Từ Thần Cơ nói, đại đừng ra, ngươi làm sao? Không có gì, đại khái là mặt ta tương đối đen đi. Trình Đại Lôi xoa xoa mặt, nói đi, cái đại sự gì? Đại đương gia, nữ nhân kia ta đã hỏi, tên là Tô Anh, là thành Hắc Thạch tiểu thành chủ vị hôn thê, chúng ta đem nàng cướp đến, thế nhưng là xông ra đại họa. Ngươi nhưng không biết thành Hắc Thạch lợi hại, lao trại ở chính là ở chỗ thành Hắc Thạch giao chiến trong thời gian tiễn, không chỉ mà chết. Lần này chúng ta đến trêu chọc hắn, nếu như đại binh tới, chúng ta đều phải chết. Tần Man cùng Từ Linh cũng vào lúc này lại gần, Trình Đại Lôi hỏi, có ai biết thành Hắc Thạch tình huống? Ta biết. Tần Man nói, thành Hắc Thạch khoảng cách dãy Cáp Mô 150 dặm, thành chủ tên là Hàn Hộ Cứ, người này hảo sắc như mệnh, tàn nhẫn bạo ngược. Trong thành có 5000 tinh nhuệ thủ quân. 5000 đối với hai cái, đại đương gia ngươi cảm thấy có nắm chắc không? Từ Thần Cơ chủ động đem hắn cùng nữ nhi của hắn cách ly ra ngoài. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, người đã cướp, nếu không ngươi đem người đưa trở về, nói chúng ta sai, cho người ta quỳ xuống dập đầu lại, nhìn hắn có thể hay không bỏ qua cho ngươi. Trình Đại Lôi, cái kia, coi như ta không nói. Trình Đại Lôi đã đối với người quân sư này không báo bất cứ hy vọng nào, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tần Man, có lẽ tráng hán này có mưu tính chi tài. Tần đại ca, theo ý ngươi, chúng ta nên làm như thế nào? Ta cảm thấy cùng bị động phòng thủ, chẳng bằng chủ động xuất kích. Chúng ta một đường giết tới thành Hắc Thạch, giết Hàn Hổ Cứ, lấy tâm tình thả lỏng. Chuyện này chí ít có 7 thành nắm chắc. Trình Đại Lôi cùng Từ Thần Cơ đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trình Đại Lôi. 4 người đi chủ động công kích 5000 người, còn 7 thành nắm chắc. Đến một cái trị số trí lực là không mang phu, xem ra còn được bản thân đảm nhiệm lên 7 mưu tính kế trách nhiệm. Theo ta thấy, chúng ta hay là thu dọn đồ đạc, tranh thủ thời gian chạy trốn, chậm thêm cứ không kịp. Từ Thần Cơ, Từ Linh cùng Tần Man gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Trốn, tuyệt đối không được. Trình Đại Lôi chém đinh chặt sắt. Là sao? Từ Thần Cơ không hiểu Trình Đại Lôi làm sao đột nhiên kiên định như vậy. Trình Đại Lôi lúc đầu cũng nghĩ chạy trốn, nhưng từ sinh cơ ẩn tàng thuộc tính quá dọa người, tên này ẩn tàng thuộc tính là tính toán không một sách, nói cách khác, mỗi ra một ý kiến đều là sai lầm tuyệt hạng, muốn nghe hắn chạy trốn, khẳng định gặp nạn. Nguyên nhân có 3, thứ nhất, chúng ta bắt cóc chính là thiếu thành chủ vị hôn thê, người này có thể rất trọng yếu, cũng có thể rất lợi hại không trọng yếu, thành Hắc Thạch thiếu thành chủ còn thiếu lao bà ạ. Sở dĩ 5000 người đến công căn bản không có khả năng, nhiều nhất 1-200 người. Thứ hai, chúng ta khoảng cách thành Hắc Thạch có 150 dặm, đến một lần vừa đi, ít nhất phải 5 ngày thời gian, cái 5 ngày thời gian cứ là cơ hội của chúng ta, chiếm cứ địa lợi chi tiện, đến một trận phục kích, chưa hẳn thủ không được. Đô, tiếp vào nhiệm vụ lần thứ nhất sơn trại phòng thủ, vốn nên nhiệm vụ độ khó quá lớn, vượt qua sơn trại trước mắt thực lực. Liên hệ thống đều cho ra nhắc nhở, nhưng thấy tình huống nghiêm trọng. Đến, đã nhiệm vụ đều tiếp, cứ bỏ đi mệnh liệu một trận. Cái kia thứ ba đâu? Từ Thần Cơ ngơ ngác hỏi, hắn không nghĩ tới Trình Đại Lôi lại siêu ra nhiều như vậy đạo lý. Thứ ba ạ? Trình Đại Lôi nhìn chung quanh một vòng, phụ thân của ta, trại các mô trên một đời đại đương gia chính là tại thành Hắc Thạch trong vây công, chúng tên thương, sau cùng vết thương cảm nhiễm mà chết. Tần đại ca cùng Hàn Hổ Cứ càng là có huyết hải thâm cửu. Thu này không báo, dùng cái gì bảy thức lập ở trong tiên địa, sở dĩ lần này, thủ được muốn thủ không được cũng phải thủ. Lấy. Tần Man trùng điệp nện một phát cái bản, đại đương gia, Tần Mô cái mạng này sau này sẽ là ngươi. Từ Thần Cơ không hề có Tần Man kích động như vậy, hắn càng là không hiểu cái gì gọi là thủ không được cũng phải thủ. Nghĩ đến, Từ Thần Cơ hỏi, từ thành Hắc Thạch đến nơi đây, hết thảy có 2 con đường, một đầu là đường lớn, có thể chứa 2 cỗ xe ngựa song hành, một đầu là đường hẹp quanh co, bên trong còn phải đi qua một đoạn nhất tuyến thiên hắc lốc, chúng ta muốn phục kích, đại đương gia làm sao biết bọn họ đi con đường kia? Cái phải nhờ vào quân sư ngươi. Trình Đại Lôi ý vị thâm trường cười nói, quân sư cẩn thận nghĩ, hảo hảo nghĩ, bọn họ sẽ đi con đường kia. Từ Thần Cơ nhíu mày, điều động hắn vì số không nhiều, thậm chí từ chưa từng sử dụng tế bào não, lớn nhất về sau chém đinh chặt sắt nói, tất nhiên là từ đường lớn đến. Trình Đại Lôi cười ha ha một tiếng, ta đã biết bọn họ đi con đường kia. Từ Thần Cơ càng thêm hoang mang, chính mình cũng không có nắm chắc, Trình Đại Lôi là sao như thế tín nhiệm chính mình. Theo Tử Quân sư nhìn, nguy cơ lần này, chúng ta có thể vượt qua sao? Từ Thần Cơ thở dài một tiếng, không dối gạt đại đương gia, ta sẽ không báo bất cứ hy vọng nào. Vốn dĩ ta cũng không có nắm chắc. Trình Đại Lôi vỗ vỗ Tử Thần Cơ bả bay, nhưng bây giờ, có 5 phần số. chính là một chương giấy vệ sinh, một đầu quần lót cũng có hắn tác dụng, chỉ ngại lôi khắc sâu thể vị đến câu nói này đạo lý. Ai nói từ thần cơ không dùng, hắn chính là một cái bài trừ sai lầm tuyển hạng siêu cấp vũ khí a, về sau chỉ cần mình cùng ai có thủ, liền đem từ thần cơ phái đi qua, có hắn bày mưu tính kế, khẳng định cũng không lâu lắm, đối phương cứ cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Nghĩ tới đây, Trình Đại Lôi chợt thấy sảng khoái tinh thần, hắn thổi một tiếng huýt sáo, hướng gian phòng của mình đi đến. Nên gặp tương lai mình áp trại phu nhân. Chương 5, không phải thủ đoạn bạo lực mà hốt du nhà bằng đất bên trong lóe lên ánh đến, giường đất ngồi lấy một nữ tử áo đỏ. Yêu nhiêu hỏa quang nổi bật lên khuôn mặt nàng càng hồng nhuận phất phớt, mũi ngọc tinh xảo mặt ngọc, mái tóc đen suôn dài như thác nước rủ xuống, khoác ở đầu vai. Trình Đại Lôi trong lòng rung động, thật yên tĩnh nữ tử. Sợ là chỉ có cái cổ xưa thời đại mới có thể ra rơi như thế sạch sẽ nữ nhân. Nàng ngồi ở chỗ đó, ánh mắt làm sáng tỏ, sạch sẽ, như nước cũng như băng, để tự ti mặc cảm, cũng làm cho lòng người sinh tham lam. Trình Đại Lôi đáy lòng đột nhiên toát ra một cái tà ác suy nghĩ, cái là của ta, ta. Tại cái trong sân trại, không ai có thể ngăn cản chính mình, tất cả mọi người đã ngầm thừa nhận nữ tử này là mình áp trại phu nhân, tại căn này nhà bằng đất, tại cái giường đất trên, chính mình muốn nàng làm một chuyện gì đều có thể. Nghĩ tới đây, Trình Đại Lôi đáy lòng đột nhiên hoảng hốt. Người tại không có ước thúc hoàn cảnh, đạo đức cùng nguyên tắc sẽ nhanh chóng thoái hóa, kiếp trước chính mình từ chưa làm qua chuyện xấu, chỉ khi nào đến cái không nhận câu thúc hoàn cảnh, ác niệm liền không thể ngăn chặn sinh sôi. Nhân tính, thật cứ cao hơn thú tính còn sao? Đô, chính nghĩa thiếu niên ở, vì nàng lòng mang thiện niệm, phát động cướp đoạt áp trại phu nhân giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, dùng không phải thủ đoạn bạo lực đả động Tô Anh Phương Tâm. À, Trình Đại Lôi mở to hai mắt, chính mình làm sao lại lòng mang thiện niệm, ngươi làm rõ ràng có được hay không? Đạo đức cho tới bây giờ tất cả đều là phê phán người khác vũ khí, mà không phải ước thúc công cụ của mình. Đô, nam nhân chân chính đã phải có lấy thiên hạ hùng tâm, cũng làm có lấy lòng của nữ nhân nhu tình, chính nghĩa thiếu niên, phải cố gắng lên ở đâu ngươi đại gia đô, ngươi một cái phá hệ thống bán cái gì manh, thật sự là chịu đủ loại này tràn đầy bệnh trung nhị lời kịch. Chuyện này rõ ràng nhắc nhở Trình Đại Lôi, xuân đau thu buồn không được, lươn lẹo mãi mãi cũng là một loại bệnh. Giờ chẳng qua chỉ là hệ thống đã như yêu cầu này, xem ra thủ đoạn bạo lực đã dùng không được, hắn hít sâu một hơi, bày ra một trường tự cho là anh tuấn nhất tiêu sái biểu lộ. Hốt du, cũng không phải là thủ đoạn bạo lực. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, ta coi là chỉ có ta ngủ không yên, hóa ra lấp lánh sao không, hóa ra Tô Anh cô nương cũng ngủ không được. Tô Anh mở to hai mắt, nhà ta là Lạc Diệp Thành tứ hải cửa hàng, chỉ cần ngươi chịu thả ta rời đi, tài hay vật đều có người nguyện ý cho ngươi, ta còn có một cái thân phận, là thành hắc thạch tương lai thành chủ phu nhân, thương tổn ta sẽ có cái gì đại giới, không dùng ta nói ngươi cũng minh bạch. Lạc Diệp Thành là trừ thành hắc thạch bên ngoài, khoảng cách dãy Cáp Mô gần nhất một tòa thành trì. Tô Anh ngay đầu tiên cứ nói cho Trình Đại Lôi giá trị của mình, không chỉ có dụ dỗ, còn có uy hiếp. Hiểu lầm a, hiểu lầm á. Trình Đại Lôi hết sức vãn hồi hình tượng của mình, Tô Anh cô nương khẳng định coi ta là thành đồng dạng sơ tặc, nhưng chuyện lần này là bởi vì ta cùng thành hắc thạch chủ có thù giết cha, chờ trận này sự tình kết thúc, ta sẽ bình an đem Tô Anh cô nương đưa về. Dạ. Tô Anh bình tĩnh nói, ta từ nhỏ đã có thể cảm giác được một người phải chăng nói láo, ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy tham lam, dục vọng. Cùng nam nhân khác không hề có sự khác biệt. Ta chỉ là muốn nói, không nên thương tổn ta, những điều kiện khác đều có thể đảm. Trình Đại Lôi nghẹn lời, đều nói ngực to mà không có não, chẳng lẽ vị cô nương này lại là một ngoại lệ. Hắn đem chú ý lực tập trung ở Tô Anh trên thân, tra xét tin tức của nàng. Tính danh, Tô Anh tuổi tác, 17 kỹ năng, không ẩn tàng thuộc tính, nhìn rõ mọi việc nữ tử hiếm thấy. Là bởi vì nhìn rõ mọi việc, cho nên có thể phân biệt hoang luôn. Trình Đại Lôi rất là phiền muộn, đây là liền hốt dù cũng không thể. Trình Đại Lôi quyết định sau cùng cố gắng một chút, Tô Anh tiểu thư, ta biết trong mắt người ta chẳng qua là cái thô lỗ mâu tặc, nhưng nếu có thể an ổn sống qua ngày, người nào lại muốn vào rừng làm cướp? Kỳ thực tại trước đây thật lâu, ta cũng vậy một cái có lý tưởng thiếu niên. Lý tưởng, thiếu niên. Tô Anh mặt lộ vẻ hoang mang, cảm thấy hai cái này từ cùng Trình Đại Lôi đều kéo không lên quan hệ. Trình Đại Lôi điều động bộ mặt bắp thịt, khống chế hô hấp, quyết định bắt đầu chính mình lớn nhất đem hết toàn lực một lần biểu diễn. Hắn trong phòng đi qua đi lại, thỉnh thoảng vây tay rõ ràng, thỉnh thoảng mặt lộ vẻ buồn sắc thở dài thở ngắn. Ta đôi tay này cũng từng nâng qua sách thánh hiển, nắm qua thanh phong kiếm, cũng từng muốn tập được văn võ nghệ, hàng cùng nhà đế vương. Cũng từng nói đàn ông sao không mang nô câu, thu lấy quan sơn 50 châu. Nhưng ta du lịch tứ phương, thấy lưu dân như heo chó, quyền quý như hổ chó sói, ta cố gắng vu thánh hiển, chỉ muốn hỏi thế gian này vì sao như thế. Khi đó ta có một cái lý tưởng, cứu thương sinh tại thủy hỏa, giải vạn dân tại treo ngược, ta có một cái lý tưởng, phá tan cựu thế giới, trọng kiến mới cả khôn, ta có một cái lý tưởng, làm người người có nhà, người cày có ruộng. Sau cùng, Trình Đại Lôi hướng Tô Anh vươn tay, dùng tràn đầy ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú lên con mắt của nàng. Hiện tại, ta đôi tay này chỉ muốn nắm chặt một cô nương tay, Tô cô nương, ngươi nguyện ý cùng ta cộng đồng hoàn thành cái lý tưởng này à? Dạ. Tô Anh chớp chớp mắt to, lại nói, nhưng tuy nhiên ngươi nói là giả, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi không muốn thương tổn ta, ta không biết vì cái gì. Trình Đại Lôi bất đắc dĩ vô chán, chính mình diễn kỳ không tốt à, tại sao lại bị xem thấu, chẳng lẽ là cảm xúc lên được quá cao, tiền kỳ cửa hàng đến không đủ. Vì cái gì không muốn thương tổn ngươi, vấn đề này ta vô pháp trả lời, mời đem cái loa giao cho hệ thống. Ngươi muốn cái gì, đều có thể nói cho ta biết, chỉ cần ngươi không làm thương hại ta. Tô Anh. Trình Đại Lôi tại Tô Anh đối diện ngồi xuống, rốt cục nói ra sau khi vào phòng duy nhất một lời chân thành lời nói. Ngươi có thể nói cho ta một chút thế giới bên ngoài sao? Không phải bản thân trải nghiệm, Trình Đại Lôi căn bản là không có cách tưởng tượng cái thế giới này tin tức bế tắc trình độ. Duy nhất tin tức truyền bá con đường, khả năng chính là lời đồn đại. Ngoài mười dặm, chính là hai mắt đen thui, có người thậm chí một đời cũng không từng đi ra thôn trang, bên ngoài thay đổi triều đại, đều không cách nào biết được. Nếu như có người chịu hoa thời gian mười mấy năm, tại các châu đi một vòng, vậy liền có thể xứng với kiến thức rộng rãi lời mình. Bất quá, hiện tại Trình Đại Lôi cũng chỉ là biết, đế quốc quốc hào là đại võ, từ thập tam châu 108 thành tạo thành, trừ cái đó ra, Trình Đại Lôi đối với toàn bộ thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vô cùng cần thiết biết liên quan tới cái thế giới này hết thảy, mọi người ăn cái gì, mặc cái gì, đọc cái gì sách, dựa vào cái gì tiêu khiển, có như thế nào văn hóa, tín ngưỡng làm sao tôn giáo. Trình Đại Lôi biết, những thứ này nhìn như không có ý nghĩa đồ vật, kỳ thực vô cùng trọng yếu. Mà tại dạng này một cái tin tức bế tắc thời đại, du lịch tứ phương thương nhân nắm giữ lấy càng nhiều tin tức hơn. Hiện tại trước mắt mình ngồi là một cái thương nhân trí nữ, cơ hội này vô cùng chân quý. Một phen nói chuyện lâu về sau, Trình Đại Lôi rời phòng, tại trong sơn trại tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tô Anh một người ngồi gian phòng bên trong, trong phòng nến đỏ chiếu sáng tay của nàng, nàng dùng ngón tay dính lấy nước, tại trên bản gỗ viết xuống hai hàng chữ. Đàn ông sao không mang nô câu, thu lấy quan sơn 50 châu. Tô Anh tần lên chân mày, nghiêm túc nhìn lấy cái hai hàng chữ, nô câu là vật gì, nên là một loại rất lợi hại binh khí sắc bén, quan sơn đến ở nơi nào, đế quốc chỉ có 13 châu, thế nào 50 châu. Tô Anh càng nghĩ càng không hiểu được, một người ấy tự nói. Biết rất rõ ràng hắn là giả, nhưng những thứ này giả lời nói được thật xinh đẹp à. Nếu như cái kia tại thi hội trên cho những cái được gọi là tài tử nhìn, đoán chừng sẽ dọa bọn họ nhảy một cái đi. Chương 6, đại bạo đặc biệt bạo đây này. Quân sư, kỳ thực ta cảm thấy một mực xin lỗi ngươi, ta nhìn chẳng bằng ngươi đi tìm nơi nương tựa Hàn Hổ Cứ, ngươi biết chúng ta sơn trại tình huống, cho hắn dẫn đường, lấy đầu của ta làm ngươi tiến thân chỉ dai, toàn tra con các người phú quý phần còn lại của cuộc đời, ngươi xem coi thế nào. Trình Đại Lôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra làm sao thành công phòng thủ lần này công kích, chỉ có 4 người, đào hố đều phải 2 ngày, làm sao thủ? Biện pháp duy nhất có lẽ chính là đem Từ Thần Cơ phái đi qua, phát huy hắn tính toán không một sách thuộc tính, độc sữa từng ngụm sữa đi qua, cam đoan không có qua mấy ngày, cả tòa thành Hắc Thạch cứ tự sụp đổ, không thể nói được mình còn có cơ hội trở thành thành Hắc Thạch chủ nhân mới. Đến lúc đó trực tiếp từ thành trì bắt đầu phát triển, tiết kiệm tốt nhiều khâu, đến lúc đó khẳng định rất nhiều thế gia ước gì cùng mình thông hôn. Chuyện này Từ Thần Cơ thật đúng là nghĩ tới, kỳ thực hắn đêm qua làm nửa đêm tư tưởng đấu tranh, nhưng mà nghĩ đến Hàn Hổ Cứ tàn bạo, mình nếu là tìm nơi nương tựa, đừng nói là hiên kế, đoan chừng vừa gặp mặt bị Hàn Hổ Cứ giết. Sở dĩ theo Trình Đại Lôi chưa hẳn không phải một lựa chọn, tối thiểu nhất hắn có tự tin đây này. Nếu như bị Từ Thần Cơ biết Trình Đại Lôi tự tin từ đâu mà đến, đoán chừng hai người đến cùng một chỗ sụp đổ. Từ Thần Cơ sắc mặt đỏ lên, đưa tay chỉ Trình Đại Lôi cái mũi, ngươi nhìn lầm ta, lao trại chủ đợi ta như huynh đệ, ngươi không báo thủ cho hắn, ta đều muốn vì lao trại chủ báo thủ. Huynh đệ chúng ta tình nghĩa, chết lại như thế nào, chết mới có mặt gặp lao trại chủ tại Cửu Tuyển. Một bên Tần Man nhãn tình sáng lên, Trình Đại Lôi còn rất là tiếc nuối, cái là mình trước mắt duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, những biện pháp khác là thật nghĩ không ra. Quân sư, ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể cho chúng ta 5 ngày thời gian à? Trình Đại Lôi hỏi. Làm sao có thể, từ thành Hắc Thạch đến nơi đây, nhiều nhất 1 ngày rưỡi, đến một lần vừa đi cũng bất quá 3 ngày. Hắn tuyệt sẽ không cho chúng ta 5 ngày thời gian. Từ Thần Cơ. Trình Đại Lôi gật gật đầu, như thế xem ra, chỉ ít có 5 ngày thời gian. Cái 5 ngày thời gian, chính là mình chuẩn bị cuối cùng thời gian. Lần thứ nhất sơn trại phòng thủ đây là sơn tặc chi tâm cho ra nhiệm vụ, còn đặc biệt nhắc nhở độ khó khăn, đương nhiên, nhiệm vụ độ khó khăn càng lớn, khen thưởng cũng nhất định phải rất lợi hại phong phú. Đại đương gia, có người đến đánh chúng ta sơn trại. Từ Linh vội vã chạy tới, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, trước ngực ngọc thỏ rung động nhẹ nhẹ. Tới nhanh như vậy, Trình Đại Lôi giật mình, đến bao lần người? Một người. Từ Linh vỗ ở ngực, sáng rõ Trình Đại Lôi quán mắt. Cứ một cái. Đúng vậy a, chỉ có một người, một cái cầm thương, bộ dáng còn rất đẹp. Từ Linh thẹn thùng nói. Đi thôi, đi xem một chút. Trình Đại Lôi càng thêm hoang mang, ai sẽ rút điên đến một người đến tấn công sơn trại? Nghĩ như vậy thời điểm, Trình Đại Lôi hoàn toàn quên, hôm qua chính mình làm sao cướp người khác. 4 người hướng cửa trại đi đến, Từ Thần Cơ miệng bên trong đô đô thì thầm, xem đi, ta liền nói phải sớm điểm chạy trốn. Đông. Một cái tay trùng điệp đặt tại Từ Thần Cơ bả vai, Từ Thần Cơ quay đầu lại, nhìn thấy Tần Man giống như cột điện sử ở sau lưng mình. Ngươi muốn làm gì? Hảo hán tử, vừa rồi ngươi ta đều nghe thấy, ta biết ngươi cũng là một cái hảo hán tử. Tần Man đấm bóp Từ Thần Cơ ở ngực, về sau, ngươi chính là Tần Mỗ người huynh đệ. Khu khu khủng. Cần phải, tất cả mọi người là hảo hán tử. Từ Thần Cơ bất đắc dĩ xoa thấy đau ở ngực, trong lòng buồn bực nghĩ đến, chính mình cùng cái này quy là không mang phu, thật sự chính là vô pháp cấu kết đây này. Hay là cùng Trình Đại Lôi lẫn nhau báo tố diễn kỳ cảm giác tốt. Sơn trại trước cổng chính, một người một ngựa, cầm thương mà đứng. Trại các mô cầu tặc, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết Tô gia tiểu thư phạm là có nửa điểm sơ suất, ta đem các ngươi đao đao chém hết, từng cái giết tuyệt. Chờ Trình Đại Lôi 4 người tới cửa trại, liền thấy tình cảnh như vậy. Lâm Thiếu Vũ ngồi trên lưng ngựa, dùng thiết thương vũ cản môn hàng rào gỗ. Thấy Trình Đại Lôi, Lâm Thiếu Vũ càng thêm kích động, 4 người các ngươi không, 3 người các ngươi, bổn thiếu hiệp không cùng nữ nhân động thủ. 3 người các ngươi cái kia ra đi tìm cái chết. Vốn cho rằng là thành Hắc Thạch người đánh tới, lại nguyên lai là Lâm Thiếu Vũ. Trình Đại Lôi xông Tần Man nói, Tần đại ca, đem hắn đuổi đi. Tần Man đáp ứng một tiếng, đi ra sơn trại. Lâm Thiếu Vũ thanh thương gánh tại sau lưng, trở về lấy binh khí của ngươi thất ngựa, bổ thiếu hiệp không chiếm tiện nghi của ngươi. Cần phải sao? Tần Man lườm hắn một cái, đột nhiên đi về phía trước các bước, giống như một đầu dã báo phát động, đột nhiên bắt lấy Lâm Thiếu Vũ bán thương, thuận tiện lấy đem Lâm Thiếu Vũ từ trên ngựa lấy xuống, mang theo hắn phía sau lưng y phục, vung tay ném ra ngoài. Lan lồng lốc. Lâm Thiếu Vũ vừa rơi xuống đất, thuận dốc núi lăn xuống, xa xa dưới núi truyền đến tiếng hô của hắn. Ta sẽ còn trở lại. Đợi chút nữa hắn bỏ lên, cũng đừng làm khó hắn, để hắn đem ngựa dắt đi. Trình Đại Lôi chuẩn bị trở về sân trại, suy tư nếu như phòng thủ thành Hắc Thạch sắp đến công kích. Hắn vừa bước ra một bước, động tác đột nhiên cứng đờ, nguyên nhân là trong đầu xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Đô, thành công hoàn thành lần thứ nhất sơn trại phòng thủ, phần thưởng. Lệ. Trình Đại Lôi bỗng nhiên dừng lại, cái không phải là lầm đi, đặc biệt nhắc nhở siêu khó nhiệm vụ, cứ như vậy hoàn thành. Không nên a, đơn giản như vậy nhiệm vụ, hệ thống sẽ không cho độ khó khăn nhắc nhở. Trình Đại Lôi đột nhiên giật mình, nghĩ đến một loại khả năng, hệ thống gặp được vấn đề, nói cách khác, đây là bug. Trình Đại Lôi vốn cho rằng lần thứ nhất phòng thủ nhiệm vụ, phòng chính là thành Hắc Thạch, hệ thống nhiệm vụ là căn cứ này phát động. Lấy hai phe thực lực sai biệt, khẳng định là siêu cấp khó khăn nhiệm vụ. Thế nhưng là, sự tình xảy ra ngoài ý muốn, chẳng ai ngờ rằng, Lâm Thiếu Vũ kẻ vô lại tinh thần đại bạo phát, đơn thương độc mã đến tấn công trại các mô, hắn thay thế vốn dĩ nhiệm vụ bên trong thành Hắc Thạch binh mã. Sở dĩ, siêu cấp nhiệm vụ độ khó một chút rút lại. Trình Đại Lôi trái tim phanh phanh trực nhảy, độ khó khăn rút lại, khen thưởng hẳn là sẽ không rút lại đi, cấp S nhiệm vụ, cấp S độ khó khăn, mà khen thưởng nhất định phải hay là cấp S phần thưởng. Lệ là đại khái hệ thống hiện tại cũng rất phiền muộn, Trình Đại Lôi cảm giác nó cho ra nhắc nhở chậm như vậy đều mang nói lắp. Hắn che ở ngực, trái tim phanh phanh trực nhảy. Nhanh lên đi, dù sao sự tình đã như thế, ngài cũng dứt khoát một chút, khắc dày vỏ cơn khổ. Đô, khen thưởng tình xảo thiết thương một thanh. Đô, khen thưởng sơn trại tất cả tọa kỵ thăng cấp đô, khen thưởng giếng nước một ngụm đô, khen thưởng sơn trại kỹ năng chữa trị thương bệnh tại trong sơn trại khôi phục tăng phúc. Đô, khen thưởng sơn trại ngẫu nhiên một người kỹ năng thăng cấp đô, khen thưởng nông điền 10 mẫu đô, khen thưởng hồng gỗ 10 ngụm. Trình Đại Lôi hai chân mỏi nhừ, phù phù ngã trên mặt đất, cả khuôn mặt bày biện ra một loại đỏ hồng sắc, trái tim giống như bồn chồn phanh phanh nhảy không ngừng. Đại đương gia, đại đương gia. Từ Thần Cơ đem Trình Đại Lôi đỡ dậy, ngươi làm sao? Bạo, bạo. Trình Đại Lôi ấy tự nói, đô đô âm thanh ở bên tai vang lên không ngừng. Hắn chưa bao giờ cảm giác thanh âm này như thế em hay, đây đều là hạnh phúc thanh âm đây này. Đô, tiếp vào nhiệm vụ lần thứ hai sơn trại phòng thủ, nhiệm vụ lần này độ khó khăn vượt qua sơn trại trước mắt thực lực. Đây là sau cùng một đạo nhắc nhở tin tức. Trình Đại Lôi biết những thứ này vốn là phòng ngự thành Hắc Thạch khen thưởng, nhưng thành Hắc Thạch hay là sẽ tiến đánh chính mình. Mà lại, coi như thành công phòng thủ ở thành Hắc Thạch tấn công, khen thưởng cũng không có khả năng giống lần này một dạng phong phú. Bất quá, hiện tại cũng không phải là cao hứng thời điểm, lần thứ hai tấn công mới thật sự là khiêu chiến, mới thật sự là nguy cơ. Chính lúc này, một bóng người liền đi mang bỏ từ dưới sườn núi xuất hiện, giơ trong tay một thanh thiết thương, trên thân rách tung tóe. Ha ha, ta đến trở về, không nghĩ tới đi. Chương 7, hệ thống khâm định thẻ người tốt. Trình Đại Lôi chưa từng cảm thấy Lâm Thiếu Vũ khả ái như thế, so tính toán không một sách Từ Thần Cơ còn muốn dễ thương, so dễ thương nhiều cũng có thể yêu. Tiểu tử này lại tới dây dưa, dứt khoát giết hắn. Từ Thần Cơ một phát hung ác. Hỗn đản. Trình Đại Lôi quát lạnh, Lâm Thiếu Hiệp là ta trại cấp mô ân nhân, thật to ân nhân, người nào muốn giết hắn chính là cùng ta không qua được. Từ Thần Cơ không hiểu ra sao, người này thế nào lại là trại cấp mô ân nhân, hắn đối với chúng ta có cái gì ân? Lâm Thiếu Hiệp, có đói bụng không, muốn hay không trước ăn một bữa cơm, chúng ta sơn trại tay nghề còn là rất không tệ ở. Trình Đại Lôi nheo mắt lại. Ác tặc, chớ có nói nhảm, đại hán kia ngươi nhanh mau tới đây, lần này ngươi không cưỡi ngựa, ta cũng không cưỡi ngựa, ngươi không dùng binh khí, ta cũng không dùng binh khí. Lâm Thiếu Vũ đem thiết thương châm trên mặt đất. Trình Đại Lôi xông Tần Man nói, Tần đại ca, tuyệt đối không thể thương Lâm Thiếu Hiệp, ôn nhu chút, nhất định phải ôn nhu chút. Ừm. Tần Man rên lên một tiếng, nhanh chân đi về phía trước. Lâm Thiếu Vũ song quyền vừa mới dựng lên, cổ áo đã bị Tần Man cầm lên, thuận dốc núi ném xuống. Hoa, a nha. Hoa. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi không sao chứ? Chúng ta đang chờ ngươi, ngươi nắm chắc thời gian đi lên nhanh một chút. Trình Đại Lôi hướng về phía dưới núi hô to. Đô, lần thứ hai sơn trại phòng thủ nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng sơn tuyển một ngũ đô, khen thưởng còn huyết đan 10 mai, phổ thông đan dược, cường thân kiện thể, có thể chữa trị đồng dạng thương bệnh. Đô, khen thưởng sơn trại kỹ năng, đồng lòng, trong sơn trại nhân khẩu độ trung thành tăng phúc. Đô, khen thưởng liêm đao 10 chôi đô, khen thưởng hồng gỗ 5 thanh đô. Tiếp vào nhiệm vụ lần thứ ba sơn trại phòng thủ lần thứ hai khen thưởng rõ ràng so lần thứ nhất nước rất nhiều. Sau cùng, liêm đao đều làm ra đến, mà lại nhiệm vụ mới liền độ khó khăn nhắc nhở cũng không cho. Hệ thống, ngươi rất lợi hại. Ra ở một bóng người chống gậy gỗ từ dưới núi bò lên, hắn y phục bị bạch phá, trên đầu đỉnh lấy quả khô, trên mặt dính lấy cho bụi. Lâm Thiếu Hiệp, thật không có việc gì sao? Các ngươi không thả ra Tô gia tiểu thư, ta tuyệt không bỏ qua. Lâm Thiếu Vũ từng chưa nói ra. Trình Đại Lôi không thể làm gì, phất phất tay, ôn nhu chút. Đô, hoàn thành lần thứ ba sơn trại phòng thủ nhiệm vụ, khen thưởng. Đô, tiếp vào nhiệm vụ lần thứ tư sơn trại phòng thủ đô, hoàn thành. Khen thưởng. Đô, tiếp vào. Đô, hoàn thành. Từ sáng sớm đến tối, Trình Đại Lôi chọn vẹn soát 10 lần bug, sau cùng Trình Đại Lôi đều hơi choáng, khen thưởng cái gì cũng không nhìn kỹ. Đương nhiên hệ thống cho ra khen thưởng cũng càng ngày càng nước, nhiệm vụ lần thứ 10 dứt khoát chỉ cấp một ngụm hồng gỗ. Trình Đại Lôi còn không có thời gian đem khen thưởng đều tìm ra, hiện tại đại khái là buổi chiều 3 khoảng 4 giờ, Trình Đại Lôi còn muốn thừa dịp trời tối lại soát mấy lần nhiệm vụ. Nhưng Lâm Thiếu Vũ tại lần thứ 10 bị đuổi sau khi xuống núi, một mực không hề có lên, lấy tính cách của hắn, không giống dễ dàng buông tha người đây này. Đại đương gia, chúng ta trở về đi, ta đều đói. Từ Linh, chờ lấy, không thể để cho Lâm Thiếu Hiệp thất vọng. Trình Đại Lôi một bên các loại, một bên lục xem trong đầu hệ thống khen thưởng, trong đó một đầu đặc biệt nhắc nhở hấp dẫn chú ý của hắn. Đô, hoàn thành 10 lần sơn trại phòng thủ không hề có tạo thành thương vong, khen thưởng ẩn tàng thuộc tính, một người tốt. Bất quá, hiện tại Trình Đại Lôi cũng lục lọi ra chút liên quan tới hệ thống tin tức. Hệ thống nhiệm vụ tất cả đều là thỏa mãn nhất định điều kiện sau mới có thể bị phát động, ẩn tàng nhiệm vụ phát động điều kiện càng thêm hà khắc. Mà có chút nhiệm vụ, hệ thống cũng sẽ không tuyên bố nhiệm vụ, sẽ chỉ ở thỏa mãn hoàn thành điều kiện về sau mới có thể cho ra hoàn thành nhắc nhở. Kỳ thực lần này vẫn là bị Trình Đại Lôi lợi dụng sơ hở, nếu như tấn công sơn trại, ít thì mười mấy người, nhiều thì hơn trăm người, làm sao lại không có thương vong. Hết lần này tới lần khác Lâm Thiếu Vũ chính là một người tới, mà lại đến một lần đến 10 lần, Trình Đại Lôi làm sao bỏ được hắn chết, làm bảo bối cúng bái còn đến không kịp. Chỉ là không biết mình ẩn tàng thuộc tính có tác dụng gì, Trình Đại Lôi tra xét nhắc nhở tin tức. Một người tốt chính nghĩa thiếu niên ở, tại trong loạn thế bảo trì chính mình hiền lành là quý giá như thế, mời đi khác, người thiện lương vận khí sẽ không quá kém, chính nghĩa của ngươi sẽ hấp dẫn càng nhiều cùng chung chí hướng thiếu niên. Một khi hệ thống bắt đầu dạng ngây thơ, Trình Đại Lôi liền biết không có chuyện tốt. Thuộc tính này là hệ thống khâm định thẻ người tốt à? Uy, kỳ thị độc thân cầu có tội có được hay không? Hiện tại Trình Đại Lôi có lý do hoài nghi, đây là hệ thống bị chính mình soát bờ UG sau cố ý buồn nôn chính mình. Đối với hệ thống thuộc tính, phải cẩn thận phân tích mới có thể biết tác dụng của nó. Tỷ như cái này hấp dẫn càng nhiều cùng chung chí hướng thiếu niên, hẳn là đối với nam tính có nhất định mị lực giá trị tăng thêm, đối với nữ tính không dùng. Mẹ nó, hay là thẻ người tốt? Trình Đại Lôi thôi thì so với ngón giữa, đây tuyệt đối là hệ thống cố ý buồn nôn chính mình. Chờ Trình Đại Lôi lấy lại tinh thần, phát hiện Lâm Thiếu Vũ còn không có lên, lấy Lâm Thiếu Vũ tính tình, sẽ không phải dễ dàng như thế từ bỏ. Hắn sẽ không phải gặp được người xấu. Uy, các ngươi ở chỗ này chờ, ta xuống núi nhìn xem. Trình Đại Lôi quyết tâm, thiên tử bản thân tuyên hoa phủ, ai dám làm tổn thương ta Lâm Thiếu Hiệp, ta với các ngươi một ngày nhị địa thủ, tam giang tứ hải hận, thế không bỏ qua. Một người một trượng một núi sơn núi. Lâm Thiếu Vũ chống một trượng đứng ở vách núi trước, tóc rối bời rối tung ra, trên mặt xanh một miếng xương một khối, trên thân áo bào trắng càng là rách dưới như trang phục ăn mày. Nhìn qua sâu không thấy đáy vách núi, Lâm Thiếu Vũ phát ra thở dài một tiếng, trong mắt lớn lên giọt nước mắt rơi. Cường ta Lâm Thiếu Vũ một mực lấy tự cho mình là hiệp khách, trận chiến thương xuất thế, vốn định bằng trong tay một mục thương, bình định thế gian bẩn thỉu. Nhưng hôm nay lại lặp đi lặp lại nhiều lần tại sơn tặc trong tay chịu đủ, hiện tại mã cũng ném, thương cũng ném, thôi thôi thôi, chết đi, 20 năm sau lại là một trang hảo hán, ta lại lưu lạc giang hồ. Nói, giọng mang cất tiếng đau buồn, trong mắt lớn lên giọt lệ không ngừng, cước bộ hướng sơn sườn núi phóng ra một bước. Khu khu. Hai đạo ho nhẹ tiếng vang lên, Lâm Thiếu Vũ đống nhiên quay đầu, nhìn thấy Trình Đại Lôi chắp tay lập sau lưng hắn. Lâm Thiếu Vũ vội vàng đem nước mắt biến mất, lạnh lùng hỏi, mâu tặc, ngươi đến cười nhạo ta à? Lâm Mộ coi như tài nghệ không bằng người, cũng cận kề cái chết không nhận ngươi đủ. Vừa rồi ngươi ta đều nghe thấy, nói rất khá. Trình Đại Lôi nói, có một câu, ta cảm thấy nói rất khá, muốn cùng ngươi chia sẻ một chút. Trình Đại Lôi nhìn lấy Lâm Thiếu Vũ ánh mắt nói, thiếu niên chịu làm một cái lý tưởng đi chết, nam nhân chân chính lại chịu vì lý tưởng hèn mọn còn sống. Một câu như sấm rền tại Lâm Thiếu Vũ trong đầu nổ vang, nổ trái tim của hắn nảy loạn, mặt xám như cho. Ngươi cảm giác làm như vậy rất lợi hại lấy can đảm sao? Trình Đại Lôi bỗng nhiên lớn tiếng nói, không, đây không phải lấy can đảm, đây là mềm yếu, ngươi chính là cái kẻ hèn nhát, kẻ đạo vũ. Ngươi nhìn xem chính ngươi, cái kia còn có nửa điểm học sinh ba tốt, thiếu niên hiệp khách dáng vẻ. Những thứ này canh gà chính xác đánh trúng Lâm Thiếu Vũ, hắn tuy nhiên không hiểu cái gì gọi học sinh ba tốt, nhưng vẫn như cũ cảm thấy Trình Đại Lôi mỗi một câu đều nói đến chính mình trong tâm khảm, quả thực chính là lạc đường lúc hải đăng, trưởng thành trên đường chí lý danh ngôn đây này. Nhưng những lời này lại là từ một tên sơn tặc trong miệng nói ra. Hừ, ngươi một tên sơn tặc biết cái gì? Ta biết ngươi xem thường ta là sơn tặc, nhưng nếu như có tuyển, ta cũng nghĩ làm người tốt. Trình Đại Lôi mở ra hai tay, kỳ thực ta đã từng cũng là một cái có lý tưởng người. Ngươi lại còn có lý tưởng? Muốn nghe xem lý tưởng của ta à? Trình Đại Lôi mỉm cười, đột nhiên cảm giác được có lẽ đem Lâm Thiếu Vũ mời chào vào sơn trại là cái lựa chọn tốt. Ta đôi tay này cũng từng nâng qua sách thánh hiển, nắm qua thanh phong kiếm, cũng từng muốn tập được văn võ nghệ, hàng cùng nhà đế vương, cũng từng nói đàn ông sao không mang nô câu, thu lấy quan sơn 50 châu. Nhưng ta du lịch tứ phương, thấy lưu dân như heo chó, quyền quý như hổ chó sói, ta cố gắng vu thánh hiển, chỉ muốn hỏi thế gian này vì sao như thế. Khi đó ta có một cái lý tưởng, cứu thương sinh tại thủy hỏa, giải vạn dân tại treo ngược. Ta có một cái lý tưởng, phá tan cựu thế giới, trọng kiến mới cả khôn. Ta có một cái lý tưởng, làm người người có nhà, người cày có ruộng. Lâm Thiếu Vũ cả người đều động, những lời này tất cả đều là từ Trình Đại Lôi miệng bên trong nói sao? Đây quả thực nên khắc vào trên đá, để hậu nhân đời đời ghi khắc đây này. Trong hoàng hốt, hắn nhìn thấy Trình Đại Lôi xông chính mình vươn tay, dùng tràn đầy ánh mắt thâm tình nhìn lấy chính mình. Hiện ở ta nơi này hai tay, chỉ muốn nắm chặt một đồng bàn tay. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau hoàn thành cái lý tưởng này à? Kịch liệt cảm xúc tại Lâm Thiếu Vũ lồng ngực gấp ủ, trong mắt hắn, Trình Đại Lôi thân ảnh biến đến vô cùng cao lớn. Chóng mặt, thân thể của hắn bỗng nhiên ngã về phía sau, sau lưng chính là 100 mét vách núi. Trình Đại Lôi nhanh đi mấy bước, một tay lấy Lâm Thiếu Vũ níu lại, lúc này mới phát hiện Lâm Thiếu Vũ đã hôn mê, thân thể nóng kinh người. Trên người hắn thương xưng vô số, da thịt hiện ra một loại dọa người màu đỏ. Hôn đàn này, nguyên lai là chống đỡ nghiêm trọng như vậy thương bệnh. Không có cách nào, Trình Đại Lôi trước đem Lâm Thiếu Vũ khiêng ở trên lưng, đến nắm mình lên đại phủ, từng bước một hướng sơn trại đi đến. Mẹ nó, nặng như vậy. Trình Đại Lôi cắn răng, lưng đều bị ép chống ngặt, phóng ra mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Tốt ta, thẻ người tốt phát huy tác dụng. Chương 8, điên cuồng chi đảo bảo hành động. Trình Đại Lôi với cái thế giới này chữa bệnh năng lực có nhất định bị hiểu sai, trong phim ảnh đại hiệp sau khi bị thương, tùy tiện quấn mấy đầu băng vải, không bao lâu liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng mà trên thực tế, tại không có chất kháng sinh, vi khuẩn vi rút sinh sôi thời đại, cảm mạo liền có thể muốn mạng người, bệnh uốn ván liền có thể đánh ngã cường tráng nhất hắn tử. Lâm Thiếu Vũ hoàn toàn chính xác không có có chí mạng thường, nhưng trên người chảy ra đã nhiễm trùng, từ hôm qua bắt đầu hắn cứ sốt cao không ngừng, bây giờ đã chiều sâu hôn mê. Trình Đại Lôi đem hắn kéo về sân trại, mấy người giúp đỡ cho hắn thanh lý vết thương, đến rót chút nước nóng. Trình Đại Lôi vẫn nhớ hệ thống khen thưởng bên trong có 10 mai hoàn hồn đan, tìm ra sau cho hắn ăn ăn bảo, nên vấn đề không lớn. Đại đương gia, Tần Man trên mặt vui mừng, một cái mặt đen lộ ra nụ cười thật thà. Làm sao? Vừa rồi cùng người này giao thủ, ta ẩn ẩn có lĩnh ngộ, ta mai hoa thương đến tiến nhất tầng. Tần Man vui vẻ nói. Trình Đại Lôi lần nữa xem xét Tần Man tin tức. Tính danh, Tần Man, mới ra đời đỉnh cấp sơ tặc, kỹ năng, mai hoa thương, ngũ nhụy, vẫn nhớ hệ thống có đầu khen thưởng, lập tức đề bạt trong sơn trại một người kỹ năng đẳng cấp, nguyên lai là rơi vào Tần Man trên thân. Thương pháp này tăng lên, cũng trực tiếp khiến cá nhân hắn đẳng cấp từ ưu tú biến thành đỉnh cấp. Cái phóng tới trong quân đội, đã chừng bách nhân địch thực lực. Có Tần Man tại, ứng phó thành hắc thạch tấn công cứ nhiều nhất tầng nắm chắc. Nếu là có một cây thương liền tốt, mai hoa thương chuyển đến trong tay của ta, nhưng ta đánh liên tục miệng thương tiền đều trả không nổi. Ai? Nói, Tần Man trùng điệp thở dài một tiếng, tay đập vào chống đỡ nóc nhà trên một gỗ. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, một vật vậy mà từ nóc phòng đến rơi xuống, vừa có khéo hay không rơi vào Tần Man trước mặt. Ồ. Trong phòng bốn người đều mở to hai mắt, Tần Man vừa định nói muốn thương, cứ có nhất thương từ trên trời giáng xuống, đây cũng quá xảo chút. Tần Man đem đại thương nhặt lên, đen nhánh thân thương, cao cỡ một người, mũi thương lóe hắc quang. Quân sư, cái này thương, làm sao tại trên phòng? Tần Man giật mình nói, ta cũng không biết, chẳng lẽ là năm đó đắp phòng lúc làm cột trụ làm. Từ Thần Cơ cũng là một mặt hoảng hốt, chỉ có Trình Đại Lôi minh bạch chuyện xảy ra như thế nào, cái này thương là hệ thống khen thưởng, giờ chẳng qua chỉ là xuất hiện phương thức, vẫn là rất độc đáo. Hôm nay soát mở UG soát ra tốt nhiều khen thưởng, chính mình nên đem bọn hắn đều tìm ra. Chôi này thương về sau liền từ Tần Đại ca dùng. Trình Đại Lôi nói, thật. Yêu thích không buông tay Tần Man một mặt chấn kinh, khi lấy được Trình Đại Lôi khẳng định trả lời chắc chắn về sau, hắn đột nhiên cầm trong tay đại thương thoát ra phòng, đi vào sơn trại giáo trưởng. Tần Man vốn là dùng thương, nhưng một thanh đại thương muốn 450 cân sắt, hắn dựa vào săn bắn căn bản mua không nổi. Tại mấy hộ người dùng được một cái nồi sắt thời đại, binh giáo là thượng đẳng nhân mới có thể có khả năng. Đừng nhìn Lâm Thiếu Vũ giống như lẫn vào không ra hồn, nhưng một thanh tinh xảo thiết thương, một con ngựa cao lớn, một thân tơ lụa trường bảo cứ viễn siêu rất nhiều người, xa xỉ hoàn thành mộng tưởng. Cái đặt ở Trình Đại Lôi kiếp trước thì tương đương với một thân châu Âu tư nhân định chế khoản tây phục, mở ra hào hoa xe đua nhanh như điện chớp vô cùng phong tao xuyên qua đầu đường. Tóm lại, hành đầu giang hồ mộng tưởng ai cũng có, nhưng không phải ai đều giao nổi số tiền kia. Tần Man nằm mộng cũng nhớ nắm giữ một thanh chính mình thiết thương, săn bắn lúc khả năng đều tính toán biết khi nào có thể tích lũy đầy đủ, thực sự không được, đánh trước cái điểm nhẹ cũng được. Hôm nay lại là trực tiếp nắm giữ một thanh các phương diện đều phù hợp chính mình tưởng tượng thiết thương, Tần Man cảm giác hạnh phúc trực tiếp bạo giảm. Hắn kéo thương đứng ở trên giáo trường, đột nhiên lưỡn một cái thân thể, thân thương thẳng băng, đâm vào độc xà lẻ lưỡi, vung như mánh hổ lắc đầu, một cây thương trong tay hắn mua đến mưa gió khinh thường, từng đóa thương hoa trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất. Tốt. Từ Thần Cơ cùng Từ Linh vỗ tay bảo hay. Bọn họ tuy nhiên xem không hiểu, nhưng cũng có thể cảm nhận được Tần Man múa thương lúc sát uy. Tần Man thu thương mà đứng, trên mặt hiện hiện một loại uống say màu đỏ. Chính lúc này, Trình Đại Lôi mang theo một thanh cái quốc từ nhà kho đi ra, Từ Thần Cơ kỳ quái nói, lại đừng ra, ngươi muốn làm gì? Đào bảo. Đào cái gì bảo, chúng ta chạy cắp mô nào có bảo, đại đương ra ngươi không muốn làm phá hư. Trình Đại Lôi không để ý tới hắn, hệ thống khen thưởng đều tại trong sân trại, chính mình muốn từng loại tìm ra. Từ Thần Cơ chạy chậm theo Trình Đại Lôi, đột nhiên ngã một phát, cướp thích mở một khối đá. Hắn chính bưng bít lấy chân hô đau, chợt thấy dưới tảng đá để ép một cái bình gốm. A, đây là cái gì? Trình Đại Lôi mở ra sau khi nhìn thấy bình gốm bên trong để đó 10 cái màu xanh lá đan hoàn, cái nên chính là hệ thống khen thưởng còn huyết đan, có thể chữa trị đồng dạng thương bệnh. Đi, cho Lâm Thiếu Vũ ăn một quả. Trình Đại Lôi đem còn huyết đan đưa cho Từ Linh, chính mình tiếp tục đảm bảo. Hắn đi vào chuồng ngựa bên trong, hiện tại sơn trại hết thảy có 3 con ngựa, một thất là sơn trại ban đầu số mã, một thất là cấp tới, một thất là Lâm Thiếu Vũ. Bởi vì thu hoạch được phần thưởng lúc, Lâm Thiếu Vũ còn chưa trải các mô, tọa kỵ chưa thu hoạch được thăng cấp. Trình Đại Lôi xem xét cái hai con ngựa tin tức. Phổ thông hoàng mã, số mã, kỹ năng, bỏ trốn, chạy trốn lúc thu hoạch được tốc độ tăng thêm, phổ thông hắc mã kỹ năng, tấn công lúc thu hoạch được tốc độ tăng thêm, khiến Trình Đại Lôi ngạc nhiên lúc, không chỉ có là hai mã đẳng cấp đề bạt, mà lại phân biệt đều lĩnh ngộ kỹ năng. Tần đại ca, thất hắc mã này sau này sẽ là tọa kỵ của ngươi. Trình Đại Lôi, ta. Tần Man kinh hỉ nói, trong khoảng thời gian ngắn, chính mình lại là thương pháp đề bạt, lại là thu hoạch được vũ khí, hiện tại liền thất ngựa đều có, thế gian này đối với mình là không phải quá tốt. Nếu là lại có một bộ khôi giáp, chính mình rong ruổi xa trường mộng tưởng cứ một bước đúng chỗ. Từ Thần Cơ có chút choáng, hắn đứng lên chạy đến chuồng ngựa, xa xa hô hào, đại đừng ra. Phu phu một tiếng té ngã, Từ Thần Cơ phát hiện trượt chân chính mình chính là chôn dưới đất một ngụm gỗ. Hắn vừa đứng lên, tay vịn tại trên đại thụ, ba một tiếng, từ trên cây rơi xuống hai bức khôi giáp. Trình Đại Lôi, Tần Man, Từ Linh đem hắn vây quanh, hóa ra huyền cơ tại Từ Thần Cơ trên thân. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào a. Chăm chăm quân sư. Từ Thần Cơ ba nha một tiếng hướng về sau chạy, nói cũng kỳ quái, hắn mỗi khi đi qua một chỗ, luôn có thể ở nơi đó phát hiện vài thứ. Chốt ở cục đá hạ chống trận, trong đất hòm gỗ, dưới mặt bàn mộng bụi lại kỳ. Sau cùng Từ Thần Cơ chạy đến trong sơn trại một ngụm giếng cạn trước, trong lòng suy nghĩ, cái sẽ không có chuyện gì đi. Trong lúc vô tình hướng trong giếng xem xét, vứt bỏ hơn 10 năm giếng cạn bắt đầu ra bên ngoài bốc lên nước. Hoa, gặp quỷ. Trong trong ngoài ngoài đem sơn trại lật mấy lần, nên tìm đến đồ vật đều tìm đến, bốn người tụ ở trường trận dưới cột cờ, Trình Đại Lôi kiểm kê hôm nay thu hoạch. Tinh xảo thiết thương một chôi, phổ thông khôi giáp hai bức, còn huyết đan 10 mai, chống trận một khẩu, bổ sung kỹ năng, ủng hộ, đại kỳ một mặt, bổ sung kỹ năng, chiêu mộ, liệt tiểu 30 đàn, liêm đao 10 chôi, núi thanh lưu bản đồ địa hình một bức, quần áo văn sĩ một bộ. Nông điền 10 mẫu, giếng nước một khẩu, sơn truyền một khẩu. Sơn trại thu hoạch được kỹ có thể chữa trị, lồng lòng, tọa kỵ tập thể thăng cấp, thu hoạch được kỹ năng. Càng con số kinh người là tìm ra hòm gỗ 50 miệng. Thật đúng là thu hoạch tràn đầy a, đương nhiên sau cùng hệ thống cho ra khen thưởng cũng càng ngày càng nước. Bốn người đều bị chấn kinh, Từ Thần Cơ thần thần bí bí nói, lại đừng ra, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không láo trại chủ trước khi đi cho ngươi lưu gì ngôn gì? Trình Đại Lôi từ chối cho ý kiến, Từ Thần Cơ nắm lên bộ kia quần áo văn sĩ, đắc chí nói, bộ y phục này quả thực chính là vì ta chế tạo riêng, sau khi mặc vào ta mưu lược khẳng định gấp bội bông xuống, đó là của ta. Trình Đại Lôi quát bảo ngưng lại hắn, ai quy của ngươi vốn là linh, lật gấp 10 lần cũng vẫn là linh. Giờ chẳng qua chỉ là khiến Trình Đại Lôi tiếc nuối là, hệ thống cho ra nhiều như vậy khen thưởng, liền áo bào trắng đều có, nhưng vẫn là một cây kiếm cũng không có. Chẳng lẽ nói, chính mình liền không có bội kiếm giang hồ khí chất à? Ánh mắt rơi vào đống kia trên cái dương, Trình Đại Lôi nhãn tỉnh sáng lên, chúng ta mở dương đi. Chương 9, ngươi đại kỳ đã dựng thẳng lên nhiều năm game thủ kinh nghiệm nói cho Trình Đại Lôi, mở dương là một kiện cược mặt sự tình. Có khả năng chạy đến mạch bản đạo cụ cũng có khả năng trực tiếp mở ra đỉnh cấp tranh vũ, đương nhiên hòm rông khả năng cũng là có. Giờ chẳng qua chỉ là chính mình hôm nay như thế mạnh, loại sự tình này chắc chắn sẽ không phát sinh. Hắn rửa tay thắp hương, hướng về phía tiên không bái ba bái, sau cùng chuyển tới một ngụm hòm gỗ, dùng lực mở ra. Mọi người chú ý, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tất cả mọi người lại gần ánh mắt, phát hiện cái dương trống rông không có cái gì. Trình Đại Lôi ngượng ngùng, ngàn thanh vạn thanh không thể thắng thanh thứ nhất, đạo lý này không ai nói cho các ngươi biết nhà, vận khí tốt đều ở phía sau. Chiếc thứ hai cái dương giống nhau là trống không, Trình Đại Lôi không tin tả, liên tiếp mở 10 miệng dương, kết quả không thu hoạch được gì. Nhất là sau cùng một ngụm, cảm giác đặc biệt nặng, Trình Đại Lôi cảm thấy kích động, đây là thoát phi nhập Âu tuyệt hảo cơ hội, kết quả mở ra sau khi mới phát hiện, trong dương là một đống thạch đầu. Cái này khiến Trình Đại Lôi không còn dám mở, trong lòng phiền muộn, hệ thống coi như bị chính mình soát mở UG soát ra bóng mở, cũng không nên như thế trả thù. Đại đương ra, khiến ta mở một ngụm đi. Từ Thần Cơ, ngươi mở, mặt so ta còn đen hơn. Từ Thần Cơ kích động chuyển tới một cái dương, tuy nhiên không báo hy vọng, nhưng Trình Đại Lôi hay là đưa tới một cái ánh mắt. Có cái gì? Từ Thần Cơ kêu to, đột nhiên khẽ giật mình, đây là vật gì? Bên trong xem như tràn đầy một cái dương màu đen bột phấn hình dáng đồ vật, Trình Đại Lôi bóp một thành, đống nhiên giật mình, đây là hỏa dược. Cái gì là hỏa dược? Tần Man, Từ Thần Cơ, Từ Linh đều hoang mang mà hỏi. Trình Đại Lôi không có trả lời, hắn một mực không biết cái thế giới này sinh sản mức độ chỗ tại trình độ gì, giờ chẳng qua chỉ là lấy Trình Đại Lôi phán đoán, mấy cái có lẽ đã mất đi trèo khoa học kỹ thuật thụ khả năng. Thứ nhất chính mình học sinh khối văn trình độ không có có năng lực như thế, mà cái thế giới này sức sản xuất cũng không có cái này đất này. Nhìn ba người đều không nhận ra trước mắt thuốc súng, tuy nhiên có núi thanh lưu tin tức bế tắc nguyên nhân, nhưng ít ra cũng nói hỏa dược còn không có bị đại quy mô vận dụng. Có lựa này thuốc trợ lực, lại ủy vào địa lý chi tiện, cũng không phải là không có biện pháp ứng đối thành hắc thạch công kích đây này. Trình Đại Lôi giật mình, nói, mau đưa hòm gỗ đều mở ra, nhìn gặp bao nhiêu thứ này. Từ Linh ba người bắt đầu vui vẻ mở dương cho chơi, có người chạy đến đồ vật, cứ phát ra một tiếng hưng phấn kêu to. Nhưng mà Trình Đại Lôi chỉ có thể ở một bên thấy trông mà thèm, không có cách, không phải tù phụ thân, Trình Đại Lôi không dám mạo hiểm. Sau cùng hết thảy mở ra 10 thùng hỏa dược, còn lại cái dương đều trống không. Trình Đại Lôi còn cần suy nghĩ, như thế nào mới có thể phát huy lửa này thuốc giá trị lớn nhất. Cái dương cất kỹ, ta còn hữu dụng. Đại đương gia cao kiến, đây đều là tốt đầu gỗ, chúng ta mùa đông có thể củi đốt. Ta kỳ thực rất muốn đem ngươi nấu, lưu tốt, làm hư một cái ta lấy là ngươi hỏi. Trình Đại Lôi bất đắc dĩ lắc đầu, đương nhiên lại nhớ tới một sự kiện, hỏi, quân sư, chúng ta sơn trại ruộng đất tại nơi nào? Ở phía sau sườn núi trên, đều hoang đã nhiều năm, ta mùa xuân còn bùng xuống chút mạch trùng, kết quả cái gì đều không mọc ra. Đại đương gia hỏi cái này để làm gì? Đi xem một chút. Trời đều một tối, đi xa như vậy làm gì, có mấy dặm đường đây. Từ Thần Cơ rất lười, chuyển cái dương đã chuyển cho hắn rất mệt mỏi, không quá Trình Đại Lôi khư khư cố chấp, hắn cũng chỉ có thể dẫn đường. Mà bọn bốn người đi đến đằng sau dốc núi lúc, Từ Thần Cơ toàn bộ đều sửng sốt. 10 mẫu dính liền nhau ruộng lúa mạch, hiện tại mọc đầy màu vàng long lúa gạo, trên núi trước kia vốn đã khô cạn sơ tuyển, giờ phút này chảy xuôi theo mát lạnh suối nước. Hết thảy đều tại Trình Đại Lôi trong dự liệu, hiện tại tốt nhất một số hệ thống khen thưởng mình đã nhìn thấy. Thần tiên phù hộ nha. Từ Thần Cơ bỗng nhiên xông vào ruộng lúa mạch, trên mặt lộ ra mê say biểu lộ, sơn trại nhiều như vậy thu hoạch, đều không làm hắn lộ ra vẻ mặt như thế. Thần Man cũng lộ ra một nụ cười, hàm hàm cười. Trình Đại Lôi kinh sợ, ngơ ngác nhìn một màn này. Linh Nhi, ngươi không nên chạy loạn, đem lúa gạo đục rơi. Những thứ này đều có thể thu hoạch, có thể đánh lên thiên cân lương thực, mùa đông này có thể vượt đi qua. Mạch cành cây còn có thể thu nấu khô, mùa đông có thể thiếu bị điểm say. Đến tranh thủ thời gian thu, mùa mưa đều nhanh muốn tới. Ba người đứng tại ruộng lúa mạch bên trong, thân thiện thảo luận, đến, cũng đều là người trong nghề. Đại đương gia, chúng ta trong đêm đem lúa mạch thu đi, một chút mưa đều ngâm nước nóng. Từ Thần Cơ chạy tới nói, tốt, các ngươi bắt bận rộn lo lắng, đem lúa mạch cất kỹ, chờ thành hắc thạch người đến, vừa bận để bọn hắn lôi đi. Từ Thần Cơ im lặng, hắn lại bỗng nhiên quỳ xuống đến, trong miệng không ngừng nói, thần tiên phù hộ, đại ân đại đức. Trình Đại Lôi im lặng, giờ chẳng qua chỉ là vài mẫu lúa mạch, về phần như thế nhà, mà càng làm hắn hơn giật mình là, liền Tần Man cùng Từ Linh đều quỳ trên mặt đất, nói lời giống vậy. Nhìn lấy trên mặt bọn họ thành tín biểu lộ, Trình Đại Lôi đột nhiên minh bạch thứ gì. Sơn trại cũng không phải là như trong tưởng tượng như thế, một đám hung thần ác sát tác nhân, giết người không chớp mắt, không có việc gì xuống núi đoạt một lần, ăn miếng thịt bự uống từng ngụm lớn ỉu. Sự thật cũng không phải là như thế, sơn trại có đôi khi càng giống một thôn trang, có lao nhân có tiểu hải tử, có người khai hoang chủ lương, có đôi khi còn giữ xuống núi mua chút sinh hoạt vật nhất định phải có. Tỷ như Trình Đại Lôi trước mắt ba vị này, nói bọn họ là sơn tặc thật sự là cất nhắc bọn họ. Giống Từ Thần Cơ, hai ngày này Trình Đại Lôi cũng thăm dò lai lịch của hắn. Từ Thần Cơ dưới chân núi thời điểm, là một cái trong thôn tư thuộc tiên sinh, nói là tư thuộc tiên sinh, cũng chính là miễn cưỡng nhận thức chữ trình độ. Hắn lớn nhất giải trí chính là tích lũy điểm tiền đồng, đổi một bầu rượu, nhìn chằm chằm trong thôn quả phụ độ ngực chảy nước miếng. Vĩnh viễn là khuôn mặt đáng ghét, gây người chán ghét, vô luận dưới chân núi vẫn là tại trên núi. Ngày nào đó trong thôn một ác bá để mắt tới Từ Linh, ác bá cũng không phải đặc biệt nhân vật lợi hại, bất quá là 7 lần hoặc 8 lần rẽ thân thiết, là trong thành nào đó cái quý tộc người hầu. Nhưng cái trong thôn cứ không ai dám trêu chọc, càng không cần nói toàn thân trên dưới không hề có ba lượng thịt Từ Thần Cơ. Có một ngày, Từ Thần Cơ đem Từ Linh ăn mặc thật xinh đẹp, đem ác bá mời về đến trong nhà, nợ tiền mua rượu, làm thịt trong nhà đẻ trứng gà mái. Linh Nhi theo ngài coi như có phúc khí a, ta về sau cũng có thể dính điểm phúc khí. Ngài nhìn ta Linh Nhi lớn lên nhiều tuấn, khuôn mặt nhiều trắng, nhất định có thể hầu hạ tốt ngươi. Hôm nay các ngươi cứ động phòng, yên tâm, ta cho các ngươi giữ cửa. Ha ha. Tại đem ác bà rót đến say mềm thời điểm, Từ Thần Cơ dùng dao bếp chặt xuống đối phương đầu, mang theo Từ Linh một đường trốn tới, bao lần khó khăn chắc trở, luôn lạc tới trại Các Mô. Đây có lẽ là Từ Thần Cơ bình sinh lần thứ nhất dụng kế, cũng khẳng định là duy nhất thành công một lần, nhưng Trình Đại Lôi thật trong lòng cảm thấy, làm cho gọn gàng bảo. Sau cùng thẳng đến ngày trầm Tây Sơn, ba người mới lưu luyến không rời rời đi ruộng lúa mạch, bốn người cùng một chỗ trở lại sơn trại. Cha, ta quên hái điểm lúa gạo trở về, mài thành mặt cứ có thể cho các ngươi bánh nướng. Bánh nướng, muốn hay không xa xỉ như vậy? Một cái bánh tăng thêm du thụ lá có thể ăn vài ngày đây. Trình Đại Lôi không thể không cắt ngang ba người hưng phấn nói chuyện phiếm, hắn kéo ra cái kia lá cờ lớn, cuối cùng đem Từ Thần Cơ chú ý lực hấp dẫn tới. À, đây không phải chúng ta sơn trại ban đầu đại kỳ à, ta coi là bị người nào đổi quần, hôm nay vậy mà cũng tìm ra. Ta giống như hỏi một chút, cái họa tiết là ai thiết kế, một con quốc, trên đầu đỉnh trái trứng, là muốn biểu đạt trại Các Mô đỉnh cái trứng dùng sao? Đây không phải là trứng, cái đó là mặt trăng, để hôm nay bức trời thiểm thôn nguyệt đồ, bị đại đương gia người tiểu nói này. Phụ lên. Trình Đại Lôi đem đại kỳ ném cho Tần Man. Tần Man mạnh mẽ như lao viên, hai ba lần leo đến trên cột cờ, đem đại kỳ treo ở trên đỉnh. Chờ hắn xuống thời điểm, bốn người đều ngửa đầu nhìn qua đại kỳ, bị gió đêm triển khai, đại kỳ phần phật mà múa, phía trên cóc ghẻ tựa hồ khởi động, hướng về phía đỉnh đầu mặt trăng lộ ra ánh mắt tham lam. Tựa hồ muốn biểu đạt một cái ý tứ, chính là muốn làm con cóc, chính là muốn thôn nguyệt lượng, an thị thiên nga. Bốn trong lòng người tựa hồ vật gì đó bị liên tiếp, sơn trại có lương thực, mọi người có thể tại mùa đông này sống sót, chỉ cần có thể chống nổi nguy cơ trước mắt, bốn trong mắt người hoảng hốt có hỏa quang lấp lóe, không hẹn mà cùng trong lòng nghĩ tất cả đều là một câu. Đây là ta địa phương, ta muốn giữ vững nó chính mình đây coi như là khởi nghĩa vũ trang sao. Trình Đại Lôi đáy lòng yên lặng nghĩ, ngay lúc này, hệ thống cho ra hai đầu nhắc nhở. Đô, chính nghĩa thiếu niên ở, ngươi đại kỳ đã treo lên, bốn phương anh hùng đều sẽ nghe theo gió mà đến, ném đến ngươi dưới trướng. Đô, tiếp vào nhiệm vụ mộ tập nhân khẩu, đem sơn trại nhân khẩu tăng lên tới 100, khen thưởng rút thưởng số lần 1. Chương 10, binh phạt trại Các Mô. Vừa tới dãy Các Mô, phần phật giết ra một đội nhân mã, chừng hơn 100 người, một người cầm đầu mang theo một thanh đại phủ, tự xưng Các Mô đại vương. Thành Hắc Thạch, phủ thành chủ. Hoàng Tam Nguyên đi suốt đêm về thành Hắc Thạch, chính sinh động như thật miêu tả trên đường kinh lịch. Hắn ngồi đối diện một hoa phục nam nhân, một trương mặt tròn, dáng người cồng kềnh. Người này chính là thành Hắc Thạch thành chủ Hàn Hộ Cứ, phía sau hắn đứng thẳng hai tên nha hoàn, một nước lục y liễu một nước áo trắng, nhìn vóc người cũng liền 16-17 tuổi, bình thường thân cao, bình thường bộ dáng, lại là một đôi hiếm thấy song sinh tử. Nghe Hoàng Tam Nguyên, Hàn Hộ Cứ không ngẩng đầu, mỹ mắt vẫn như cũ rũ cục lấy. Lão hoàng tâm lý e sợ, trên mặt cũng không thể sợ, xoạt rút ra yêu đao, xông tặc nhân hô to, muốn cướp chúng ta thiếu phu nhân, cứ từ ta lão hoàng trên thi thể nhảy tới. Ta đang muốn cùng tặc tử chém giết, đến từ phía sau giết ra một đội người, người cầm đầu tự xưng Ngọc Diện thư sinh Từ Thần Cơ. Ồ. Hàn Hổ Cứ bên cạnh thân tái đi mặt trung niên nam nhân nói, dãy Các Mô trên có nhiều sơn tặc như vậy. Quân sư có chỗ không biết, 200 người cũng không chỉ, đâm nghiêng bên trong lại giết ra một đội nhân mã, người cầm đầu tự xưng Định Xuân Diệp Vấn. Trên đường đi, Hoàng Tam Nguyên đều đang suy tư ứng đối ra sao, lời nói này tại trong bụng lăn hồi lâu, sau cùng đem một người hủy đi vì ba người, góp thành 300 số lượng, Lao Hoàng tuy nhiên liều chết bảo hộ thiếu phu nhân, nhưng tặc nhân số lượng quá nhiều, Lao Hoàng rơi vào một thân thương, nhưng vẫn là để thiếu phu nhân bị tặc người cướp đi. Lao Hoàng tử tội a, Lao Hoàng tử tội. Hoàng Tam Nguyên phủ phủ quỳ xuống, dập đầu lệ như dã tỏi, Lao Hoàng tử biết tử tội, mời thành chủ cùng ta 100 binh sĩ, giết trở lại dãy Các Mô, cứu ra thiếu phu nhân, lại đến thành chủ trước mặt nhận lãnh cái chết. Lao Hoàng máu me khắp người, trên quần áo rách mướt, giờ phút này nước mắt rơi như mưa. Sau lưng theo hắn từ dãy Các Mô trở về binh sĩ cũng đều quỳ trên mặt đất, hù đến mặt xám như tro, run lẩy bẩy. Giết. Hàn Hổ cứ ngẩng đầu, trong miệng tuốt ra một chữ. Thành chủ. Mặt đất quỳ người thoáng chốc bị áp lên, kéo lê hướng đại sảnh bên ngoài đi. Hoàng Tam Nguyên khuôn mặt thoáng chốc dọa đến trắng bệnh vô cùng, đã vung xuống cái lời nói dối trắng trợn, sau cùng cuối cùng chạy không khỏi một con đường chết. Chập. Chính lúc này, có một tuổi trẻ người từ đại sảnh bên ngoài đi vào, sông Hàn Hổ cứ nói, phụ thân, hoàng quản gia biết sơn tặc tình huống, tạm thời còn không thể giết. Theo Hoàng Tam Nguyên trở về mấy người, hầu như đều bị chặt rơi đầu, đầu người lăn xuống, máu me đồng địa, Hoàng Tam Nguyên dọa đến hồn đều không. Sau đó, hắn lại bị bắt lấy về đến đại sảnh, chỉ gặp Hàn Hổ cứ bên cạnh thân nhiều một người trẻ tuổi, mặt trắng không râu, hai mươi mấy tuổi thượng hạ, trên thân áo trắng không nhiễm trần thế, khí chất xuất chúng. Người này chính là Thành Hắc Thạch thiếu thành chủ Hàn Huyền Chi. Hoàng quản gia, trên đường xảy ra chuyện gì, ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng Tam Nguyên giật mình, chẳng lẽ là mình vừa rồi trong lời nói có sơ hở gì, Hàn Huyền Chi đây là muốn ở trước mặt vạch trần chính mình. Nhưng cái này lại có ý nghĩa gì, dù sao chạy không khỏi một cái chết. Hắn run rẩy lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, Hàn Huyền Chi nghe được là liên tiếp gật đầu, khóe mắt còn có vẻ mơ hồ hưng phấn. "Phụ thân, hiện tại Tô gia tiểu thư rơi vào sơn tặc trong tay, ta mời phụ thân hộ phụ, khiến ta mang binh đi dãy Các Mô diệt phỉ, cứu ra Tô gia tiểu thư." Hàn Huyền Chi tiếng như sắt đá. "Hảo hài tử, nữ nhân kia rơi vào sơn tặc trong tay, còn có cái gì hạ chẳng, không phải là bị người vũ nhục, chính là bị người giết. Một cái tiểu nương bị chết thì chết, phụ thân cho ngươi thêm tìm cái tốt, ngươi thấy thế nào?" Hàn Hổ cứ hơi nghiêng thân thể, cẩn thận hỏi thăm. "Phụ thân." Hàn Huyền Chi quỳ xuống, đàn ông nếu không thể bảo vệ thế tử, dùng cái gì đặt chân trời đất, mời phụ thân cho phép ta mang binh. Như thế, Hàn Hổ cứ bưng chén rượu lên, ngươi muốn bao nhiêu binh? Hàn Huyền Chi đứng dậy, trong miệng thốt ra hai chữ, 2000. Phúc. Hàn Hổ cứ vừa uống một ngụm rượu phun ra ngoài, trong đại sảnh mấy người khác cũng đều mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Công tử, ngươi có biết hay không 2000 người là khái niệm gì? Cái kia người trung niên mặt trắng cơ hồ là run rẩy hỏi, công tử ngươi có nghĩ tới hay không, 2000 nhân mã lương thảo là bao lớn tiêu hao, vận chuyển những thứ này lương thảo đến cần bao lần đội xe? Nhân viên an bài, tuyến đường hành quân. Trọng yếu nhất chính là, sơ tặc nhưng chỉ có 300 người đây này. Còn sao? Những thứ này ta đương nhiên đều có cân nhắc. Hàn Huyền Chi chấn định nói, ta chỉ là ưa nghiền ép. Người trung niên mặt trắng im lặng. Thành Hắc Thạch hết thảy mới 5000 binh mã, ngươi đây là muốn lấy đi tra một bán nhân mã à? Không, 2000 tuyệt đối không được, ta cho ngươi tối đa là 1000 người. 1000 cứ 1000 đi, mặc dù có chút yếu. Hàn Huyền Chi tiếp nối nói, ta biết công tử có lĩnh quân lý tưởng, chẳng hay công tử lần này dự định làm sao tấn công? Người trung niên mặt trắng hỏi. Ta vừa rồi đã suy nghĩ kỹ càng, nhanh như vậy cứ kế hoạch tốt, con của ta thật đúng là tuyệt đây này. Hàn Hổ cứ hài lòng nói, mau nói, ta muốn mời khinh kỵ binh 200, cung binh 200, đại đao binh 300, trọng giáp binh 100, thương binh 200, gom góp 1000 số lượng, kỵ binh nhưng cực nhanh tiến tới, cung binh viễn trình bắn giết, trọng giáp binh có thể ngăn cản tặc nhân tấn công, thương binh tại trọng giáp binh về sau đánh giết, đao binh sát lục dư nghiệt. Hàn Huyền Chi chậm rãi mà nói, dãy Các Mô khoảng cách nơi đây 150 dặm, đại khái cần một ngày một đêm, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, có thể rút ngắn nửa ngày. Đến lúc đó tấn công địch không sẵn sàng, nhất định có thể đem tặc nhân một mẹ hốt gọn. Hàn Hổ cứ lấy trưởng kích án, nói, không hổ là con của ta, đã ngươi có cái lanh binh mơ, lần này cứ đi thử xem tay đi. Hoàng Tam Nguyên đã sớm dọa mộng, luôn được nghe thấy người ta nói thiếu thành chủ từ nhỏ tu tập binh pháp, thông minh nhất như thế thúc ngựa dơ roi cổ đại danh tướng, nghe hắn một phen chậm rãi mà nói, nhưng Hoàng Tam Nguyên luôn có một loại ngươi nói tốt có đạo lý, ta không biết làm sao phản bác, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng cảm giác. Mà lại, Hoàng Tam Nguyên bỗng nhiên giật mình một chút, sơ tặc giờ chẳng qua chỉ là hai người, đúng như quả công tử hăng hái giết tới dãy Các Mô. Hoàng Tam Nguyên toàn thân mồ hôi, nghĩ thầm có lẽ bị chặt đầu cũng là chủng không tệ tiểu chết. Hoàng Tam Nguyên, ngươi thủy công tử diệt phỉ, lấy công chu tội. Vâng, tạ thành chủ đại ân đại đức, tạ thành chủ. Hàn Huyền Chi hăng hái cầm hộ phù đi, nhìn lấy trên mặt hắn tinh khí thần, sợ là sẽ phải trắng đêm không ngủ, an bài lần này hành quân kế hoạch. Trong đại sảnh, Hàn Hổ cứ mặt hướng người trung niên mặt trắng, Tiết quân sư, Huyền Chi kế hoạch ngươi cảm thấy thế nào? Cái người trung niên mặt trắng tên là Tiết Bán Xuyên, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trong núi rừng, kỵ binh tác dụng khó mà phát huy, đã muốn chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Cái kia mang trọng giáp binh là sao? Huống hồ thổ phỉ sơn tặc thường thường theo hiểm mà thủ, cực nhanh tiến tới đối bọn hắn vô hiệu, thiếu thành chủ kế hoạch này không nói trăm ngàn chỗ hở, nhưng bất quá, những thành chủ này nhất định phải cũng nhìn ra, nhưng vì sao vẫn là để thiếu thành chủ khinh suất hành động? Chương 11, vì lý tưởng của chúng ta, ta đứa nhỏ này sùng bái nhất danh tướng, khổ đọc binh pháp, cũng coi như cố gắng, nhưng bản lãnh này nha. Hàn Hổ cứ cười ha ha nói, bất quá, dãy Các Mô bị chúng ta đánh một lần, nơi nào đến 300 sơn tặc, cái Hoàng Tam Nguyên sợ chết nói bậy mà thôi. Đã Huyền Chi có lãnh binh ngộ tưởng, thì hãy để hắn qua đã nghiền. Thành chủ nhìn rõ mọi việc, Bán Xuyên cũng yên lòng. Tiết Bán Xuyên. Thiết quân sư không cần lo ngại, ra không đại sự. Hàn Hổ cứ vỗ bàn một cái, mệt mỏi, về đi ngủ, Hoa Nhi Thảo Nhi, dịu ta lên. Sau lưng một đôi ngọc sứ trẻ song sinh đem Hàn Hổ cứ dịu lên, Thiết Bán Xuyên nói, công tử chuẩn bị xuất binh, có rất nhiều chuyện muốn an bài, thành chủ bất quá hỏi một chút sao? Không nhìn à, bây giờ ta cái gì đều không nghĩ, liền nghĩ nhiều cùng cô gái trẻ tuổi thân cận một chút. Thiết quân sư, ta cứ không hiểu, ngươi làm sao không động vào nữ nhân đâu? Nếu không ta để Hoa Nhi Thảo Nhi cùng ngươi chỉ một đêm, để ngươi đếm thử các nàng mùi vị. Thiết Bán Xuyên đỏ mặt lên, không dám, không dám. Ha ha, ngươi dám ta cũng không nỡ đây. Hàn Hổ cứ vỗ vỗ bờ vai của hắn, người nào không hy vọng bị cô gái trẻ tuổi như tơ lụa da thịt dán chính mình nhiều nếp nhăn thân thể, người người trên người các nàng tuổi trẻ mùi vị, nhưng cái phúc phận cũng không phải ai cũng có thể có, như Thiết quân sư hưởng qua tư vị này, liền phát hiện trên đời không có gì sự tình khác đáng giá để ý á. Thiết Bán Xuyên đem eo muộn rất thấp, Hàn Hổ cứ khẽ hát hướng về sau đường đi, Hoa Nhi Thảo Nhi tại trái phải dịu lấy hắn, thanh thuần bộ dáng giống vừa xối qua mưa rau cải thiều hoa. Ngươi ý tứ, thành hát thạch không hề có quân thường trực. Trại Cát Mô, nhà bằng đất bên trong, Trình Đại Lôi kỳ quái nhíu mày. Vì giải thành hắc thạch tình huống, hắn tự nhiên muốn hướng Tô Anh hỏi thăm. Cũng không hỏi không biết, hỏi một chút mới hiểu được có một số việc cùng mình nghĩ thật đúng là không giống nhau. Quân thường trực. Thành hắc thạch có dân hơn 2 vạn hộ, làm sao nuôi nổi một cái 5000 người quân đội? Cái kia chiến tranh đâu, binh lính từ nơi nào, nếu có người đến công thành, không hề có quân đội làm sao bây giờ? Trình Đại Lôi càng thêm hoang mang. Dù binh lúc có thể tổng quân hộ bên trong điều, nếu là đại quy mô công thành, nội thành thanh niên khỏe mạnh đều muốn ra trận. Kỳ thực cái thế giới này phổ biến áp dụng hay là quân hộ chế, con cái đời sau cha chuyển con nối một cái quân chức, dụ binh lúc lâm thời điều. Con cái người này có thể hay không chiến tranh, căn bản không có người sẽ quan tâm. Tỷ như thành Hắc Thạch, nhân khẩu có chừng chừng 10 vạn, căn bản chẳng nuôi nổi một cái 5000 người quân thường trực, nội thành chỉ có mấy trăm vệ binh phụ trách phủ thành chủ an toàn cùng nội thành trị an. Thật đúng là lạc hậu chế độ đây này. Trình Đại Lôi phát ra thở dài một tiếng. Lạc hậu. Tô Anh khẽ nhăn mày mi tâm, nói bóng gió, ngươi biết tân tiến hơn chế độ. Không có rồi, không có rồi. Trình Đại Lôi phất phất tay. Chỉ ít Trình Đại Lôi cũng là một cái học sinh cối văn, biết quan hệ sản xuất là từ sức sản xuất chỗ quyết định, lấy bây giờ mỗi mẫu 200-300 cân lương thực sản lượng, căn bản không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng một chi quân thường trực. 200-300 cân còn muốn là năm được mùa, làm sao tính được số trời, ông trời một mực không mưa, ông trời một mực trời mưa vẫn sẽ để ruộng mất mùa. Sở dĩ, hắn mặc dù biết rất nhiều chế độ tân tiến hơn, cũng chưa chắc thích hợp cái thế giới này. Kỳ thực thành Hắc Thạch Tiết Bán Xuyên đã từng dự định huấn luyện một chi 500 người quân thường trực, nhưng mà tiêu hao quá lớn, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Tô Anh, Tiết Bán Xuyên Trình Đại Lôi hỏi, hắn là Hàn Hổ Cứ quân sư, Hàn Hổ Cứ trầm mê hưởng thụ, trong thành sự vụ lớn nhỏ tất cả đều là từ Tiết Bán Xuyên quản lý, hắn mới được một vị chính thức không tầm thường người. Trình Đại Lôi gật gật đầu, mau đem câu nói này âm thầm ghi nhớ lại. Nhìn lấy hắn nghiêm túc tần lên chân mày dáng vẻ, Tô Anh hơi xuất thần, dạng này thật không giống một tên sơn tặc. Các ngươi trốn đi, thành Hắc Thạch đến binh, chí ít 1-200 chúng, các ngươi chỉ có 4 người. Không, là 5 cái, Lâm Thiếu Vũ đã tỉnh. Trình Đại Lôi đứng người lên, kế hoạch của ta là cả 500 người. Chính mình mới đối với trại cấp mô nắm giữ quy chúc cảm, quyết không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Hắn mấy ngày nay một mực không hề có nghỉ ngơi thật tốt, đều đang suy tư ứng đối ra sao nguy cơ lần này. Trong lúc này, Từ Thần Cơ cho Trình Đại Lôi cung cấp không ít trợ giúp. Mỗi bắt hết óc nghĩ đến một cái phòng thủ kế hoạch, cứ hướng Từ Thần Cơ hỏi thăm, quân sư cảm thấy kế này làm sao? Nếu như Từ Thần Cơ nói kế này có 7 thành 5 chắc, cái kia Trình Đại Lôi liền biết chỉ có 3 phần số, nếu như Từ Thần Cơ nói kế này nhất định có thể thành công, như vậy Trình Đại Lôi liền muốn kiên trì đạp đổ cho tới bây giờ, về sau hắn đối với Từ Thần Cơ đều có bóng ma tâm lý, phí hết tâm huyết nghĩ tới chủ ý cũng không dám lại hỏi thăm Từ Thần Cơ. Hắn rời đi nhà bằng đất, nhìn thấy Lâm Thiếu Vũ đứng ở trong sân, trên mặt biểu lộ âm tình biến ảo, tựa hồ là muốn nói cái gì lại không suy nghĩ dùng tốt từ. Trình Đại Lôi lần nữa xem xét Lâm Thiếu Vũ tin tức, chợt phát hiện đi qua chuyện này, Lâm Thiếu Vũ vậy mà thăng cấp. Tính danh: Lâm Thiếu Vũ, mới ra đời ưu tú du hiệp, tuổi tác: 20, kỹ năng: Đoạn Lãng Thương ẩn tàng thuộc tính, lập chí trở thành đại hiệp thiếu niên, cái thật đúng là họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc. Trình Đại Lôi mỉm cười, cất bước hướng đối phương đi qua. Nhìn lấy càng ngày càng gần Trình Đại Lôi, Lâm Thiếu Vũ trên mặt càng thêm xấu hổ, miệng bên trong lắp bắp, đại. Trình Đại Lôi hướng hắn rội ra tay của mình, vì lý tưởng của chúng ta. Lâm Thiếu Vũ đồng tử co ruôi, kích động đến liền ôm quyền, vì lý tưởng của chúng ta. Trình Đại Lôi xấu hổ phải thu hồi tay, cũng chỉ đành đồng dạng ôm quyền. Sau đó hắn đối với người chung quanh nói, về sau Lâm Thiếu Hiệp ngay tại trại cắt môn nhà bọn, mọi người lấy gọi nhau huynh đệ, từ quân sư, đem bản đồ lấy ra, mọi người lại thương nghị một chút. Từ Thần Cơ ôm cái kia phần được đến bản đồ, ở trong viện trên bàn gỗ mở ra, cười nói, lại đương ra đến, có kế hoạch gì, muốn cho lão hủ thay ngươi kiểm định một chút. Trình Đại Lôi bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt rơi vào cái kia phần núi Thanh Nhu trên bản đồ. Muốn nói lần thu hoạch này đồ vật, trừ hỏa dược bên ngoài chính là phần này núi Thanh Nhu bản đồ địa hình. Có nó không đến mức lại đối với núi Thanh Nhu trùng quanh hai mắt đen thui, bất quá đối với cái thế giới này bản đồ độ chính xác, Trình Đại Lôi căn bản không có gì tự tin. Có chút địa điểm trọng yếu, hắn vẫn là muốn tận mắt nhìn qua mới có thể xác định. Mỗi lần mở ra bản đồ, Trình Đại Lôi đều khó tránh khỏi chấn kinh. Núi Thanh Nhu phương viên 50 dặm rừng núi, lại to to nhỏ nhỏ chiếm cứ 5-60 cỗ sơn tặc, lớn có hơn 300 người, tiểu nhân. Tốt à, cứ trại các mô 5 người này sơn trại, cũng không có người nào so với bọn hắn càng nhỏ hơn. Thật đúng là một cái thổ phỉ này sinh thời đại đây này. Trình Đại Lôi cảm khái một tiếng, Song Tử Thần Cơ nói, quân sư, trước mắt có cái nhiệm vụ đặt ở trên thân thể ngươi, chuyện này quan hệ trọng đại, ngươi bản thân chi thân dính dấp chúng ta toàn bộ sơn trại an nguy. Trọng yếu như vậy. Từ Thần Cơ nháy mắt mấy cái, nếu không ngươi biến thành người khác. Lúc này không phải quân sư không thể, ngươi đi một chuyến phi hổ trại. Trình Đại Lôi ngón tay rơi tại trên địa đồ một chỗ, tìm cao phi hổ. Phi hổ trại. Từ Thần Cơ hai mắt tối đen, kém chút đã hôn mê. Chương 12, dụ binh như thần hàn huyền chi núi thanh lưu lớn nhỏ hơn 50 cỗ sơ tặc, phi hổ trại là trong đó lớn nhất, sơn trại có người 3-500 chúng, lão đại cao phi hổ tính tình càng là ngang ngược, càng quan trọng hơn một điểm nguyên nhân là, phi hổ trại cùng trại cấp mô quan hệ rất lợi hại không hợp nhau. Đại đương gia, ngươi là yếu hại chết ta à? Từ Thần Cơ, lời gì, ta là để ngươi bộ lên xe ngựa, mang lên chúng ta hảo hữu, đi tiếp cao đại đương gia, liền nói thành hắc thạch muốn công đánh chúng ta núi thanh lưu minh đệ. Không chỉ có phi hổ trại, cầu đầu lĩnh, ngốc đầu pha, hạnh hoa lĩnh, giá chư lâm các loại những thứ này sơn trại đều là muốn đi. Nhưng bọn hắn sẽ nghe ta à? Từ Thần Cơ tâm thần bất định bất an. Vậy sẽ phải phát huy quân sư tam thốn không nát miệng lưỡi bản sự, đối bọn hắn hiểu chi lấy tình, động chi lấy để ý, dùng ngươi chân thành, tình cảm của ngươi đi đánh động đến bọn hắn. Nhưng lại đương ra nói những thứ này ta đều không thấy. Hốt du. Chỉ ngại lôi vung tay lên, hốt du chết bọn họ. Nhưng ta vẫn là sợ hãi, đại đương ra khả năng không quá giải cao phi hổ, hắn cùng chúng ta lão lo liệu việc nhà có chút chơi hội. Ta để Lâm Thiếu Hiệp cùng ngươi cùng đi, ngươi thì sợ gì? Kỳ thực, ta càng hy vọng đại đương gia cùng đi với ta. Từ Thần Cơ nhỏ giọng nói. Nói gì vậy, rất nguy hiểm có được hay không? Trình Đại Lôi nói, quân sư, ngươi yên tâm lớn mật mà đi, Linh Nhi cứ giao cho ta chiếu cố, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hạnh phúc. Từ Thần Cơ còn chuẩn bị lại nói cái gì, chỉ nghe Trình Đại Lôi cao quát một tiếng, nhấc ta đại phủ đến, khiến ta loại bỏ xỉa răng. Từ Thần Cơ giật mình, thức thời ngậm miệng lại. Hắn cùng Lâm Thiếu Vũ bộ lên xe ngựa, lắp đặt hệ thống khen thưởng 30 đàn liệt hữu, cẩn thận mỗi bước đi hướng phi hổ trại. Đại đương gia, phi hổ trại sẽ tin tưởng từ quân sư à? Thần Man hỏi. Mặc kệ bọn hắn tin hay không, chung quy sẽ phái người nhìn một chút, cái kia cứ là cơ hội của chúng ta. Trình Đại Lôi, không có khí lực, chỉ có thể mượn lực đả lực, đây cũng là không có biện pháp. Từ Thần Cơ sau khi đi, Trình Đại Lôi cũng không có nhàn rỗi, hắn còn muốn thử nghiệm làm sao đem thuốc súng uy lực phát huy đến lớn nhất. Đối với hỏa dược Trình Đại Lôi nửa chút không biết, chỉ có thể một chút xíu suy nghĩ, nhiều lần thí nghiệm, tỉ như đem hỏa dược cùng đá vụn phối hợp cùng một chỗ, sau cùng thật đúng là bị Trình Đại Lôi suy nghĩ ra một cái phương pháp. Hắn đem hỏa dược lấp nhập trong chăn đông, nhóm lửa sau làm thành cùng loại bom nạ vạn các loại vũ khí, trong sơn trại chăn đông bị hắn vơ vét không còn gì, Từ Thần Cơ hô to gọi nhỏ, thẳng hô, chúng ta mùa đông muốn hay không sống, muốn hay không sống. Lại đem hỏa dược lấp nhập hệ thống khen thưởng hòm gỗ bên trong, lắp đặt đá vụn, rơm rạ. Dùng thấm dầu vải đông điều làm dẫn dây, cái hao phí Trình Đại Lôi có phần nhiều thời gian, chủ nếu là bởi vì sơn trại sức lao động quá ít, phái ra hai người thì càng thiếu. Trình Đại Lôi phụ trách phối hợp tỉ lệ, Tần Man đào đến cục đá, Từ Linh đi đến lớp, ba người đều mệt đến đầu đầy mồ hôi. Lại là một khắc cũng không dám nhàn rỗi. Đại đương gia, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể giữ vững à? Tần Man. Trình Đại Lôi ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Man ngăm đen khuôn mặt trên treo đầy mồ hôi, hắn hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta là man nhân, hiểu sự tình đâu có nhiều. Tần Man nói, nhưng ta muốn giữ vững. Trình Đại Lôi kinh ngạc, lập tức nói, kỳ thực ta cũng không biết còn có thể giữ vững, nhưng ta muốn giữ vững. Được rồi, Tần đại ca cây đốt cái hòm thuốc chuyển xa một chút, một lần cuối cùng thí nghiệm. Trình Đại Lôi khiến Tần Man đem hỏa dược dương sắp xếp cẩn thận, sau đó một chút xíu đem kiếp nổ kéo tới, ba người trốn ở tương đối khoảng cách an toàn, nhìn lần này nổ tung hiệu quả. Tô Anh Chính trong phòng tính toán, Trình Đại Lôi mấy ngày nay bận rộn đều bị nàng nhìn ở trong mắt, lại cũng không cảm thấy thế nào. Bỏ ngựa đấu xe, kiến càng lay cây đại khái chính là cái này bộ dáng, bốn người tốt ta, coi như năm người vậy mà muốn ngăn trở thành hắc thạch tấn công, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Bèn, long. Một tiếng nổ vang rung trời đột nhiên vang lên, cả tòa núi tựa hồ cũng đang rung động, nhà bằng đất nóc phòng dốc sức tắc tắc rơi quê mùa. Tô Anh giật mình, dưới thân thể ý thức run rẩy. Cái này, Địa Long xoay người ạ. Đã lâu không gặp động tĩnh, Tô Anh lo lắng để phòng nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, chỉ thấy trong bụi mù Trình Đại Lôi ba người hôn đến một cái mặt đen, ở nơi đó vỗ tay tương khánh. Thành Hắc Thạch, giáo trường, đội ngũ xếp chỉnh tề phương trận. Có kỵ binh 200, binh hùng tướng mạnh, đao binh 300, giáp đen đao đen, cung binh 200, phía sau là tràn đầy bao được tên, trọng giáp binh 100, toàn thân cao thấp bao phủ tại thiết giáp bên trong, bất động như núi, trường thương binh 200, từng trôi trường thương hướng lên bầu trời. Giống như muốn đối trời tuyên chiến. Hàn Huyền Chi đứng tại đội ngũ phía trước nhất, trên thân áo trắng, trong tay vũ phiến, eo đeo tam xích thanh phong kiếm, quả nhiên là trọc thế giai công tử, của thiếu niên. Đừng bị một màn này hù dọa. Đội ngũ chỉnh tề tại rất thời gian ngắn đang lúc về sau, cứ xuất hiện bung lỏng. Xuất binh không phải một chuyện nhỏ, cũng nên có tế thiên tế địa các loại nghi thức, sau đó nội thành đại tiểu quan viên còn muốn phát biểu nói chuyện, nhớ lại đi qua, nhìn ra tương lai, chung quy còn muốn lựa chọn một cái ngày lành tháng tốt xuất binh. Bình thường buổi trưa tốt nhất, bởi vì sát cơ nặng nhất. Mà bây giờ lại là mùa hè. Vừa đến giữa trưa mặt trời treo cao đỉnh đầu, ban mai không kiêng nể gì cả rơi tại giáo trường. Hàn Huyền Chi nhẹ lay động vũ phiến, cảm khái nói, bầu trời trong trẻo, điểm tốt đây này. Được, người cái ba ba lạc. Trọng giáp binh đấy lòng sớm liền bắt đầu chửi mẹ, nặng mấy chục cân thiết giáp che đậy ở trên người, kín không kẽ hở, người đến ba lạc nói không ngừng, để thân ở thiết giáp bên trong chiến sĩ như là nấu trong nồi, bọn họ cho tới bây giờ còn không người say nắng, chỉ có thể nói thân thể tố chất cũng không tệ lắm. Vương thúc, ngài cũng tới chiến tranh, ngài năm nay có 60 đi.
63 a, có phải hay không nhìn qua không giống, ha ha.
Đúng, tiểu mao tay của ngươi không phải lên thắng ngã đoạn à, làm sao còn có thể làm cung binh.
Xuyệt, nhỏ giọng một chút, lần này 1000 người đánh mấy cái tiểu mâu tặng, nhiều mình ta thiếu mình ta không quan trọng.
Hàn Huyền Chi hài lòng nhìn lấy một màn này, giờ phút này hắn cảm giác mình không là một người đang chiến đấu. Trần Huyền Chi, Lý Trường Canh, chung dấu rời cái này chút lịch đế quốc trong lịch sử danh tướng toàn bộ phụ thân, tên của mình đem đường đệm từ hôm nay mở ra.
Lao cha ngươi vinh quang là 30 năm trước à, mà ta vinh quang nhất thời điểm ngay tại lúc này. A Hàn Huyền Chi bỗng nhiên đem kiếm vỏ, kiếm, đao rơi vào một sĩ binh đầu vai, hỏi, có cao hứng hay không?
Cao hứng.
Binh lính cao ngang lồng ngực.
Ta cũng mừng thay cho ngươi.
Thời cổ danh tướng xuất chinh vẫn sẽ tuyển một người thế cờ, mà ta chọn chúng chính là ngươi.
Hàn Huyền Chi rút ra bộ kiếm.
Thiếu thành chủ,
ngươi
đừng nói vui.
Nói giỡn.
Hàn Huyền Chi ánh mắt như lao, trong quân không nói đùa, ta làm sao có thể nói tiếng cười.
Yên nghỉ đi, kể từ hôm nay, gia tộc của ngươi đem cùng tên của ta cùng một chỗ vinh diệu.
Kiếm trong tay hướng phía binh lính cổ trùng điệp vung xuống.
Vinh diệu.
Bà nội ngươi.
Binh lính đổ vào trong vũng máu của chính mình, chết không nhắm mắt.
Hàn Huyền Chi ngóc đầu lên, trong tay dính máu trường kiếm trùng điệp vung lên, xuất phát.
Một mảnh hàn ý, nhìn lấy Hàn Huyền Chi khoa trương thân ảnh, yên lặng nghĩ tất cả đều là một câu.
Con hàng này, là thằng ngu đây này.
Chương 13, dũng binh như thần. Hàn Huyền Chi Hoàng Tam Nguyên một mực rất khẩn trương, bởi vì chỉ có hắn biết, mình tại trại Cáp Mô Sơn tặc giờ chẳng qua chỉ là 2 người.
Nhìn Hàn Huyền Chi cái sức mạnh, xuất động hơn 1000 người, một khi bị hắn phát hiện chuyện này, đợi chờ mình chỉ có thể là một con đường chết.
Sở dĩ Hoàng Tam Nguyên một mực đang nghĩ, làm sao trên đường tìm một cơ hội chạy trốn. Nhưng làm đội ngũ bắt đầu lên đường, Hoàng Tam Nguyên dần dần cảm thấy, có lẽ chính mình một mực suy tính vấn đề, kỳ thực không tính là vấn đề. Bởi vì trong đội ngũ có vấn đề càng lớn hơn.
Đường đều không bình thản, gập ghềnh long đong, cây cỏ mọc rậm rạp, mọi người đi tại loại này trên đường, quả thực cứ là một loại trả tấn.
1000 người trong đội ngũ, có người dám bước lên, có người tiêu chạy, trọng giáp binh choáng mấy cái, giáng quân chỉ có thể cưỡi ngựa tại trong đội ngũ vừa đi vừa về giày bò, dùng cây roi quật lấy binh lính tiến lên.
Hết lần này tới lần khác tại dạng này trong đội ngũ, còn có một chiếc xe ngựa sang trọng, hai con ngựa kéo xe, trong xe phủ lên thật dày mền ấm.
Hàn Huyền Chi an vị tại trong xe, nhẹ lay động vũ phiến, thần sắc lạnh nhạt tan bình.
Hoàng Tam Nguyên nghẹn rất lâu, cuối cùng đem trong bụng vấn đề hỏi ra,
thiếu thành chủ, chúng ta không phải muốn hành quân gấp à, nhưng vì sao ngài còn ngồi ở trên xe ngựa?
Ta không phải binh lính, không chịu trách nhiệm xông pha chiến đấu.
Hàn Huyền Chi lông mày nhướng lên, khí khái anh hùng hừng hực, trách nhiệm của ta là chỉ vung bọn họ chiến tranh, chịu khổ cùng chịu tội cũng không có thể phát huy ra ta bất kỳ giá trị gì, đạo lý này ngươi có hiểu hay không?
Ta hiểu, ta hiểu.
Hoàng Tam Nguyên hoảng đội vàng gật đầu, hắn lại có loại kia ngươi nói tốt có đạo lý, ta lại không phản bác được, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng cảm giác.
Ngươi sẽ không hiểu.
Hàn Huyền Chi ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, cảm khái nói, cổ có danh tướng Trần Huyền Chi, hành quân lúc đủ không ra doanh trướng, lại giết địch cùng ở ngoài ngàn dặm, trong lúc nói cười địch quân tan thành mây khói, tiền bối phong tư, làm cho người kính ngưỡng đây này.
Hợp lấy ngài là không hề có danh tướng mệnh, hết lần này tới lần khác vẫn phải danh tướng mệnh.
Hoàng Tam Nguyên trong lòng oán thầm, hiện tại hắn dần dần minh bạch Hàn Huyền Chi là cái người thế nào.
Trên đời này có túi rượu thùng cơm nhị đại, cũng có duệ ý tiến thủ nhị đại, cũng có tự cho là duệ ý tiến thủ, kỳ thực túi rượu thùng cơm nhị đại.
Mà trước mắt mình người này, không hề nghi ngờ là thuộc về lớn nhất loại sau.
Thành Hắc Thạch, Hàn Huyền Chi mang theo đại quân sau khi đi một ngày, tiếp bán xuyên đến đều phụ thành chủ.
Khí trời rất nóng, Hàn Hổ cứ người để Trần uống rượu, dù vậy còn nóng đến toàn thân đổ mồ hôi.
Hoa Nhi Thảo Nhi để hôm nay đối với chị em gái hầu hạ hắn, tỉ muội trên thân chỉ mặc lụa mỏng, xuyên thấu qua sa mỏng có thể thấy thiếu nữ huyền chuyển linh lung thân thể.
Tiếp bán xuyên tiến vào phụ thành chủ, cứ thấy cảnh này, hắn bối rối cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Chuyện gì?
Hàn Hổ cứ bất mãn hết sức.
Thành chủ, công tử đã đi một ngày, trong lòng ta chủng cảm thấy bất an, chẳng bằng ta lĩnh 100 kỵ binh đi xem một cái, để phòng bất trắc.
Có thể có cái gì bất chắc.
Được rồi, đi thôi, đi thôi.
Hàn Hổ cứ không nhịn được phất phất tay.
Tiếp bán xuyên lui về rời đi, thẳng đến ra khỏi phòng, hắn mới đứng thẳng người.
Sau nửa canh giờ, 100 khinh kỵ tại điểm binh trận tụ tập.
Tiếp bán xuyên đã từng luyện binh 500, để hôm nay 100 khinh kỵ chính là trong đó tinh nhuệ.
Tất cả đều là 20-30 tuổi, người người thân thể cường tráng.
Bọn họ xếp thành 5 người phương trận, sau lưng cung tiễn, trường thương trong tay, trên lưng còn đeo lấy đoàn đao.
Không có người nói chuyện, chính là chiến mã đều bảo trì lấy yên tĩnh. 100 cường tráng nhị lang dùng lặng lẽ ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiết Bán Xuyên.
Bọn họ không cần đại não, Tiết Bán Xuyên chính là đầu óc của bọn hắn. Bọn họ không cần tư tưởng, Tiết Bán Xuyên chính là tư tưởng của bọn hắn.
Tiết Bán Xuyên đón đến, chở mình lên ngựa.
Đi.
Hí 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 hí.
Hí.
Tuấn Ma hí dài, ngay cả móng ngựa rơi xuống đất âm thanh cơ hồ tất cả đều là nhất trí, lao nhanh như hổ, theo sau lưng Tiết Bán Xuyên.
Lấy 100 người tâm làm một nhân tâm, lấy 100 người tay chân làm một nhân thủ chân, đây mới thật sự là tinh minh.
Đội ngũ chậm chậm đi trên đường, là tại một cái chiều tà tiếp cận dãy Cát Mô, 150 dặm lộ trình, đội ngũ chỉnh một chút đi một ngày một đêm.
Thiếu thành chủ, chúng ta lập tức muốn tới dãy Cát Mô, không nếu như để cho binh lính nghỉ một chút, bọn họ đã đuổi một ngày một đêm đường.
Hoàng Tam Nguyên nói.
Nghỉ.
Hàn Huyền Chi khó có thể lý giải được nhìn lấy Hoàng Tam Nguyên, Hoàng Quảng ra, binh quý thần tốc đạo lý ngươi không biết à, chúng ta nghỉ ngơi, ban đêm tặc nhân đến cướp trại làm sao bây giờ?
Cái này. Hoàng Tam Nguyên nói, nhưng các binh sĩ đều quá mệt mỏi, bọn họ nhịn không được a. Lính của ta liền muốn có nghịch khó mà lên rút khí, tuyệt cảnh ý chí cầu sinh, hoàng quản ra, chúng ta là đang chiến tranh, là muốn chết người, cái nho nhỏ mỏi mệt đến tính là cái gì đây? Mẹ nó, cái loại cảm giác này lại tới, ngươi nói tốt có đạo lý, ta lại không phản bác được, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Cộc cộc tiếng vó ngựa vang lên, có dám quân đi vào ngoài xe ngựa, công tử, phía trước xuất hiện một cái lối rẽ, một đầu là đường lớn, một đầu là ruột dê đường nhỏ, trên đường còn có một đoạn hắc lốc, xin hỏi thiếu thành chủ, chúng ta đi cái nào một con đường? Hô trướng, đương nhiên là đi đường lớn. Cái còn phải hỏi? Hoàng Tam Nguyên chửi ầm lên, trong lòng âm thầm cầu nguyện, ta ông nội tuyệt đối không nên ra lại yêu thiếu thân. Chậm. Quả nhiên, Hàn Huyền Chi lại là loại kia các ngươi đều không hiểu, cứ chính ta minh bạch biểu lộ, hắn nói, hoàng quản gia đều cảm giác cho chúng ta nên đi đường lớn, tất cả mọi người cho là chúng ta đi đường lớn, sơ tặc chẳng lẽ không biết chúng ta đi đường lớn? Bọn họ chắc chắn lúc trên đường thiết hạ mai phục, nhưng ta hết lần này tới lần khác xuất kỳ bất ý, để bọn hắn tính toán thất bại. Hoàng Tam Nguyên một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài, xuất kỳ bất ý bà nội ngươi à, sơ tặc cứ hai người phục kích cái gì? Thôi thôi, dù sao sơn tặc chỉ có hai người, đi con đường kia đều như thế, chỉ là binh lính nhiều dày vò một chút, ta đội ngũ bắt đầu chuyển hướng, hướng đầu kia ruột dê đường nhỏ xuất phát. Hoàng Tam Nguyên trong lòng phiền muộn từ không cần sách, mà hắn cũng không biết, ở chung quanh rừng cỏ bên trong, có từng đôi mắt chính nhìn chăm chú lên đội ngũ. Từ thần cơ tại mấy ngày nay đi khắp núi Thanh Nhu tất cả sơn trại, nói tất cả đều là cùng một sự kiện, Thành Hắc Thạch muốn phát đại binh đến tấn công núi Thanh Nhu một chỗ thổ phỉ. Đối với hắn, không có ai sẽ tin tưởng, nhưng tâm lý tổng hội hoài nghi, Trung Phi sẽ phái người đến xem. Làm Hàn Huyền Chi đội ngũ đi vào núi Thanh Nhu phụ cận, đã bị người nhìn thấy, phi tốc hồi báo cho mỗi cái sơn trại. 1000 người đội ngũ a, tất cả sơn trại đều như lâm đại địch. Phi Hổ trại, Hành Hoa lĩnh, Cầu Đầu lĩnh, Dã Chư Lâm, Ngốc Đầu Phà. Mỗi cái sơn trại đầu mục đều giấu ở đường lớn hai bên núi rừng bên trong, người người như đâm vào gánh. Trong đó có một người thân thể mặc màu đen giáp da, trong tay một thanh đại đao nhấp nháy tỏa ánh sáng, hắn chính là Phi Hổ trại đại đương gia Cao Phi Hổ, bên cạnh thân còn có một người, là đệ đệ của hắn, Cao Phi Báo. Đại ca, bọn họ giống như không phải xông chúng ta tới, con đường này là xông dãy Cáp Mô đi. Dãy Cáp Mô giờ chẳng qua chỉ là 4-5 người, còn đáng giá nhiều lính như vậy đinh đến đánh. Cao Phi Hổ nhíu chặt lông mày, cũng nghĩ không thông đạo lý trong đó, ai, nếu là quân sư ở đây liền tốt, xem trước một chút đi, hôm nay đến tuột cùng là chuyện gì. Chương 14, Tần Man ở đây, không cho phép qua ruột dê đường nhỏ, nhất tuyến tiên hạc gốc. Đại đương gia, đến. Lâm Thiếu Vũ nói. Chi Ngại Lôi giật mình xoay người đứng lên, mấy ngày nay hắn tất cả đều là ngủ ở hạp cốc trên, trong lòng cũng là tâm thần bất định bất an, sợ quân sư tính toán không một sách thuộc tính ngoài ý muốn nổi lên. Sở dĩ hắn mới có thể để từ thần cơ đi khắp núi Thanh Nhu các nơi sơn trại, dù những sơn tặc kia tại trên quan đạo mai phục, mà chân chính sát chiêu vẫn là tại nhất tuyến tiên hạp cốc. Cái hạp cốc 10 phần chật hẹp, chỉ có thể cho 2 mã song hành, 4 người song vai, làm đội ngũ đi vào hạp cốc lúc trước, kỵ binh tiên tiến nhập, bộ binh theo sát phía sau. Chiều tà trời chưa sáng, một mảnh đen kịt, bên hai còn có thể nghe thấy khôi giáp ma sát tiếng vang. Chi Ngại Lôi từ hạp cốc trên hướng xuống nhìn, lập tức chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đại đương gia, cái này, cái chừng hơn 1000 người nha. Từ thần cơ giật mình nói. Chi Ngại Lôi cắn đến hàm răng kéo kẹt rung động, chính mình sơn trại tổng cộng mới 5 người, mẹ nó phái 1000 người đến, ăn no căng đến sao? Đại đương gia, lui đi, không được. Từ thần cơ nói. Rút lui. Đã không được, theo kế hoạch ban đầu đánh. Chi Ngại Lôi bưng lấy một cây dài 10 mét, ôm một cái phẩm chất gỗ thô, nói, đem người thả lên sân cốc, ta bước xuống gỗ thô thời điểm, Lâm Thiếu Hiệp nhóm lửa chôn ở cốc khẩu thuốc nổ, Từ quân sư, Tần đại ca, Linh Nhi ba người các ngươi hướng xuống mặt ném thuốc nổ dương. Đây chính là Trình Đại Lôi kế hoạch, mấy người canh giữ ở hạp cốc phía trên, nhìn lấy từng cái người đi vào hạp cốc. Từ thần cơ nhỏ giọng hỏi, chúng ta là sao chỉ tạc sập một mặt cốc khẩu, không đem hai bên sơn cốc đều tạc sập? Vây thành tất thiếu, tại trong tuyệt cảnh, người sẽ phát huy ra không tưởng tượng nổi chiến đấu lực, mà chỉ có tại biết có đường lui thời điểm, bọn họ mới sẽ không liều mạng. Nói đến đây, Trình Đại Lôi bỗng nhiên thở dài, chúng ta cùng bọn họ không giống nhau, chúng ta đã không có đường lui. Đội ngũ như là trường xà bên trong tuân ra vào sơn cốc, sự tình đột nhiên phát sinh một chút ngoài ý muốn, hạp cốc giờ chẳng qua chỉ là 500-600 mét. Đội ngũ lề mà lề mề muốn vượt qua cái này chiều dài, hiện tại có kỵ binh đi ra khỏi sơn cốc, có người còn chưa đi ra sơn cốc. Đại đương gia, làm sao bây giờ? Từ thần cơ khẩn trương đến toàn thân đổ mồ hôi. Đợi một chút, chờ một chút. Chi Ngại Lôi thanh âm xuất khẩu, mới phát hiện tiếng nói đã biến. Hắn hiện tại mỗi cái quyết định, khả năng đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng kết cục. Có kỵ binh không ngừng đi ra hạp cốc, nhưng bây giờ đội ngũ tối hậu phương chiếc xe ngựa kia còn chưa tiến vào hạp cốc, mà đi ra hạp cốc 10 cái kỵ binh đã đủ để thu thập mình nhóm người này, không có đợi thêm. Giết. Chi Ngại Lôi bỗng nhiên phát lực, đem trong tay gỗ thô đẩy xuống, một tiếng ầm vang, cứ thế mà ngăn tại hạp cốc xuất khẩu, một ngựa binh phủ đụng ở phía trên, nhân mã tách rời. Lâm Thiếu Vũ, châm lửa. Trình Đại Lôi hô to một tiếng, Tần Man cùng Từ Thần Cơ ôm lấy thuốc nổ dương, liền đợi đến Lâm Thiếu Vũ tạc sập hạp cốc sau khi ra liền hướng đập xuống. Nhưng thật lâu không có động tĩnh, Trình Đại Lôi bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Lâm Thiếu Vũ cầm đá lửa, trên mặt treo đầy mồ hôi. Ngươi sẽ không phải lần thứ nhất giết người đi. Ta, người phía dưới quá nhiều, ta. Lâm Thiếu Vũ lắp bắp. Sự tình rốt cục ngoài ý muốn nổi lên, sự thật không có khả năng cùng kế hoạch giống như lúc, ngay lúc này, lại có 10 cái kỵ binh rời đi hạp cốc. Mẹ nó. Trình Ngại Lôi oán hận một bạt thai đện ở Lâm Thiếu Vũ trên mặt, đây là chiến tranh,
không là trò trẻ con, chiến tranh không làm đến như vậy thể diện, không có như vậy hào hoa phong nhã, chiến tranh chính là ngươi muốn giết chết ta, ta muốn giết chết ngươi. Trình Đại Lôi vô cùng hung ác, tuyệt khỏe mắt một nước, Lâm Thiếu Vũ nhìn thấy hắn hàm răng nhẹ nhàng run lên, thì ra là không chỉ chính mình sợ hãi, hắn cũng đang sợ. Trình Đại Lôi đoạt lấy Lâm Thiếu Vũ trong tay đá lửa, ken một tiếng nhóm lửa kích nổ, lửa thuận thấm dầu sợi bông hướng xuống chuyển, tất cả mọi người nhìn lấy, sợ cái tinh tinh chi hỏa bởi vì ngoài ý muốn dập tắt. Vâng. Trước đó chôn ở hạp cốc ra miệng hỏa dược bị nhen lửa, núi đá bay tán loạn, cuồn cuộn mà rơi, đem sơn cốc xuất khẩu phá hỏng, nhưng lúc này đã có 100 kỵ binh chạy ra hạp cốc. Tần Man cùng Từ Thần Cơ phối hợp, một cái nhóm lửa thuốc nổ dương kích nổ, một cái hướng xuống nện, thuốc nổ dương trên không trung nổ tung, bên trong chứa cục đá tốc độ không kém viên đạn. Chỉ ngại lôi cũng bọn họ, từng cái thuốc nổ dương bị ném xuống. Dưới sơn cốc phương đã loạn thành một bầy, tiếng nổ mạnh như là lôi chấn, dồn dập mà rơi thạch đầu có thể tùy tiện cướp đi tính mạng của bọn hắn. Rất nhiều người cũng không biết hỏa dược tồn tại, thấy cảnh này còn tưởng rằng là thần tiên hiển linh, sơn quỷ quay phá, có người thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy cầu nguyện. Kỵ binh vĩnh viễn là một cái bộ đội tinh nhuệ, tốc độ cao, di động năng lực chí ít tại đệ nhị thế chiến cũng còn phát huy tác dụng. Mà ở thời đại này, trong nhà có thể nuôi nổi một con ngựa cứ chứng minh không là người nhà bình thường. Ở trên núi, tiến lên. Kỵ binh đầu lĩnh ra lệnh. Giết, giết, giết. Trường thương giơ lên, hướng phía trên tung lung vào tới, bọn họ còn có cực mạnh chiến đấu ý chí, đột nhiên tới biến cố cũng sẽ không làm bọn hắn đáng sợ, ngược lại kích thích bọn họ giết địch chi tâm. Một màn này tại Trình Đại Lôi kế hoạch bên ngoài, sự tình cũng sẽ không một mực dựa theo hắn suy nghĩ phát triển. Dù sao có 1000 người, chỉ cần ngón tay khe hở rơi xuống mấy người, cũng đủ để thu thập Trình Đại Lôi mấy cái. Nếu là bị bọn họ vọt tới trên núi, sở dĩ kế hoạch tất cả đều là công dã tràng. Đại đương gia, ta đi ngăn trở bọn họ. Tần Man cầm trong tay thiết thương, xoay người cưỡi ngựa. Tốt. Trình Đại Lôi giống to, trong tay nhóm lửa thuốc nổ dương thôi thì đập xuống. Từ dưới núi đến hạp cốc phía trên chỉ có một con đường, giờ phút này một người hướng xuống sông, một đội người sông đi lên, song phương ngõ hẹp gặp nhau. 100 kỵ binh, mỗi cái đều là tinh nhuệ nhị lang, kỵ binh đầu lĩnh càng là thần kinh bách chiến. Bọn họ đi tới nửa trên sườn núi, chỉ thấy nhất đại hán hoành thương lập tức cản trên đường. Ta Tần Man ở đây, các ngươi không cho phép qua. Tần Man mũi thương trực chỉ đối phương mi tâm. Giết. Hô to một tiếng, kỵ binh đầu lĩnh một ngựa đi đầu, trong tay thương hướng về phía Tần Man trái tim đâm vào. Tần Man mi tâm bật lên, hơi vung tay cổ tay, màu đen thân thương giống như rắn độc chui qua. Chỉ là một hiệp liền đem kỵ binh đầu lĩnh chọn xuống dưới ngựa. Nói không cho phép qua, chính là không cho phép qua. 100 khinh kỵ cùng nhau tiến lên, Tần Man trong tay đại thương hoặc là vòng, hoặc là vùng, hoặc là nện, hoặc là đâm, hơi vung tay cổ tay, mai hoa thương rũ ra năm đóa thương hoa, đóa đóa tất cả đều là giết người hoa. Trình Đại Lôi không biết Tần Man có thể chống bao lâu, trái tim không ngừng nhảy, chỉ có thể phát như điên đem thuốc nổ dương ném xuống. Từ linh nhóm lửa lấp hỏa dược chăn đông, thuận hạp cốc vứt xuống đến, chăn đông trên không trung kịch liệt tiêu đốt, giống như hỏa vân. Trong hạp cốc, ý chí chiến đấu của binh lính rất nhanh bị phá hủy, đội vàng hấp tấp loạn thành một bầy. Trong giáp binh ngã trái ngã phải, trường thương binh thương nện ở cung binh trên thân, đại đao binh thất linh bất lạc, cung binh chạy trối chết. Trốn nha, trốn. Chẳng hay người nào hô một tiếng, một đám người luyện nếu tìm được phương hướng, hướng cửa vào sơn cốc phóng đi. Nhưng không khéo chính là, Hàn Huyền Chi cái kia chiếc xe ngựa sang trọng vừa vặn ngăn ở hạp cốc cửa vào. Hàn Huyền Chi cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào, mới từ trong xe ngựa chui ra ngoài. Thiếu thành chủ, có yêu quái a? Trốn a. Hàn Huyền Chi trái tim phanh phanh nhảy lên, đột nhiên rút ra bội kiếm, cao quát một tiếng, không cho phép trốn, qua này dây người chết. Giờ khắc này, hắn lại cảm thấy một vị nào đó danh tướng phụ thân, chính mình đem cố gắng xoay chuyển bại thành thắng. Một đám binh lính ánh mắt lấp lóe, sau lưng tiếng nổ mạnh, tiếng kêu rên vang thành một đoàn. Mẹ ngươi chứ đi. Có người hô to một tiếng, cùng nhau tiến lên đem xe ngựa lật tung, như điên trốn ra phía ngoài đi. Chương 15, giật đồ a. Hàn Huyền Chi ngã xuống đất, nhìn lấy hoảng sợ từ bên cạnh mình đảo tàu binh sĩ, hắn rốt cục bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Công tử, trốn đi. Hoàng Tam Nguyên đỡ dậy hắn, đại thế đã mất, hiện tại trốn còn kịp. Bên hai ầm ầm tiếng vang, loạn thạch bay tán loạn, người đã chết cứ ngược lại ở bên người, máu tươi đánh thẳng vào ánh mắt, khiến hạ diện lìn tăng gọn. Đúng, trốn. Hàn Huyền Chi đứng lên, xưa nay danh tướng, ai không phải từ từng tràng trong thất bại trưởng thành, cái gặp chắc trở đánh không đến ta, Hoàng Quảng ra, ngươi đem chứng kiến tên của ta đem đường, đây là ngươi vinh quang. Hoàng Tam Nguyên nháy mắt mấy cái, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hàn Huyền Chi. Nộ tung hỏa quang chiếu sáng mặt của hắn, bày biện ra một trường kiên nghị khuôn mặt. Ra đi, ngươi lại ra đi. Hoàng Tam Nguyên nhất cước đạp ở trên người hắn, quay đầu trốn ra phía ngoài, chính mình làm sao lại theo như thế thằng ngu. Ngươi tự sanh tự diệt đi thôi, lão hoàng muốn chính mình chạy trốn. Cái gọi là binh bại như núi đổ, đã là như thế, chiến đấu ý chí một khi bị phá hủy, mỗi người nghĩ đều là sinh tử của mình, mà không phải một cái đội ngũ thắng bại. Hạp cốc trên, Trình Đại Lôi một mạch đem thuốc nổ dương đều ném xuống, sau cùng mệt mỏi thở hổn hển ngã trên mặt đất. Đại đương gia, chúng ta thắng. Từ Thần Cơ kích động hô to. Thắng à? Trình Đại Lôi còn có chút không dám tin tưởng, trong năm ngày, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi không cao hơn 4 giờ, dốc hết tâm huyết chính là vì một màn này, nhưng làm một màn này thật phát sinh về sau, hết thảy lộ ra như vậy khó có thể tin. Đại đương gia, mau dậy đi. Từ Thần Cơ hô. Không phải đã thắng à? Trình Đại Lôi hữu khí vô lực nói, có thể hay không để cho ta nghỉ một lát? Còn có thể làm gì? Giật độ a. Từ Thần Cơ giống to. Trình Đại Lôi còn thật vô pháp thể vị Từ Thần Cơ nghèo thời gian qua quen sau ý nghĩ, hiện dưới chân núi đều là tài phú đây này. Đại đao, trường thương,
binh lính trên người khôi giáp, tùy thân lương khô. Còn có thất ngựa, không thấy được Tần Man biết Trình Đại Lôi chịu cho hắn một con ngựa về sau, nước bọt kém chút chảy ra. Trình Đại Lôi dẫn theo đại phủ đầu khởi công, trong miệng hô lớn một tiếng, "Linh Nhi, nổi trống." Từ thần cơ bờ UFF xong xe ngựa, hắn lái xe, Lâm Thiếu Vũ phụ trách hộ vệ, Từ Linh một thân áo đỏ, đem trống trận đánh ngút trời mà vang. Tiếng trống giống như là đập vào Trình Đại Lôi trên trái tim, đông đông đông, trong lồng ngực hào khí tỏa ra, liền trong tay búa cũng thấy nhẹ không ít, trong tay hô to một tiếng, "Đoạt à." Mấy người dọc theo dốc núi lao xuống, trên sườn núi Tần Man chiến đấu cũng nhanh phân ra thắng bại. Hắn mặc dù là lấy một địch trăm, nhưng những kỵ binh này đã đi đường một ngày một đêm, người kiệt sức, ngựa hết hơi, mà kỵ binh đầu lĩnh chết đối bọn hắn cũng là trùng điệp nhất kích, sở dĩ Tần Man tại chiến đấu ý chí cùng sức chiến đấu đều mạnh hơn nhiều bọn họ. Mà Tần Man bản thân cũng là hiếm thấy ưu tú cấp sơ đẳng. Xông lên a, đoạt a. Nương theo lấy thùng thùng tiếng trống, Trình Đại Lôi thay phiên đại phủ đầu lao xuống, nhìn thấy Tần Man lấy một địch trăm, vậy mà không rơi vào thế hạ phòng, trong lòng âm thầm khen một tiếng, tốt một cái bách nhân địch. Cái thành nghiền nát lạc đà sau cùng một quả cỏ, kỵ binh chiến đấu ý chí bị triệt để phá hủy, người người chạy trối chết. Không muốn chết nhanh chóng xuống ngựa, sơn trại ra ra chỉ có ngựa, không có người. Trình Đại Lôi trong miệng hô to, hắn là chọn chúng những người này mã, nếu là đều có thể đoạt tới, thế nhưng là một số không nhỏ tài phú. Từ thần cơ hai mắt tỏa sáng, đại đương gia thật sự là người trong nghề a, hắn cũng lập tức theo hô to, xuống ngựa miễn tử, xuống ngựa miễn tử. Đám này kỵ binh đã không có mảy may lòng phản kháng để ý, tuy nhiên số người của bọn họ vượt xa Trình Đại Lôi, chỉ gặp một chút mã quả nhiên Tần Man cư không tại động thủ, người người dồn dập xuống ngựa, hướng bốn phía bỏ chạy. Quân sư, Tần đại ca đem ngựa vòng tốt, Thiếu Vũ, theo ta đi nhìn xem, giúp ta đoạt thanh kiếm. Người người đều có lý tưởng, Lâm Thiếu Vũ muốn làm đại hiệp, Hàn Huyền Chi muốn làm danh tướng, Trình Đại Lôi cũng nghĩ áo bào trắng cầm kiếm, con ngựa sông giang hồ đây này. Bọn sơn tặc cẩn tại núi rừng bên trong, người người tâm thần bất định khó có thể bình an, thành hắc thạch xuất binh ngàn viên, đây là núi Thanh Nhu bất luận cái gì sơn trại cũng đỡ không nổi, về phần các nhà liên hợp, càng là muốn cũng không cần nghĩ. Chính lúc này, tiếng ầm ầm vang lên, quần tặc dọa đến hai mặt nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Còn cũng không lâu lắm, chỉ thấy thành hắc thạch binh sĩ như điên tử trong hạp cốc chạy ra. Quân tặc càng thêm hoang mang, người nào cũng không biết tình huống như thế nào. Đại ca, ngươi nói là chuyện xảy ra như thế nào, bằng trại cấp mô có thể ngăn cản 1000 người? Cao Phi báo, ta cũng không hiểu đây này. Cao Phi hổ cũng không so đệ đệ minh bạch bao nhiêu. Cao Phi báo lắc đầu, thở dài một tiếng, thế sự thật đúng là khó lường cực kỳ đây này. 3. Cao Phi hổ một bàn tay đập vào đầu hắn trên, một tên sơn tặc dọa phát cái gì cảm khái, quên chúng ta bản hành, đoạt mẹ nó. Đúng, đúng vậy, các minh đệ, dành với ta mẹ nó. Núi rừng bên trong lần các nhà sơn trại đều chợt bừng tỉnh ngộ, không cướp bóc còn mẹ nó gọi sơn tặc cả binh khí trong tay, trên thân lương khô, còn có trên người khôi giáp. Cái này xong à, trên chân giày, buộc tóc băng tóc, quần áo trên người. Ngươi biết sơn tặc trôi qua nhiều nghèo à? Người một nhà chỉ có một cái quần sự tỉnh cũng không phải là không có. Phi hổ trại, hành hoa lĩnh, cầu đầu lĩnh, ngóc đầu pha. Hôm nay mọi người mang người cũng không nhiều, bình thường cũng chính là hai khoảng 30 người, nhưng 40-50 cái sơn trại người hội tụ vào một chỗ, người kia số cứ thay đổi khủng bố. Vốn dĩ thành hắc thạch người đã binh bại như núi đổ, hiện tại cái đám sơn tặc lại như con ruồi thấy máu đồng dạng nhào tới. Đại đao, thiết hương, lang nha đồng, thậm chí cái quốc, liêm đao. Dù sao các loại vũ khí đều có, đám người này cứ rút như gió xông lại. Đem vũ khí giao ra. Lão tử đã nhiều năm không đổi giày mới, muốn giày của ngươi. Nam xuống, tẩy quần. Binh sĩ khóc không ra nước mắt, đại ca, ta sẽ không tốt để hôm nay miệng, ngài muốn cái gì ta đều cho, còn có thể đem ta trinh tiết lưu lại. Đi ngươi lại ra, ai muốn đoạt ngươi trinh tiết, ta muốn quần của ngươi. Hàn Huyền Chi chạy trối chết, đáng sợ hơn chính là, sau lưng còn có một cái thay phiên đại phủ đầu sơn tặc, gắt gao đuổi theo chính mình. Không chỉ có đuổi theo, trong miệng còn hô to lấy cái gì, kiếm của ta. Ta kiếm, ta kiếm. Hàn Huyền Chi khóc không ra nước mắt, ta biết ngươi rất tiện, còn có thể khắc hồ, nhiều người như vậy, ngươi mẹ nó chỉ truy ta làm gì? Phía trước tiếng vó ngựa âm thanh, 100 thất ngựa cao to chở 100 tên tinh tráng đại hán, người người biểu lộ nghiêm túc như là thạch tượng. Chỉ có một người cầm đầu ăn mặc áo vải, bên hông mang theo một thanh đoản đao. Khí chất thật sự là một cái rất lợi hại huyền diệu đồ vật, hơn 1000 người có thể bị Trình Đại Lôi một người đuổi theo chạy, nhưng nhìn đến để hôm nay 100 người, Trình Đại Lôi lập tức tung người xuống ngựa, trốn ở trong bụi cỏ. Thu thương, đổi đao. Áo vải nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Bạch. Đồng loạt rút đao âm thanh, 100 thanh thiết đao nắm trong tay, không hề có sơn tặc dám gần phía trước. Tất cả mọi người có một loại cảm giác, bằng cái 100 thanh đao có thể bình định núi Thanh Như bất luận cái gì một cô sơ tặc. Hàn Huyền Chi thấy, tựa như gặp cứu tinh, hắn liều lĩnh tiến lên, trong miệng hô to gọi nhỏ. Thiết quân sư cứu ta, thiết quân sư cứu ta, bọn họ khi dễ ta, bọn họ đều khi dễ ta. Thiết đao hơi giơ lên, trên không trung chém qua một đạo hàn mang, từ Hàn Huyền Chi cổ xẹt qua. Thân thể của hắn lắc lắc, thật không thể tin nhìn lấy vải bào nam nhân, cuối cùng vẫn là một chữ không nói ra miệng, phù phù một tiếng té ngã. Một đại danh tướng con đường, như vậy vẫn lạc. Chương 16, hổ phu cùng lưu sĩ tính danh, Thiết Bán Xuyên. Có chút danh tiếng đỉnh cấp lưu sĩ, tuổi tác 52, kỹ năng thất trảm đao ẩn tàng thuộc tính, không trình đại lôi ghé vào trong bụi cỏ, đem giết người một màn thu hết vào mắt. Đối phương xuất đao chi sắc bén, giết người chi dứt khoát khiến Trình Đại Lôi khiếp sợ không thôi, đội vàng dùng hệ thống tra nhìn đối phương tin tức. Quả nhiên, cái đúng là một vị đỉnh cấp lưu sĩ. Trình Đại Lôi biết, có thể đạt đến đỉnh cấp đều không đơn giản, Tần Man cái này đỉnh cấp sơn tặc có thể lấy 1 địch trăm, mà một cái đỉnh cấp mưu sĩ hiển nhiên muốn so một cái đỉnh cấp võ phu càng đáng sợ. Tiết Bán Xuyên đông nhiên lạnh lùng hướng bên này liếc mắt một cái, Trình Đại Lôi giật mình, hiện tại nếu như cùng đối phương đụng tới, chính mình đoán chừng chỉ có một con đường chết. Chỉ gặp Tiết Bán Xuyên đông nhiên nhảy xuống ngựa đến, ôm lấy Hàn Huyền Chi trên thi thể môn, trong tay thiết đao chỉ con đường phía trước. Trở về. Kỷ Luật Nghiêm Minh, 100 con ngựa đồng thời quay đầu, vội vã mà đến, vội vã đến đi. Trong bụi cỏ Trình Đại Lôi lúc này mới đứng lên, đem cái trán mồ hôi xóa đi, thời đại này hay là có cao nhân, cũng không phải là mỗi cái đều như từ thần cơ như thế hỏng bét đến tính toán không một sách. Đông nhiên, vừa thở phào Trình Đại Lôi giống như là vang lên cái gì, dậm chân bình bịch, ngửa mặt lên trời phát ra thở dài một tiếng. Kiếm của ta u. Đô, hoàn thành lần thứ 11 sơn trại phòng thủ, khen thưởng rút thưởng cơ hội một, phải chăng hiện tại rút ra. Trước không rút, chờ về sơn trại lại nói. Trình Đại Lôi mang theo chính mình đại phủ đầu khởi công, lần này hệ thống coi như đủ ý tứ, chịu cho một lần rút thưởng cơ hội. Rút thưởng là một kiện liều mặt sự tình, mà Trình Đại Lôi mặt gần nhất có đen một chút. Thời gian, đêm địa điểm, thành Hắc Thạch phủ thành chủ một chương có thể xưng đáng sợ trên giường lớn, có hai cố dương chi ngọc thân thể, bình thường thân cao, bình thường bộ dáng, bình thường đưa tình ngậm xuân cắt nước lớn lên mắt. Đây cũng là thành Hắc Thạch thành chủ sủng ái nhất một đôi mỹ nô, bây giờ hai người ủng cùng một chỗ, giống một đôi bị lột da dê con, một bộ cổng cảnh giản mua thân thể ép trên người bọn hắn, tóc hoa râm, trên mặt còn có chút điểm lão nhân mang. Đèn đồng trụ bên trong đựng lấy đèn dầu, đem phòng chiếu lên sáng như bình minh, đại trên giường, màu đỏ bị lan lộn, tay trắng tướng trần, từng đạo cào nhân tâm ổ tiếng nói tại trên giường em vang lên. Thành chủ, thành chủ. Có bi thiết tiếng vang lên, Thiết Bán Xuyên ôm Hàn Huyền Chi thi thể nhanh chân xâm nhập, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thành chủ, công tử, chết. Cái gì? Hàn Hổ cứ một tiếng kinh hô, chân chùi thân thể vượt qua đến, chỉ gặp Thiết Bán Xuyên toàn thân đẫm máu, trên lưng bội đao còn chảy xuống máu, mà con của mình trên cổ xuất hiện một vết thương, sớm đã tuyệt hơi thở, trước khi chết đều là một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Một trương trên mặt tròn mồ hôi ba ba nhỏ xuống, trên thân thịt mỡ theo thân thể run rẩy mà run rẩy, lộ ra nhưng đã đau nhức đến cực hạn, giận đến cực hạn. Thiết Bán Xuyên túi thấp đầu, đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn nắm chặt chuôi đao, nghiêng hướng lên treo chọc tới. Xoẹt một tiếng, tại Hàn Hổ cứ trên bụng chém ra một vết thương. Hắn cổng kềnh thân thể lảo đảo rút lui, tựa ở gian phòng đại trụ trên, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn qua Thiết Bán Xuyên. Là ngươi? Là ta. Thiết Bán Xuyên đã đứng lên, cầm đao mà đứng. Giờ phút này hắn dáng người thẳng, biểu lộ cứng rắn, cái kia còn có một tia thận trọng bộ dáng. Thanh chủ, vị trí này ngươi ngồi quá lâu, đã giờ đến phiên ta. Thanh âm rơi xuống đất, đao cũng chém tới, theo thân thể xoay tròn đao thế mạnh hơn càng nhanh. Hàn Hổ cứ trên thân không mảnh vải che thân, lảo đảo rút lui, đột nhiên đụng vào gian phòng đèn đồng trụ, hắn nhân thể trên mặt đất lăn một vòng, nắm lên đồng trụ, tra cứu ở một đao kia, đem Thiết Bán Xuyên đẩy ra. Vì cái gì? Vì cái gì? Hàn Hổ cứ lấy đồng trụ chống đất, ấp úng thở. Thanh chủ, loạn thế sắp tới. Đế quốc mất kỷ lục, thiên hạ bao lần anh hùng thức khuya dậy sớm, nghĩ đến tranh đỉnh thiên hạ, mà ngươi còn trầm mê tại tiểu trì nhục lâm bên trong, thiên hạ này ngươi không lấy, ta lấy. Nói một tiếng, chạm một đao, thất chạm đao phát huy vô cùng tinh tế chém ra, trong phòng chỉ gặp ánh đao không thấy bóng dáng. Trên giường cái kia đối với trẻ song sinh đã sớm dọa đến run lẩy bẩy, ai có thể nghĩ tới, thành Hắc Thạch ôn hòa nho nhã Thiết quân sư lại có như thế võ kỹ, ngươi muốn lấy, ngươi cũng xứng. Hàn Hổ cứ cơ đồng trụ nhào tới, trên người hắn không mảnh vải che thân, cùng kềnh thịt mỡ run run. Động tác vậy mà mười phần hung hãn cương mãnh, giờ phút này trần trụi thân thể hắn, cực giống một cái tức giận lợn rừng. Trong núi rừng một heo hai hổ tam hùng, nói hắn là heo cũng không phải là nghĩa xấu. Vành. Đồng trụ nện ở Thiết Bán Xuyên ở ngực, hắn lảo đảo chân sau, trong miệng tuốt ra một ngụm máu tươi. Không hổ là 30 năm cự nhung tộc tại ngoại thành 7 ngày Hàn Hổ cứ, hổ phu tên danh bất hư truyền. Lão tử cần ngươi nói những thứ này à? Lão tử chẳng lẽ muốn dựa vào những thứ này mới có thể bị người sợ hãi? Hàn Hổ cứ lấy bệ nghệ ánh mắt nhìn chằm chằm Thiết Bán Xuyên, ngươi là cái thá gì? Nếu như không phải ta cất nhắc ngươi, ngươi chính là cái trong núi lớn tuổi, đọc mấy quyển chua sách, liền muốn tranh thiên hạ, đế quốc thiên hạ coi như thủ không được, cũng không tới phiền người đến tranh. Thiết Bán Xuyên trên mặt bắp thịt run run, đem chuôi đao cầm thật chặt. Mà Hàn Hổ cứ đứng ở nơi đó, vẫn như cũ chửi ầm lên. Ngươi bất quá chỉ là lão tử nuôi đến xem nhà chó, liền chó cũng làm không được, liền muốn tự mình làm chủ người. Ta coi như dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng so ngươi thông minh, ngươi chính là một cái tự cho là có thể sử dụng chăm chỉ đền bù ngu xuẩn ngu xuẩn. Thanh chủ có đại tài, Bán Xuyên mặc cảm. Khác mẹ nó chua, ta cho ngươi biết, ngươi không hề có loại kia tài cán, năng lực của ngươi tướng nhất thành cũng khó khăn, huống chi tướng nhất quốc, tướng thiên hạ, ngươi coi như mệnh chết thiên hạ này cũng không có ngươi phần. Mà lao tử cả đời này ngủ qua nữ nhân so ngươi thấy qua người đều nhiều, giết qua người có thể lấp đầy hộ thành hạ, chết, chết lại như thế nào? Mà ngươi cả một đời cũng chỉ là một cái mệnh chết tự ngược ngu xuẩn. Giết. Thiết Bán Xuyên đáy mắt phát đỏ, đột nhiên chợt quát một tiếng, cầm đao tiến lên. Đến. Hàn Hổ cứ về lấy quát lớn. Đột nhiên, một mực co lại trên giường cái kia đối với Mino, thân thể như báo ghệ và đồng dạng chui lên đến, một cái quấn lấy cổ của hắn, một người ôm hắn bắt chân, buộc tóc kim sai thôi thì đâm vào Hàn Hổ cứ thân thể. Hàn Hổ cứ thống khổ hét thảm một tiếng, hoạt động thân thể đem nhị nữ nô hất ra, mà lúc này đây, Thiết Bán Xuyên đao đã đâm vào trái tim của hắn. Hàn Hổ cứ đồng tử bỗng nhiên mở lớn, thân thể lắc ba lắc, ngửa mặt ngã xuống đất. Thiết Bán Xuyên ngồi xuống núi, nhìn lấy ánh mắt của hắn nói, ta biết ta sẽ không như thành chủ, nhưng ta muốn thử xem, vạn nhất có thể làm được đâu, so mấy ngày trước.
Hàn Hổ cứ miệng khép mở, liều mạng muốn nói cái gì, chỉ là nghe không chân thiết. Thiết Bán Xuyên khẽ nhíu mày, đem lỗ tai ghé vào hắn bên môi, nghe hắn nói đúng lắm.
Hắc, Thạch Thành là đế quốc môn hộ.
Không, đừng cho nhung tộc.
Lại loạn.
Đại võ thiên hạ.
Thiết Bán Xuyên khẽ giật mình, khó có thể lý giải được nhìn lấy Hàn Hổ cứ, chỉ gặp đầu hắn nghiêng tại một bên, tuyệt hơi thở.
Thiết Bán Xuyên bước ra ngoài phòng, cầm trong tay hổ phù thét ra lệnh nội thành quân tốt, đêm hôm ấy, phủ thành chủ bị một mùi lửa hóa thành cho tàn.
Chương 17, ta có thần pháp, có thể mời thiên lôi cho tới bây giờ cầu phú quý trong nguy hiểm, câu nói này xác thực là chân lý.
Làm tráng nguy cơ này vượt qua sau, chờ đợi trại cắp mô liền không phải phú quý, mà là phất nhanh.
Tương thất bơi tán tại núi rừng bên trong mã, tất cả đều là di động tài phú, từ thần cơ cao hứng ria mép đều nhanh muốn dựng thẳng lên tới.
Từ Linh sẽ chăn ngựa tự nhiên cũng sẽ thuần phục ngựa, trong miệng nàng phát ra từng đợt tiếng còi, đem bảy mã cùng đến một lúc.
Tần Man bản thân là thợ săn, đối với thất ngựa cũng không phải ngoài nghề, lại có từ thần cơ hỗ trợ, rất nhanh liền đem núi rừng bên trong chiến mã tụ thành một vòng tròn.
Tính kỹ qua một lần, trừ ra chạy tán tại núi rừng bên trong, bị loạn thạch đập chết, làm thành một vòng tròn chừng 81 tớt.
Cái số này đối với quỷ nghèo từ thần cơ tới nói, thoáng chốc liền làm hắn cảm thấy nhân sinh mở đi.
Tần Man cũng chưa từng thấy qua cái gì các mặt của xã hội, cao cái đầu ha ha cười ngây ngô, cái này,
thực sự là
giống như nằm mơ.
Từ thần cơ, Từ Linh, Tần Man,
nói tóm lại, kỳ thực chính là đồ nhà quê.
Sơn trại bây giờ duy nhất thấy điểm các mặt của xã hội, đại khái chính là Lâm Thiếu Vũ.
Dù sao người ta ra sân trang bị mạnh, có súng có mã có y phục nguyên bộ làm trang.
Bất quá, dù cho là Lâm Thiếu Vũ thấy cảnh này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định.
Cái này giống tại một cái nhị đại trước mặt bày xuống 81 chiếc xe sang trọng, sao có thể không khiến nỗi lòng người bành bái, cái trực tiếp chính là một cái xe sang trọng hậu cung đây này.
Đương nhiên trận chiến đấu này còn để lại đồ tốt, tỉ như khôi giáp, binh giáo, nhưng trại cấp mô nhân thủ quá ít, thực sự mang không nổi.
Đành phải lấy đại bỏ nhỏ, trước tiên đem chân quý nhất thớt ngựa chiếm hữu, còn lại cũng chỉ có thể cố nén thì đau.
Linh Nhi, đem ngựa đuổi tốt đi, chúng ta về sân trại.
Từ thần cơ đem sau cùng một thanh đao đặt ở trên xe ngựa, bây giờ chiếc xe ngựa này đã bị hắn đổ đầy, không bỏ xuống được bất kỳ vật gì.
Tần Man trong tay dẫn theo hai tấm thiết cung, vác trên lưng lấy bao đựng tên, hàm hàm cười.
Từ lão đầu, nhiều như vậy mã, ngươi kỵ cho hết à, mượn nhị ra một thất thôi.
Một đạo trêu tức thanh âm, từ núi rừng bên trong chậm rãi đi ra một đội người đến, từ thần cơ giật mình, bọn họ chính là phi hổ trại Cao Phi Hổ, Cao Phi Báo hai huynh đệ.
U, nhị đương gia, hiếm thấy a, ngày hôm nay cũng dậy sớm như thế.
Lão đầu, đừng nói nhảm.
Phi Báo khinh thường nói.
Cao Phi Hổ lạnh hừ một tiếng, từ lão đầu, các ngươi chạy cắp mô thế nhưng là phát tài, các ngươi ăn thịt lại để cho chúng ta gặm xương cốt, nói đi, nhóm này mã làm sao chia?
Từ thần cơ giật mình, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, chỉ gặp từ chung quanh núi rừng bên trong đi ra từng tốt người.
Tới không chỉ là Phi Hổ trại một nhà, Hạnh Hoa Linh Tiểu Bạch Lang, Cầu Đầu Linh Thiên Trượng Xà, Ngóc Đầu Sơn Hùng Đại Hùng Nhị,
núi Thanh Lưu chiếm cứ sơn tặc đến hơn phân nửa, bọn họ mang người cũng không nhiều, phần lớn tất cả đều là 20-30 cái, nhưng cũng hơn xa trại cắp mô nhân số. Hiện tại bọn hắn đều nhìn chằm chằm cái 80 mấy thất ngựa, lộ ra ánh mắt tham lam.
Chúng ta bằng bản sự giành được mã, vì sao muốn cùng các ngươi phân?
Từ Linh,
Linh Nhi, im miệng.
Từ thần cơ lập tức quát bảo ngưng lại nữ nhi của mình, sau đó một mặt cười lấy lòng hướng mọi người nói, các vị lo liệu việc nhà vất vả, mọi người hôm nay đều phát tài đi.
Không có ngươi phát tài nhiều.
Cao Phi Hổ nói, các ngươi trại cắp mô chiếm đầu to, chúng ta cũng liền nhặt được chút mảnh xương vụn.
Nhưng nhiều như vậy ngựa tốt, các ngươi trại cắp mô nuốt đến dưới à?
Hôm nay chỉ cần tới chỗ này sơ tặc, có một cái tính toán một cái đều cấp được vài thứ, binh giáo, khôi giáp cũng có thể làm cho thủ hạ lâu la chiến đấu lực để bạt một cái cấp bậc.
Thế nhưng là, vừa cùng trại cắp mô cấp được so, cái cứ không tính là gì.
Không nói trước những thứ này chiến mã, chính là từ thần cơ vợ cái kia một xe ngựa binh giáo khôi giáp, đều có thể gây người chảy nước miếng.
Ta nhìn cũng đừng phân, mọi người bằng bản sự đoạt đi, ta muốn con ngựa trắng kia.
Cao Phi báo quát to một tiếng, dẫn đầu vô ngông ngựa phóng tới bảy ngựa.
Các nhà sơn tặc cũng là dục dịch, người nào cũng không muốn rơi xuống hạ phong.
Siêu.
Một chi vũ tiễn đông dưng mà đến, trực tiếp bắn trúng mã mắt phải, hôi mã gào thét một tiếng, phù phù ngã xuống đất, liên đối lấy phía trên Cao Phi báo cũng cho ngã xuống.
Ai, ai?
Cao Phi báo đứng lên dẫn theo đại đao gọi bậy.
Tần Man trong tay há một cùng, đến từ phía sau bao đựng tên rút ra một chi vũ tiễn, đặt lên trên dây cùng, vũ tiễn theo ánh mắt của hắn, tại quần tặc trên thân chuyển.
Người này tốt tuấn tiễn pháp.
Chúng tặc tâm bên trong đều âm thầm khen một tiếng, nhất thời ngược lại là đem điểm chặt ngựa.
Cao Phi Hổ cười lạnh một tiếng, nhìn trại cắp mô ý tứ, lại là muốn cùng các minh đệ qua tay.
Tần Man mặt mày xanh lét, không nói một lời, chỉ là đem cùng tiễn nhắm chuẩn Cao Phi Hổ.
Trên thực tế, Từ Linh cùng Từ Thần Cơ cũng không thể đánh, trại cắp mô duy nhất chiến đấu lực bèn bèn Tần Man một người.
Mà hắn vừa mới cùng 100 kỵ binh ác chiến, lúc này khí lực cũng không thừa bao nhiêu.
Song phương giằng co xuống tới, Cao Phi Hổ xách trong tay đại đao, không có nắm đúng muốn hay không cùng Tần Man động thủ.
Lớn như vậy hàng, trại cắp mô chẳng lẽ muốn nuốt một mình, kiếm một chén canh cho chúng huynh đệ cũng không chịu hả?
Cao Phi Hổ nắm chặt chuôi đao.
Cao đương giao ý tứ, ứng làm sao phân?
Ngay vào lúc này, một đạo lưỡi biếng âm thanh vang lên, bọn sơn tặc nghiêng đầu đi, chỉ gặp trong sơn cốc chậm rãi đi tới một thất số mã, phía trên ngồi một người trẻ tuổi, trên bờ vai mang theo một cái đại phủ.
Đại đương gia.
Từ thần cơ ba người đồng nói.
Bọn sơn tặc xì xào bàn tán, tâm đạo đây chính là lúc trước trại cắp mô con trai của lão trại chủ, nghe nói hắn là cái giá áo túi cơm, nhìn hôm nay bộ dáng, không giống đây này.
Trình Đại Lôi mang theo đại phủ đi vào đám người vòng vây trung ương, Cao Phi Hổ tỉ mỉ quan sát, phát hiện dưới loại tình huống này, cái người này vậy mà vẫn như cũ duy trì trấn định. Chẳng bằng ta ra cái chủ ý. Trình Đại Lôi ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nói, đem các ngươi đều giết, chẳng phải là cũng không cần phân. Soạn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Trình Đại tiếng sấm ở chính giữa gây nên sóng to gió lớn. Tiểu tử, ngươi ăn hùng tâm báo tử làm sao? Cha ngươi khi còn sống, cũng không dám nói với chúng ta loại lời này. Ngươi mẹ nó bao nhiêu người, cũng dám để đó cầu thí. Đừng nói nhảm, giết mẹ nó. Quân tình xúc động, ồn ào loạn cả một đoàn. Đều ở đi. Trình Đại Lôi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, che lại tất cả mọi người thanh âm, sau đó nói, ta cứ hỏi các ngươi, có đủ hay không 1000 người? Cao Phi Hổ nhíu mày, Trình mọi người hỏi cái này làm cái gì, chúng ta có 1000 người lại như thế nào, không hề có 1000 lại như thế nào. Không hề có 1000, ta sợ không đủ ta giết. Trình Đại Lôi thản nhiên nói, ta đã giết 1000, còn tại hồ lại 1000 sao? Vậy, giống như là gió thu đã qua, nhã tước không một tiếng động, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy hoang mang. Là à, hôm nay trại các mô giờ chẳng qua chỉ là 4-5 người, giết thế nào đến 1000 người chạy chối chết. Chuyện này, đến bây giờ tất cả mọi người không nghĩ đấu. Cao Phi Hổ ánh mắt lấp lóe, thả nhẹ thanh âm nói, Trình đương gia tạm bình tĩnh đừng nóng, đừng phát hổ làng chi uy, còn chưa thỉnh giáo sự tình hôm nay ngài là làm được bằng cách nào. Ha 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 ha. Trình Đại Lôi mang theo bữa, cất tiếng cười to, cười đến quần tặc trong lòng đều run rẩy, tâm đạo cái bệnh thần kinh đến tột cùng cười cái gì. Đông nhiên, Trình Đại Lôi bỗng nhiên ngưng cười âm thanh, trong miệng quát lớn, ta có thần pháp, có thể mời thiên lôi. Chương 18, Lý Cầu thẳng ta có thần pháp, có thể mời thiên lôi. Sáng sớm núi sương mù mới nổi lên, ban mai không sáng, Trình Đại Lôi chập ngón tay như kiếm, chỉ hướng hạp cốc chỗ. Trong lòng mọi người nhất thời giật mình, ánh mắt đều theo Trình Đại Lôi ngón tay nhìn lại, chỉ gặp gió thổi cỏ lay, núi đá yên lặng, bất luận cái gì động tĩnh đều không thấy. Hầu nghi ánh mắt rơi vào Trình Đại Lôi trên thân, tâm đạo tiểu tử này đang làm gì? Có thể mời tiên lôi a? Trình Đại Lôi ngón tay trên không trung lay động, tâm đạo, nhanh lên à, chẳng lẽ Lâm Thiếu Vũ không có nghe thấy? Lôi a? Trình Đại Lôi cuống họng đều muốn câm, tâm lý có chút run rẩy, trước đó hắn đã nghĩ kỹ dạng này ứng đối, để Lâm Thiếu Vũ mai phục tại trên sân cốc, miệng nhóm lửa sau cùng một dương thuốc nổ, không như thế, Trình Đại Lôi cũng không biết làm sao thoát thân. Tiểu tử này giả thần giả quỷ, để ta giết hắn. Sơn tặc hô to. Một đám sơn tặc có người ngồi trên lưng ngựa, có người cầm binh giáo đứng trên mặt đất, trên mặt dần dần đều hiện lên nụ cợt một nụ cười. Lôi. Thanh âm rơi xuống đất, đột nhiên hạp cốc phương hướng vang lên một tiếng vang thật lớn, ầm ầm như là lôi chấn, màu trắng xương sớm bên trong dâng lên màu đen bụi mù. Thoáng chốc, trên mặt tất cả mọi người một nụ cười đều dừng lại, nhìn về phía Trình Đại Lôi ánh mắt xuất hiện một tia đáng sợ. Trình Đại Lôi ngồi ở trên ngựa, thở phào một hơi, ẩn ẩn có mấy phần tiên phong đạo cốt, cảm giác cao thâm khó dò. Ừm a, có người nào muốn nếm thử ta ngũ lôi thiên pháp à? Mọi người cùng xoát xoát hít sâu một hơi, vô ý thức lui về sau một bước, chỉ cảm thấy Trình Đại Lôi phương biên bốn phía có một cô vô hình khí chẳng, làm người không dám tới gần. Thời đại này người phần lớn đều mê tín, đem rất nhiều chuyện không biết tất cả thuộc về tại thần quỷ, chính những câu nói kia, văn minh chưa đến địa phương, ngu muội liền tự phong văn minh. Tại một cái nấu điểm giấy vàng để qua trong giếng, liền có thể danh xưng thánh thủy, triệu tập mấy vạn tín đồ niên đại, Trình Đại Lôi biểu diễn đã tương đương đặc sắc. Bất quá, hiện tại bọn sơn tặc thầm nghi tất cả đều là, hóa ra người này chính là dựa vào ngũ lôi thần pháp ngăn trở 1000 binh sĩ, chắc không được. Nếu là cái này thiên lôi nện ở trên người của ta, ta nhưng nhịn không được. Trình Đại Lôi lấy bệ nghệ tứ phương ánh mắt liếc nhìn một vòng, nhẹ thúc ngồi xuống mã đi lên phía trước, vây lấy bọn hắn sơn tặc tự động tách ra một con đường. Trình Đại Lôi ngón tay còn lôi chỉ không ngừng, bị hắn chỉ đến người đều dọa đến sắc mặt tái nhợt, thậm chí có người trực tiếp từ trên ngựa đến rơi xuống. Từ Linh, Từ Thần Cơ, Tần Man ba người vội vàng mã theo sau lưng Trình Đại Lôi, hơn 80 thất tốt nhất chiến mã, nhắm chúng mọi người nước bọt đều nhanh muốn lưu trên mặt đất, nhưng quả thực là một cái dám động thủ cấp người đều không thấy. Trình Đại Lôi ngẩng đầu đỡ ngực, đũa khiêng ở đầu vai, nhìn không chớp mắt, lộ ra phong khinh vân đạm, pháp lực vô biên. Nhưng xích lại gần liền biết, hắn phía sau lưng đã sớm mà bước, vạn nhất sơn tặc bên trong có người thông minh đâu, chính mình điểm ấy cho xiết bị bạch trần sau chính là một cái chết. Đợi một chút. Cao Phi Hổ đông nhiên hô một tiếng. Trình Đại Lôi giật mình, chậm chậm quay đầu, ánh mắt cao lãnh nhìn đối phương, mà trái tim lại tại phanh phanh bồn chồn, đã sắp nảy ra. Nhiều như vậy mã, ngươi trại cắp mô nuôi được tốt hay sao hả? Cao Phi Hổ. Chẳng nuôi nổi ta làm thành thịt khô, ngươi nha quản được nha. Trước khi đi, Trình Đại Lôi đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, nhưng mà sự thật tình huống là, hắn khả năng thật chẳng nuôi nổi. Lần này trại các mô có thể là thu hoạch tương đối khá, kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm phát hiện, có trường thương 50 chuôi, khôi giáp 10 bộ, đại cung 9 phó, cung tiễn một số, thiết đao 30 chuôi, chiến mã 81 thớt. Ngay cả Tô Anh đều sợ hãi thán phục thu hoạch của bọn hắn, mỗi nghĩ đến Trình Đại Lôi lấy 5 người chi lực chống đỡ được 1000 tinh binh, nàng đều cảm thấy sự tình thật không thể tin. Mà ở 3 ngày sau, vấn đề cứ bạo lộ ra, vấn đề nằm ở chỗ những thứ này lập tức. Mỗi con ngựa mỗi ngày chỉ ít cần 10 cân dâm dạng, bởi vì đây là chiến mã, đến cần chăm chú nuôi nấng, trừ dâm dạng, còn muốn đậu nành các loại lương thực tinh. 81 tấc, mỗi ngày chính là 800 cân lương thảo, mà trước mắt trại các mô có lương thảo là bao nhiêu đâu? Linh. 3 ngày này Trình Đại Lôi thời gian trôi qua khổ không thể tả, từng đợt ngựa hí cứ giống như quỷ đòi mạng, để Trình Đại Lôi ăn cũng ăn không vô, ngủ cũng ngủ không ngon. Đại đương gia, đại đương gia. Từ Thần Cơ cầm liềm lại gần, đại đương gia ngươi chớ có biếng nhác, chúng ta phải nắm chặt đem lúa mạch thu, nếu là hạ tràng mưa to, năm nay thu hoạch toàn bộ đều phải ngâm nước nóng.
đúng, đi ra thất ngựa bên ngoài, thu mạch cũng là một chuyện phiền toái. Hết thể 10 mẫu ruộng lúa mạch đều cần nhân công thu hoạch, đem lúa mạch mảng lớn cắt đổ, bó thành bó, kéo về sân trại, dùng máy cán đuổi thành mạch hạt. Đây là một cái mùa hè, mặt trời giống độc hỏa, nhìn chằm chằm ngày không lưng. Loại chuyện này thỉnh thoảng làm một lần còn rất có tư tưởng, thật là đang lúc thành một cái công tác thời điểm, Trình Đại Lôi xem như minh bạch khổ không thể tả bốn chữ viết như thế nào. Tân Man, Từ Linh, Từ Thần Cơ đều không cảm thấy mệt mỏi, bọn họ thậm chí đắm chìm trong một loại mạc danh kỳ diệu hạnh phúc bầu không khí bên trong. Thụ nhất không thể là Trình Đại Lôi cùng Lâm Thiếu Vũ. Muốn ta đệ nhất đại hiệp, vậy mà làm loại sự tình này. Lâm Thiếu Vũ mỗi vung vẩy một lần liềm, cứ nói một câu như vậy Trình Đại Lôi vốn định dùng trên trời rơi xuống chức trách lớn tại người đây cũng các loại lời nói hốt du hắn, nhưng nghĩ đến chính mình, cũng liền bỏ qua. Ta đột nhiên đau bụng, trên thân một chút khí lực cũng không có. Trình Đại Lôi ôm bụng. Tính toán, ngươi hôm qua cứ dùng lý do này. Cái kia đau đầu. Đây là hôm trước lý do. Từ Thần Cơ nói, đại đương gia, ngươi chớ có biếng nhác, chờ lúa mạch bị mặt trời phơi thấu, đụng một cái cứ nát, mình năm nay đến chậm trễ không ít thu hoạch. Cái này. Ha. Ta đột nhiên nhớ tới, vài ngày không có ăn cướp, công việc đàng hoàng không có chậm trễ a. Trình Đại Lôi cầm lên búa lớn, như bay hướng dưới núi chạy tới. Đại đương gia làm gì đi? Lâm Thiếu Vũ tử trong phòng nô ra cái đầu, ăn cướp à, mang mình ta, mang mình ta. Nhìn lấy hai người thoáng chốc chạy không thấy dáng vẻ, Từ Thần Cơ buồn bực cong lên liềm, đi hướng sau núi ruộng lúa mạch. Lý Cẩu Thặng là núi Thanh Nhu phụ cận Lý gia trang người, trong nhà có vài mẫu đất cằn, nông nhàn lúc liền đến trong núi đốn tuổi bán được trong thành. Ngày thường lớn nhất phát sầu sự tình, chính là trong nhà có ba con trai, Lý Đại, Lý Nhị, Lý Tam. Ba con trai lớn nhất 20, nhỏ nhất 16, mắt thấy đều đến thành hôn niên kỷ, nhưng bởi vì trong nhà nghèo quá, một cái làm mai đều không thấy. Cha, chung quanh đây thế nhưng là có sơ tặc. Lý Đại, người sợ hãi sơ tặc, cứ không sợ cưới không lên tức phụ. Chờ hôm nay đốn tuổi, ta mua tới cho ngươi đầu mao lư, nói tức phụ cũng có lực lượng chút. Ngươi không phải một mực hy vọng có con ngựa, cái này thừa dịp ngươi tâm. Cái này, mã cùng lửa là không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Này, đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra hai người, một người áo bào trắng thiết thương, tuấn đến ép một cái, một người mang theo đại phủ đầu, mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ dị. Đại vương gia gia tha mạng, đại vương gia gia tha mạng. Lý Cẩu Thặng cha con bốn người dọa đến đều té quỵ dưới đất. Đứng lên, quỳ cái gì? Phiên búa cái kia hô một tiếng, Lý Cẩu Thặng sợ hãi ngẩng đầu, chỉ thấy đối phương một mặt táo bón một nụ cười. Vừa rồi nghe ngươi nói, muốn mua mã. Chương 19, Trình Đại Lôi bán mã đại vương tha mạng, chúng ta tất cả đều là người nghèo, thực sự không có tiền. Ngài muốn giết cứ giết ta, tuyệt đối đừng giết nhi tử ta. Lý Cẩu Thặng dọa đến vãi cả linh hồn. Ai nói muốn giết ngươi, đứng lên mà nói. Lý Cẩu Thặng bốn cái sợ hai đứng lên, Lý Cẩu Thặng nói, ngài không giết ta, muốn làm gì, chúng ta nhưng không có cái gì. Vừa rồi ta nghe thấy ngươi nói muốn mua mã, đúng hay không? Như ngươi loại này một mặt nét mặt hưng phấn là mấy cái ý tứ, Lý Cẩu Thặng lơ ngơ. Hắn kiếp khi nói, ta chỗ nào mua được mã, chỉ là ta cái con trai trưởng không cưới nổi hôn, trong nhà nếu như có thể mua đầu tiểu mao lư đất cày, cũng tốt tìm người làm ai. Ha ha, vận mệnh của ngươi đến, ta đúng lúc là bán ngựa, kích động hay không, may mắn không hạnh phúc. Lý Cẩu Thặng hiện tại tâm muốn chết đều có, chính mình khẳng định là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, mới đụng vào hai cái này sơ tặc, đương nhiên là rất lợi hại kích động hôm nay có thể không có thể sống sót. Nhưng ta không hề có nhiều tiền như vậy a. Ừm, dù sao vẫn là muốn cầm tiền mua, người gặp bao nhiêu? Hai cái. Tiền đồng. Lý Cẩu Thặng cẩn thận từng ly từng tí từ trong quần áo móc ra hai cái sắp mất đi tiền đồng, cũng không biết hắn thăm dò bao lâu. Cái này. Trình Đại Lôi một phát miệng, trên người ngươi còn có à khác? Ta chỗ này còn có bốn cái rau dại bánh, ta nương cho chúng ta in dấu, để cho chúng ta trên đường đỡ đói. Lý Đại mở ra ba quát, bên trong có bốn cái nướng cháy đồ ăn bánh, Trình Đại Lôi tách ra xuống một miếng, đến đưa cho Lâm Thiếu Vũ. Mùi vị vẫn được. Ừm, cũng không tệ lắm. Trình Đại Lôi cùng Lâm Thiếu Vũ liếc nhau, quay đầu đi tới một bên, tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Đại đưa ra hai cái tiền đồng, bốn tờ đồ ăn bánh cái giá có chút thấp. Ta cũng biết có chút thấp, nhưng không bán làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ giết ăn thịt. Muốn không bán cho bọn họ, nhìn bọn họ đều là nhà nghèo, làm việc tốt. Vậy ý của ngươi nói bán? Bán. Lý Cẩu Thặng cha con nhìn lấy hai người bóng lưng, không biết hai người nói thầm cái gì, trái tim phanh phanh bồn chồn. Rơi xuống sơn tặc trong tay, cái nào có kết quả gì tốt, một đao bị chặt rơi đầu, tình huống này cũng là có. Ha ha. Đột nhiên một trận cười to, doa đến bốn người lại suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Được rồi, ta lần đầu khai trương, coi như các ngươi vật khí, lên núi đi. Lên núi. Lý Cẩu Thặng ánh mắt trừng thẳng, đây là muốn đem chính mình cha con bắt đến trên núi làm sơn tặc á, hắn tranh thủ thời gian cầu khẩn, đại vương gia gia, ngươi muốn bắt cứ bắt ta, tối thiểu thả nhi tử ta đi, vẫn phải cho chúng ta Lý gia truyền hương hỏa. Làm sao? Các ngươi không muốn lên núi? Trình Đại Lôi giơ lên đại phủ, nóng lòng muốn thử muốn tạo dâu, một màn này, Lý Cẩu Thặng cái kia còn dám nói chuyện. Đi tới, lên núi. Lâm Thiếu Hiệp, chiếu cố tốt chúng ta người thuê. Lâm Thiếu Vũ đi ở phía trước, Trình Đại Lôi mang theo đại phủ đi tại sau cùng, ở giữa là Lý gia phụ tử bốn người. Bốn người hồn đều muốn dưới không, cảm giác mệnh tại tơ nện trên buộc lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống. Cha, bọn họ sẽ giết chúng ta à? Lý Tam, hai tử, chịu đựng, không có sợ a. Cha, chân ngươi trước đừng đùa lại nói lời này. Chờ bọn hắn muốn giết chúng ta, ta cứ cùng bọn hắn liều mạng. Tiểu Tam, ngươi chết sống đến đi ra ngoài, là ngươi nhà chúng ta hương hỏa a. Bốn người một bước lay động, chân giống đạp ở trong mây, bọn họ đi được ở đâu là đường lên núi, rõ ràng là thông hướng quỷ môn quan. Xa xa thấy rõ cửa trại, bốn người đã mặt xám như cho, bước vào cái này sân trại, lại nghĩ ra được cứ khó. Bốn vị, mời. Lâm Thiếu Vũ dẫn bốn người tiến về chuồng ngựa. Ta muốn cùng các ngươi liều. Lý Cẩu Thăng hét lớn một tiếng, chờ thấy rõ chuồng ngựa tình hình lúc, đột nhiên dừng lại. Liều cái gì? Lâm Thiếu Vũ đẩy dây hoang mang. Liều run run à? Trình Đại Lôi nói, nhanh lên, tuyển một tớt. Lý Cẩu Thăng cha con bốn người đều ở vào cực độ trong rung động, chỉ gặp chuồng ngựa bên trong, chật ních các loại thất ngựa, bôi đen đến, trắng, đỏ, đùi. Số lượng nhiều đến đều muốn nhét chung một chỗ. Từng thất cao ngang đầu lâu, nguyên bộ yên ngựa, cái nhưng cũng không phải bình thường mã, mà là cường tráng chiến mã. Thể lực, khổ người, thân thể đều không phải bình thường thất ngựa có thể so sánh. Lý gia tam huynh đệ, nước bọn đều nhanh chạy tới địch nhân, nếu là thân nam nhi, người nào nếu không muốn thúc ngựa giờ roi, rong ruổi thiên hạ. Lý Cẩu Thăng như lọt vào trong sương mù, rụt rè nói, Đại Vương, ngài thật muốn bán cho chúng ta? Ừm a, ngươi muốn bài thớt? Một thớt? Một thớt, ta phí lớn như vậy sức lực, ngươi mới chịu một thớt? Trình Đại Lôi chân mày bật lên. Nếu không hai thớt? Lý Cẩu Thăng tâm thần bất định bất an giơ lên hai ngón tay, sợ mình quá tham lam làm tức giận vị này Sơn Đại Vương. Mới hai thớt? Trình Đại Lôi chân mày nhíu càng chặt, ngươi có ba con trai, chẳng lẽ không nên một người một thớt, chính ngươi lại muốn một thớt, ngươi nói bốn con thế nào? Lý gia tam huynh đệ đầy mặt hưng phấn hồng quang, ra hiệu chính mình phụ thân tranh thủ thời gian đáp ứng. Lý Cẩu Thăng thôi thì chờ bọn hắn một chút, bất đắc dĩ nói, chẳng nuôi nổi. Vậy liền hai thớt đi. Trình Đại Lôi chợt nhớ tới một chuyện, các ngươi sẽ gặt lúa mạch à? Chúng ta tất cả đều là làm ruộng, gặt lúa mạch có cái gì sẽ không? Tốt, trước khi trời tối chỉ muốn các ngươi một người có thể cắt một mẫu lúa mạch, ta cứ để cho các ngươi dắt đi hai con ngựa. Trình Đại Lôi xông Lâm Thiếu Vũ gật gật đầu, Lâm Thiếu Vũ bội phục giơ ngón tay cái lên, đại đương gia quả nhiên cơ trí đến ép một cái, hai người đều bởi vì trốn qua khổ sai thở phào một hơi. Mang theo các loại lời nói áp lấy bốn người tiến về ruộng lúa mạch, một người phát bọn họ một thanh liềm gặt lúa mạch. Sau cùng Trình Đại Lôi cũng không có trốn qua một kiếp, bị Từ Thần Cơ đoạt kín đáo đưa cho một thanh liềm. Mà nhất làm cho Trình Đại Lôi không cam lòng chính là, Lâm Thiếu Vũ vậy mà lấy cớ lại hướng dưới núi bán mã, thừa cơ trốn mất. Liềm xoát xoát đảo qua, tại mùa hè ngày trao quyền cho cấp dưới ngược lại từng mảnh lúa mạch, Trình Đại Lôi đứng thẳng người lau cái chán mồ hôi. Đại đương gia, ngươi đến lười biếng. Từ Thân Cơ, không có rồi, lẽ nào ngươi không thấy ta cũng rất chăm chỉ? Nhanh lên, không đổi kịp ăn cơm chiều á. Từ Thân Cơ thúc giục nói. Nhìn lấy dưới thái dương mảng lớn vàng rực ruộng lúa mạch, Trình Đại Lôi chợt bừng tỉnh thất thần, cảm thấy trại Cáp Mô giống như một cái nho nhỏ nhà một dạng. Tân Man là thật thà đại ca, Lâm Thiếu Vũ là quật cường đệ đệ, Từ Linh là nghịch ngợm xinh đẹp. Chưa xuất gia tức phụ, đúng, đúng vậy chính là tức phụ, cái kia Từ Thần Cơ dĩ nhiên chính là thế lợi cha vợ. Hắn cảm thấy chính mình có chút ưa thích nơi này. Lý Cẩu Thăng bốn người một cái cũng không dám lên tiếng, sợ làm tức giận cái Sơn Đại Vương. Cha, ngươi nói hắn thực sẽ cho chúng ta ngựa à? Đừng nằm mơ, làm nhanh hơn một chút sống. Ta đoán chừng hắn nói chính là trước khi trời tối cắt không hết lúa mạch, cứ đưa chúng ta gặp Diêm Vương. Bốn người là tạ cắt mạch, tất cả đều là trong ruộng người, không sợ hãi dạng này nghề kiếm sống, tại tử vong uy hiếp dưới, bọn họ đều bạo phát tiềm lực. Mảng lớn ruộng lúa mạch bị cắt đến châm thành mạch bó, kéo đến sơn trại giáo trường. Đại Vương, có cần hay không chúng ta hỗ trợ ép thành mạch hạt? Không cần a, đi chuồng ngựa tuyển hai con ngựa đi. A, thật cho a. Chương 20, A Lôi thật vô cùng nghiêm ngặt Lý Cẩu Thăng rời đi trại Cáp Mô thời điểm, sau lưng con trai trưởng nắm một con ngựa, con thứ hai cũng nắm một con ngựa, bước chân hắn đạp lên mặt đất, cảm thấy chóng mặt, hết thảy tất cả đều là mộng ảo như vậy. Cha, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Sơn tặc thật để cho chúng ta dắt đi hai con ngựa. Lý đại, cái gì sơn tặc, cái đó là thần tiên đáng thương chúng ta nha. Lý Cẩu Thăng một tiếng thở phào. Lý đại Lý Nhị gật gật đầu, cắt một ngày lúa mạch, bốn khối đồ ăn bánh cứ đổi hai con ngựa, không phải thần tiên, không có thể giải thích. Cái kia thần tiên cũng gặt lúa mạch. Lý Tam nói, người trẻ tuổi với cái thế giới này hay là có hoài nghi tinh thần. Thần tiên làm sao không gặt lúa mạch, người nhóc con biết cái gì, thần tiên không chỉ có gặt lúa mạch, thần tiên còn đón đến đều ăn hành dầu bánh nướng đâu. T. Tam huynh đệ hít sâu một hơi, quả nhiên là thần tiên đây này. Làm Lý Cẩu Thăng trở lại Lý Gia Trang thời điểm, hai con ngựa trong sân một buộc, nhất thời người cả thôn đều hận không được bốn phía nhìn. Chậc chậc, đây là ba tuổi miệng tốt ngựa à, chờ nhà ta đất cày thời điểm, ngươi nhưng phải khiến ta nhà dùng. Nhìn một cái đại thanh mã, không hề có 20 lượng bạc căn bản sợ mặt, lao Lý được à, giàu không lộ sạch, ngươi giấu thật sâu. Lao Lý, nhà các ngươi lão đại còn không kết hôn đi, ta nói một mực cho ngươi tác hợp một mối hôn sự, ngươi nhìn ta, để hôm nay bận rộn cứ quên. Chậc chậc. Lý Cẩu Thăng bưng một chén nước lớn, dương dương đắc ý nói, đây là Sơn Thần gia gia đáng thương chúng ta lão Lý cả một đời chưa làm qua việc trái với lương tâm, đây chính là phúc báo à. Lý Cẩu Thăng không chịu nổi lòng hư vinh quay phá, liền đem hôm nay kinh lịch nói một lần, cái châu cũng đủ rồi hắn trong thôn thổi nửa năm, bất quá hắn một mực chắc chắn là thần tiên bởi vì hắn hiền lành chỗ ban thưởng. Lời này thật là có người tin, Lý Cẩu Thăng nhà nghèo thì nghèo, lại là thập lý bát hương nổi danh phúc hậu, trong nhà ba con trai, cũng từ trước tới giờ không khi dễ người nào, bán cho người khác tuổi cũng từ trước tới giờ không hướng bên trong tới. Nói rõ ràng Lý Gia Trang có cái nhà giàu tên là Lý Tráng, trong nhà có trên trăm mẫu ruộng, giàu đến chảy mỡ. Giàu mặc dù giàu, lại là vi phú bất nhân, thiết công kê vắt chảy ra nước. Tại phụ cận thôn trang thả quận người lại sổ sách, đem người làm cho phá nhà cửa bán nữ nhi sự tình cũng không phải là không có. Hắn nghe nói như thế, khó tránh khỏi cứ động tâm, Lý Cẩu Thăng có ba con trai, Ta cũng có à, thần tiên để hắn dắt 4 con mã, hắn vậy mà chỉ dắt 2 tớt, đây không phải ngu xuẩn là cái gì? Nếu như phải chính mình gặp phải loại sự tình này, khẳng định phải hắn 40-50 tớt. Chậc chậc, chính là chó sói được ngàn dặm ăn thịt, chó được ngàn dặm nước ức. Nghĩ đến đây, Lý Tráng trong đêm đem chính mình 3 con trai gọi vào bên người. May thay hôm nay có Lý Cầu Thẳng tứ nhân bang bận điệu, trại Cáp Mô mới có thể đem lúa mạch dẹp xong, hiện tại từng bó lúa mạch chỉnh tề xếp tại trên giáo trường, tản mát ra tươi mát hư khí. Về sau còn phải thông qua đập, chúng lăn lúa nghiền ép mới có thể chân chính mạch hạt. Giờ chẳng qua chỉ là dù sao hiện tại sơn trại có mã. Nhấc lên mã, Trình Đại Lôi liền không nhịn được đau đầu, lại cái dạng này đi xuống, trong vòng mã cũng chỉ có thể chết đói. Lâm Thiếu Vũ là buổi tối trở về, mà lại bên người còn mang một người. Đại đương gia, có người muốn nhập băng. Người nào nha? Trình Đại Lôi vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương bộ dáng lúc, bỗng nhiên mà người, tại sao là ngươi? Cái người này không phải bên cạnh cái, chính là Hoàng Tam Nguyên. Nói ra Hoàng Tam Nguyên gần nhất thời gian trôi qua thế nhưng là hết sức thống khổ. Ngày đó hắn cựu tử nhất sinh, xem như trốn về thành Hắc Thạch, lại phát hiện Hàn Hổ Cứ đã chết, Tiết Bán Xuyên đối diện Hàn Hổ Cứ lúc còn sống thân tín tiến hành thanh lý. Hoàng Tam Nguyên cũng không biết mình có tính không thân tín, giờ chẳng qua chỉ là đoán chừng Tiết Bán Xuyên sẽ không bỏ qua hắn, liền lặng lẽ khỏa một số tế nhuyễn, chuẩn bị chạy trốn tới thành Lạc Diệp. Vừa có khéo hay không, bị hôm nay xuống núi ăn cướp Lâm Thiếu Vũ đụng phải. Người quen gặp người quen hai mắt lương trọng, Lâm Thiếu Vũ nhân tiện nói, đã ngươi không có địa phương đi, chẳng bằng trực tiếp tại trại Cáp Mô vào rừng làm cướp. Nghe rõ chuyện đã xảy ra, Trình Đại Lôi hỏi, ý của ngươi là, Tiết Bán Xuyên giết Hàn Hổ Cứ, chính hắn ngồi thành chủ? Khẳng định là hắn, thế nhưng là hắn trong thành tuyên truyền là ngươi phái người giết Hàn Hổ Cứ, hắn còn tuyên dương muốn giết ngươi vì Hàn Hổ Cứ báo thù. Ta triệt, trại Cáp Mô hết thảy 5 người làm sao phái người đi giết hắn? Không ai có thể biết các ngươi chỉ có 5 người. Hoàng Tam Nguyên ánh mắt đi một vòng, ta cũng không nghĩ tới các ngươi thật cứ mấy người này, nhưng Tiết Bán Xuyên trong thành tuyên truyền, trại Cáp Mô có 1000 sân trại, người người giết người không chớp mắt, cầm đầu Cáp Mô đại vương càng là hung tàn, mỗi bữa cơm đều muốn ăn thịt người thịt, hiện tại hắn còn trong thành trương dán bản cáo thị, treo giải thưởng đầu của ngươi. Trình Đại Lôi nhãn tỉnh sáng lên, tiền thưởng bao lần? Cáp Mô đại vương đầu người giá trị 50 lượng, Ngọc Diện thư sinh từ thần cơ đầu người giá trị 35 lượng, còn có một cái đại hán mặt đen. Hoàng Tam Nguyên nhìn Tần Man một chút, đầu của ngươi là 30 lượng. Hỗn đản. Tiết Bán Xuyên giá họa Trình Đại Lôi hắn không tức giận, nhưng lần này lại là giận tím mặt, cái Tiết Bán Xuyên vậy mà như thế xem thường tại ta, cầm chỉ là 50 lượng treo giải thưởng ta. Cái này đích xác là Trình Đại Lôi không giải cái thế giới này tiền tệ chế độ, đại võ lập quốc lúc phát hành long hổ tệ, cũng chính là tiền đồng. 1000 tiền đồng có thể đổi một lượng bạc, ước tương đương Trình Đại Lôi kiếp trước 1000 khối tiền. Mà thời đại này, phổ thông nông hộ một năm sinh hoạt phí cũng bất quá 3-4 lượng bạc. Quân sư, Cao Phi hổ tiền thưởng bao lần? Tựa như là 182. Từ thần cơ không biết Trình Đại Lôi là sao hỏi như vậy. Ta nhất định sẽ siêu qua hắn. Trình Đại Lôi kiên định nói. Nhìn lấy Trình Đại Lôi hăng hái, tràn đầy tự tin dáng vẻ, từ thần cơ mấy cái toàn bộ im lặng, ngươi còn tưởng là đây là cái gì chuyện của ta. Đại đương gia, hoàng quản gia thực tình đầu nhập vào, ngươi nhìn chẳng bằng thì hãy để hắn chúng ta sơn trại. Lâm Thiếu Vũ nói. Trình Đại Lôi ánh mắt rơi vào Hoàng Tam Nguyên trên thân, trong đầu xem xét tin tức của hắn. Tính danh, Hoàng Tam Nguyên, có chút danh tiếng quảng ra, tuổi tác, 43, kỹ năng, không ẩn tàng thuộc tính, không. Hoàng Tam Nguyên kỳ thực cũng chính đánh giá chung quanh tình cảnh, nhìn đám người nói với Trình Đại Lôi lời nói dáng vẻ, tựa hồ hắn cũng không có theo như đồn đại đáng sợ như vậy. Cần phải. Sẽ không ăn thịt người đi. Chúng ta trại Cáp Mô có được hay không? Cái này. Tốt. Chỗ nào tốt? Đây. Hoàng Tam Nguyên tức giận đến thổ huyết, ta khách sáo cứ xong, ngươi dạng này truy vấn ngọn nguồn rất thương cảm tình có được hay không? Ngươi loại thái độ này, rõ ràng là đối với chúng ta sơn trại xem thường đây này. Mà xem chúng ta sơn trại nhân số ít, lại là người người đều có lấy một địch trăm thực lực. Muốn chúng ta trại Cáp Mô thật không đơn giản, như vậy đi, hiện tại ngươi đã có Lâm Thiếu Hiệp làm người tiến cử, chính mình lại viết một phần 5000 chữ thư mời, ta sau khi xem, suy nghĩ thêm muốn hay không thu lưu ngươi. Từ thần cơ gật gật đầu, Á Lôi thật vô cùng nghiêm ngặt. 5000 chữ? Hoàng Tam Nguyên hô to, đại đương gia ngươi chẳng bằng trực tiếp muốn mạng của ta. Chỉ ngại Lôi rõ ràng là đối với thời đại này văn tự có sự hiểu lầm, ở cái này chi, hồ, giả. Giã, nghiền ngẫm từng chữ một thời đại, 5000 chữ độ dài lớn bao nhiêu, hắn căn bản không có bất luận cái gì khái niệm. Đạo Đức Kinh toàn văn mới 5000 chữ. Ngươi dạng này khiến ta rất lợi hại xử lý ở, ngươi suy nghĩ thật kỹ, làm sao biểu thị lòng thành của mình, mà ngươi lại có thể vì sơn trại làm cái gì? Trình Đại Lôi lạnh nhạt nói. Hoàng Tam Nguyên nghĩ đến, bỗng nhiên nói, đại đương gia, trên người của ta có một phần tàng bảo đồ, chẳng hay cái này có thể biểu thị thành ý của ta. Chương 21, gián tiếp miếng quảng cáo người kỳ thực tại biết được Hoàng Tam Nguyên kinh lịch về sau, Trình Đại Lôi đã quyết định thu lưu đối phương. Hàn Hổ Cứ lúc còn sống khó mà nói gặp bao nhiêu ruộng đất, lại có bao nhiêu hàng hóa tới lui, các phương diện quan hệ muốn quản lý, cái nhưng đều là dựa vào Hoàng Tam Nguyên quản lý. Phóng tới Trình Đại Lôi kiếp trước, Hoàng Tam Nguyên tối thiểu tương đương nào đó top 500 xí nghiệp tổng giám đốc. Đó là cái nhân tài à, bây giờ người ta rời chức đi vào chính mình cái này mới thành lập công ty nhỏ, chính mình còn có tư cách gì chọn 3 lấy 4. Mà trại Cáp Mô trước mắt thật đúng là cần Hoàng Tam Nguyên người như vậy, như cầm một cái công ty đến so, Tần Man cùng Lâm Thiếu Vũ thuộc về kỹ thuật ngành nghề, A Cước, Từ Linh thuộc về hậu cần, nuôi ngựa. Trình Đại Lôi cái này không hàng chủ tịch nửa điểm kinh nghiệm không, chính cần một cái chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Còn từ thần cơ, tốt ta, hắn thuộc về trại Cáp Mô vật cắt tường, lại là không nghĩ tới, tùy tiện bày tự cao tự đại, cứ thật nổ ra bảo vật tới. Cái gì tàng bảo đồ? Trình Đại Lôi lương vừa nói,
là thành chủ lúc còn sống cất giữ, ta từ thành hắc thạch trốn tới lúc cầm tới. Nói Hoàng Tam Nguyên từ trong ngực móc ra một phần da dê bản đồ, đưa cho Trình Đại Lôi. 30 năm trước, Nhung tộc xâm lấn Đại Võ, tại đế quốc cảnh nội nấu giết cướp đoạt, về sau bọn họ bị cưỡng chế di rời lúc, bắt đi rất nhiều tài vật, những địa phương này tài vật nhất thời mang không đi, liền ngay tại chỗ chôn xuống, phần này đồ trên chính là bọn họ tàng bảo địa điểm. Trình Đại Lôi vào tay da dê bản đồ, cũng cảm giác tâm tình kích động, không nghĩ tới chính mình còn có thể qua đảo bảo nghiện, mà lại là quyển gia cửu, cỡ nào có chất cảm giác. Miếng bản đồ này trên địa điểm là nơi nào? Trình Đại Lôi đem bản đồ mở ra. Không biết. Cái gì? Ngươi không biết? Đương nhiên không biết, muốn là có người biết, không đã sớm móc ra. Hoàng Tam Nguyên nghiêm túc nói. Mở ra bản đồ thời điểm, Trình Đại Lôi mới biết được phiền phức tại nơi nào. Trên bản đồ là sơn mạch cùng dòng suối xu thế đồ, bên trong có một vòng tròn. Có thể hỏi để ở chỗ, phía trên một chữ đều không thấy, về phần núi này, cái bờ sông tại nơi nào? Chỉ sợ quỷ cũng không biết. Cái thế giới này bản đồ độ chính xác vốn là kém, huống chi là liền văn tự đều không thấy nhung tộc, Trình Đại Lôi cũng không thể nói cầm phần tàng bảo đồ này bốn phía so với sơn mạch dòng suối đặc điểm. Trước mắt đầu mối duy nhất chính là biết đây là nhung tộc rút lui lúc tàng bảo địa, đơn giản tới nói, khả năng bảo tàng địa điểm căn bản cũng không tại đế quốc cảnh nội, cũng có thể ngay tại núi Thanh Nhu phương biên, tùy tiện đào một sẻn cứ đào được, thế nhưng là xác suất này không thể so với chúng sổ số lớn hơn bao nhiêu. Tâm tình kích động lạnh xuống đến, Trình Đại Lôi đem tàng bảo đồ để qua một bên, nói, phần này đồ thật kém chút ý tứ, hoàn toàn ra ngươi phải nhanh chứng minh giá trị của mình. Đúng, dưới mắt sơn trại hoàn toàn chính xác có kiện phiền phức lúc, xem như cho khảo hạch của ngươi, trước mắt ngươi coi như sơn trại nhân viên tạm thời, nếu như ngươi có thể hoàn thành chuyện này, ta cứ cho ngươi chuyển chính thức. Hoàng Tam Nguyên nghe không hiểu cái gì gọi nhân viên tạm thời, hắn là thật không nghĩ vào rừng làm cướp làm sơn tặc cũng khó như vậy, nhưng bây giờ chính mình cũng không có địa phương khác đi, đành phải hỏi, chuyện gì? Trình Đại Lôi đem đám kia mã sự tình nói, Hoàng Tam Nguyên sau khi nghe xong về sau cơ hồ chính là không cần nghĩ ngợi. Lấy sơn trại phát triển lâu dài đến xem, nhóm này mã giá trị rất lớn, nhưng đối với trước mắt sơn trại, ngược lại là vương hữu. Theo ta thấy, càng sớm xuất thủ càng tốt. Chẳng hay đại đương gia tại thành Lạc Diệp có hết chỗ chê trên lời nói thương hộ, nếu như không có, chỉ có thể bán cho phụ cận sơn trại khác. Quân sư, ngươi có nghe thấy không? Trình Đại Lôi quát lạnh một tiếng, tâm đạo nhìn xem người ta, chủ ý này cơ hồ hạ bút thành văn, muốn ngươi có làm được cái gì? Ta một mực tại nghe. Từ Thần Cơ gật gật đầu, cái này biện pháp cùng ta không như mà hợp, ta đang chuẩn bị nói sao, ngược lại là bị hắn vượt lên trước, đây chính là, chợt trưởng. Anh hùng sở kiến lược đồng. Trình Đại Lôi phiền muộn đến thổ huyết, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Về sau, mọi người lại cùng nhau thương lượng cụ thể áp dụng phương pháp. Có biện pháp sau, Trình Đại Lôi tâm tình thống khoái rất nhiều, hắn vô Hoàng Tam Nguyên bà bay, ngươi làm không tệ, ta cảm giác ngươi rất nhanh đã có thể chuyển chính thức, tiếp tục cố gắng ở. Ừm. Hoàng Tam Nguyên hưng phấn gật đầu, đột nhiên mà người, à, chính mình loại này mạc danh kỳ diệu kích động cảm giác là chuyện xảy ra như thế nào? Núi Thanh Nhu, phi hổ trại. Ngựa của ta ở. Cao Phi Báo nhìn chằm chằm trước mặt mình độc nhãn mã phát ra thở dài một tiếng. Lão nhị, ngươi con ngựa kia đã mù, về sau cũng không thể ra trận, chỉ có thể cho sơn trại kéo tới xe dùng. Ngươi cũng đừng quá khó chịu, về sau có cơ hội, ta giúp ngươi tìm một thất tốt hơn. Thế nào, đại ca ngươi muốn đem ngựa của ngươi nhường cho ta, huynh đệ tình thâm à, thật là khiến ta quá cảm động. Ta chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều. Cao Phi Hổ. Tại bất kỳ một cái nào sơn trại, thất ngựa tất cả đều là tư nguyên khan hiếm. Lấy Phi Hổ trại tại núi Thanh Nhu thực lực, toàn bộ sơn trại cũng bất quá có 5 thất mã mà thôi. Mỗi người đem ngựa đem so với chính mình tức phụ đều muốn quý giá. Cao Phi Báo mã bị Tần Man một tiễn bắn mù, mấy ngày nay hắn như là góa, cả người đều tiểu tụy rất nhiều. Ken ken. Tin tức tốt, tin tức tốt. Thanh âm này đột nhiên từ Phi Hổ trại bên ngoài truyền đến, Cao Phi Hổ cùng Cao Phi Báo tất cả đều là giật mình. Đại ca, là có người hay không đến đánh lén chúng ta sơn trại? Đi, đi ra xem một chút. Trại cửa mở ra, Phi Hổ trại một nhóm người nghe thanh âm đi ra sơn trại, chỉ gặp núi rừng bên trong trống rỗng, một bóng người đều không thấy. Mà chung quanh mấy cái cây đại thụ trên cành cây dán từng trương giấy trắng. A, đây là cái gì? Cao Phi Hổ nhíu mày, nhìn chằm chằm trên giấy bắt đầu hai cái chữ to, rộng. Cáo. Cách đó không xa đại thụ về sau, Trình Đại Lôi trong tay mang theo trên đồng, Lâm Thiếu Vũ mang theo bột não, hai người lén lén lút lút tụ cùng một chỗ. Người bên kia tiếp xong sao? Tiếp xong, ngươi thì sao? Đi đi, đi kế tiếp sân trại. Cao Phi Hổ một nhóm người ghé vào dưới đại thụ, nhìn chằm chằm phía trên giấy trắng sững sờ. Phía trên viết là cái gì nha? Đại đương gia nhanh cho chúng ta niệm niệm. Đúng thế, nói cho chúng ta biết viết là cái gì. Tha thứ một đám đại thô kệch, toàn bộ Phi Hổ trại nhận thức chữ người cũng không nhiều, Cao Phi Hổ bản thân là nhận thức chữ. Lúc này hắn chầm chầm lên trước mặt quảng cáo, trên mặt biểu lộ có phần chịu nghiền ngẫm. Tin tức tốt, tin tức tốt. Ngươi còn đang vì không hề có tọa kỵ mà làm phức tạp à? Ngươi còn đang bởi vì đồng bạn khác ngồi trên lưng ngựa mà ngươi chỉ có thể đi bộ mà tự ti sao? Ở cái này giang hồ, không có ngựa sẽ có cô em gái kia sẽ thêm nhìn ngươi. Tâm động chẳng bằng hành động, nhanh hơn ngươi người đã chở ngươi vừa ý cô gái buôn chỉ tại trên vùng quê, ngươi còn đang chờ cái gì? Tin tức tốt, bản sơn trại có một nhóm danh quý chiến mã hạn lượng bán ra, số lượng có hạn, tới trước được trước. Chú thích, cầm này tuyên truyền đơn trang có thể hưởng giảm còn 80 ưu đãi. Khác chú thích, hoạt động trong lúc đó cũng có thể hưởng thụ chiếu khấu cao ở siêu siêu mèo mèo nét chữ, ly kỳ cổ quái, nhưng là mình loại này dục dịch tâm tình là chuyện xảy ra như thế nào? Cao Phi Hổ lâm vào một loại thật sâu sai vị bên trong. Lão nhị, ngươi đang làm gì? Ngươi tại sao muốn đem nó bốc đến? Cao Phi Hổ. Cao Phi báo lúc này đã động thủ bóc trên cây tuyên truyền đơn, hắn một bên động thủ một bên quay đầu, nháy mắt nói, đại ca, chiếu khấu cao ở. Chương 22, trại các mô bán mã Cao Phi hổ không thể không thừa nhận, tuy nhiên giấy lên thô bỉ, nông cạn, nhưng kích động lực mạnh, cứ ngay cả mình cũng ẩn ẩn có chút động tâm. Mà Phi hổ trại một đám đại thô cả nhóm, đã tràn đầy phấn khởi bắt đầu bóc trên cây giấy trắng. Lão bát, cái kia rõ ràng là ta trước nhìn thấy, ngươi tại sao muốn giành với ta? Người nào cùng ngươi đoạn, ngươi trông thấy liền là của ngươi a. Ngươi rõ ràng có con ngựa, vì sao muốn giành với ta? Cái kia thớt đã lão, lão bát, ngươi động thủ lần nữa, nhưng cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cao Phi hổ bất đắc dĩ để mọi người đem hai cái muốn đánh nhau huynh đệ ngăn lại, cái tại trong sơn trại là chuyện thường xảy ra cũng không tính là gì. Nhìn đuổi hạ huynh đệ người người rục dịch, hắn cũng không có cách nào. Như vậy, chúng ta cứ đi xem một chút, xem bọn hắn đuổi nghịch hoa dạng gì. Ngay tại lúc đó, núi Thanh Như mỗi cái sơn trại chung quanh đều lấp đầy bảng danh sách, cầu đầu lĩnh, ngốc đầu pha, hạnh hoa lĩnh trở trong sơn trại đều đang nghị luận chuyện này. Thớt ngựa tại vũ khí lạnh thời đại, căn bản chính là chiến lược vũ khí, có thể trực tiếp để bạt một cái sơn trại thực lực chiến đấu. Mà chính đại lôi thân bút viết quảng cáo tử, có chút xác thực đâm bên trong lòng của bọn hắn. Nắm giữ một con ngựa có đôi khi lời nói đại biểu cho thực lực, tôn nghiêm, là thân phận tượng trưng. Núi Thanh Nhu, trại Cam Mô. Chính đại lôi mấy cái canh giữ ở trước cửa trại, nhìn xa xa lên núi đường núi. Đại đương gia, ngươi nói sẽ có người tới à? Từ Thân Cơ. Đợi một chút, truyền bá cùng chuyển hóa dù sao vẫn cần thời gian nhất định. Tuy nhiên ngươi nói ta đều nghe không hiểu, nhưng luôn cảm giác tốt có đạo lý dáng vẻ. Từ Thân Cơ. Hoàng Tam Nguyên ở bên cạnh giật mình, loại kia cảm giác xấu xuất hiện lần nữa, chính mình mới vừa biết vị lao đại này sẽ không phải lại là một cái Hàn Huyền chi đi. Chính mình làm sao như thế khổ cực, luôn luôn gặp được dạng này người. Đến. Thứ Linh bỗng nhiên chỉ dưới núi nói, chúng người nhãn tình sáng lên, chỉ thấy trên sơn đạo có 7-8 người chính hướng đi nơi này. Là Phi Hổ trại Cao Phi Hổ, Cao Phi báo huynh đệ, không chỉ là bọn họ một nhóm người, giờ khắc này ở trên đường núi có thật nhiều người xuất hiện, tất cả đều là đều núi các trại thổ phỉ, ít thì 2-3 người, nhiều thì hơn 10 người. Không sai biệt lắm núi Thanh Nhu Phương Viên Sơn trại đều đến. Mau mau, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, khác xảy ra sự cố. Cao Phi báo còn cưới cái kia thất độc nhãn mã, con ngựa này mù một con mắt, dễ dàng đi trệch, trên đường đi luôn luôn sùng quanh tử. Có thể nói có thể thành công kỵ đến nơi đây, cực kỳ không dính. Uy, các ngươi mau mở cửa ra, lão tử đến mua mã. Tần Man, chuẩn bị cung. Trình Đại Lôi nói. Đúng. Tần Man kéo cung cài tên, nhắm chuẩn Cao Phi báo. Cao Phi báo giật mình, vội vàng xuống ngựa ngăn ở đầu ngựa trước, thế nào, một con mắt cũng không lưu cho ta. Cao Phi báo ho nhẹ một tiếng, nói, ta cái huynh đệ hành sự lỗ mãng, Trình Đại đương ra không cần tức giận, chúng ta là thành tâm thực lòng đến mua mã, ngươi nhìn lương thực chúng ta đều mang đến, mã tại nơi nào, có phải hay không để cho chúng ta trước nhìn một chút. Giờ phút này, đều sơn trại người không sai biệt lắm đã đến đầy đủ, tụ tập tại trại các mô trước cổng chính. Người người hung thần ác sát, giữ tợn đương ngạnh, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Trình Đại Lôi một màn này, khẽ nhíu mày, đồng nhiên quát lớn nói, ta có thần pháp, có thể mời thiên lôi. Trong ngay mắt, lặng ngắt như tờ, lớn như vậy quê mùa đều tức thời ngậm miệng lại. Đúng. Dạng này mới ngon nha, hoàng quản gia cho mọi người nói một chút quý củ. Trình Đại Lôi buông xuống hai tay, trong lòng cũng biết thanh này hí đoán chừng lừa gạt không bao lâu, nhất định phải để sơn trại mau sớm phát triển. Hoàng Tam Nguyên gặp Trình Đại Lôi nói chuyện tốt như vậy làm, trong lòng cũng có tự tin, nguyên lai mình cái này lao đại như thế có mặt mũi. Lần này chúng ta là dùng tối bố phương thức. Cái gì là tối bố? Cao Phi báo. Vị bằng hữu này hỏi, cái gì gọi là tối bố? Ta đang muốn hướng mọi người giải thích, mọi người thấy trên cửa khối kia vải đỏ không hề có. Tất cả mọi người thuận Hoàng Tam Nguyên ngón tay phương hướng đi xem. Chỉ gặp trại các mô cửa gỗ trên tạm gác lại một trương vải đỏ, đem lại môn che đến cực kỳ chặt chẽ. Mỗi đấu giá một con ngựa, chúng ta đều trước đó đem mã dắt đến sau đại môn, mọi người riêng phần mình ra giá, người trả giá cao được. Dạng này chẳng phải là nói chúng ta liền mã là dạng gì đều không nhìn thấy. Cái kia đằng sau nếu là một cái mù mã quẻ mã đây, các ngươi nếu là âm thầm đem chúng ta mua xong mã đổi đây. Quân tặc có kích động lên, Hoàng Tam Nguyên thanh âm căn bản ép không được chẳng tử. Lôi a. Quân tặc ngậm miệng lại, Trình Đại Lôi nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn hướng nơi xa, thừa dịp dùng tốt hay là dùng nhiều mấy lần đi. Chúng ta khẳng định là sẽ không âm thầm đuổi, cái vải đỏ lộ ra ánh sáng, đằng sau động tĩnh gì mọi người kỳ thực đều thấy, chỉ là thấy không rõ mã cái dạng gì mà thôi. Còn mua được là ngựa tốt quẻ mã, thật chính là nhìn mọi người bất khí, có lẽ ngươi hoa cực ít giá tiền mua được một thớt thiên lý câu, đương nhiên, ngược lại tình huống cũng sẽ xuất hiện, đây chính là cực nha. Hoàng Tam Nguyên nói ánh mắt đi một vòng, gặp không có người nói chuyện, hắn gật gật đầu, đã mọi người không có ý kiến khác, đấu giá chính thức bắt đầu, cho mời thứ một con ngựa. Mọi người xuyên thấu qua vải đỏ, có thể nhìn thấy một con ngựa bị dắt đến đằng sau, cụ thể mã là cái dạng gì lại là không ai nhìn thấy. Thứ một con ngựa, giá khởi đầu lương thực một đá. Hoàng Tam Nguyên ken một tiếng gõ vang trong tay chiếc đồng. Một đám sơn tặc hai mặt nhìn nhau, có chút sơn tặc còn không có hiểu rõ là chuyện xảy ra như thế nào, mọi người không nhìn thấy thất ngựa cũng không dám ra giá. Trình Đại Lôi ngồi xếp bằng ngồi tại trên một tảng đá lớn, một màn này không khỏi có chút buồn chồn, sẽ không phải chơi đến quá cao cấp, chơi lập đi. Ta ra một thạch đậu nành. Một cái trong trẻo thanh âm nữ nhân vang lên, Trình Đại Lôi trong lòng hơi động, lại còn có nữ sơn tặc. Ánh mắt của hắn chui qua, chỉ gặp nữ nhân này ăn mặc đông vải quần áo vải, trên đầu trải lấy một đầu thật dài đại hắc bím tóc, lớn nhất rõ rệt đặc điểm là trắng. Được không giống tháng 6 cây bông vải một dạng, có thể nhìn thấy dưới làn da mặt mao mạch mạch máu. Vị này là Hạnh Hoa lĩnh tiểu Bạch Lang. Từ Thần Cơ lặng lẽ nói, không chỉ có Trình Đại Lôi,
những sơn tặc khác gặp cũng không rời nổi mắt, có người còn phát ra họ cọp tiếng nuốt nước miếng. Nhìn mẹ nó cái gì nhìn, trở về nhìn ngươi mẹ đi, lại nhìn ngươi cô nãi nãi đem ngươi đổ chơi kia cắt bỏ cho ăn. Tiểu Bạch Lang rút ra một thanh sáng như tuyết yêu đao, trên không trung múa cái đao hoa. Trình Đại Lôi cũng cảm thấy đúng quần siêu siêu phát lạnh, bận điệu nhắm mắt lại, giả bộ như hô hấp thổ nạp dáng vẻ. Chúng ta là chúc mừng Bạch Đương gia, dễ dàng như vậy cứ mua được một tớt ngựa tốt, tâm lý hâm mộ đây này. Cao Phi báo che miệng cười nói, tâm đạo, một thạch đầu nành có thể đổi cái gì tốt mã, liền yên ngựa đều đổi không đến một bộ. Chúng tặc tâm bên trong xì xào bàn tán, nghĩ đều là chuyện giống vậy. Tốt, thứ một con ngựa liền từ Hạnh Hoa lĩnh Bạch Đương gia đập đến, Lâm Thiếu Hiệp dẫn ngựa. Tuy nhiên quần tặc tâm lý đều không báo hy vọng, nhưng vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ đưa tới một con mắt. Chỉ gặp cửa gỗ chậm rãi mở ra, một con ngựa bị dẫn ra tới. Bạch, vô số mắt người đều trừng thẳng, có thậm chí đứng trên mặt đất đều đứng không vững. Chương 23, Hạnh Hoa Linh Tiểu Bạch Lang đây là một con ngựa trắng, nguyên bộ yên ngựa, trên thân một sợi tạp mao đều không thấy, từ đầu tới đuôi giống như một đạo dây, quần tặc làm sơn tặc nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua như thế tuấn mã. Cao Phi báo cái cầm đều muốn rơi trên mặt đất, cái con ngựa trắng chính là lúc trước hắn muốn cướp không hề có đoạt thành công, không nghĩ tới trại cắt mô lại lấy ra đấu giá, mà cái giá tiền mới đáng. Một thạch đầu nành. Phải biết, một thất phổ thông con la đều có thể bán 5-6 lượng ngân lượng, phổ thông mã thất muốn bán được mười mấy lượng, có thể làm chiến mã tối thiểu tại 2-32, giống trước mắt như thế tuấn ngựa trắng, tối thiểu có thể bán được 5-62. Rất nhiều người thấy trông mà thèm, thầm nghĩ thực sự không được cứ loạn nàng. Thế nào, muốn hắc ăn hắc nha, hỏi một chút cô nãi nãi đao có đáp ứng hay không? Tiểu Bạch Lang lạnh lùng liếc đám người một chút, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, nói là có thể bớt 20%, có thể sử dụng không thể dùng. Nói là làm, da trẻ không gạt tự nhiên năng dùng. Hoàng Tam Nguyên cười nói, Tần Man, trở lại cho Bạch Đương gia 20 cân đậu nành. Ở cái thế giới này, một thạch xuyên hợp 100 cân, kỳ thực giống núi Thanh Nhu loại này thiếu phát đạt địa phương, mọi người hay là thói quen lấy vật đổi vật, lương thực muốn so tiền tệ cứng chắc rất nhiều. Như thế, ngựa trắng giá trị muốn vượt xa 80 cân đậu nành, chỉ sợ liền yên ngựa cũng mua không nổi. Tiểu Bạch Lang chiếm tiện nghi, cũng không ở nơi này trì hoãn, trở mình lên ngựa nói, bọn tỉ muội, chúng ta đi. Trước khi đi, xa xa vứt cho Trình Đại Lôi một cái mị nhãn. Trình Đại Lôi tâm thần chập chờn, nhìn qua Tiểu Bạch Lang rời đi bóng lưng không thể chuyển rời ánh mắt, miệng bên trong ấy thở dài, thật chẳng a. Có Tiểu Bạch Lang một màn này, tất cả sơn tặc mua sắm muốn đều bị điều động. Hát tử, ta tấm kia tuyên truyền đơn đâu? Đây, giống như bị ta xé bỏ đi. Hỗn đản, ngươi làm sao phá của như vậy? Giống như ngươi cũng dùng đi. Lão bác, ngươi mau đưa tuyên truyền đơn đưa ta. Cái gì ngươi? Rõ ràng là ta cướp được. Huynh đệ chúng ta hùng vốn, mua được thay phiên kỵ. Tất cả đều là người nghèo, qua quen thời gian khổ cực, theo bọn hắn nghĩ hai thành chính là không ít lương thực. Tuy nhiên trong bọn hắn rất nhiều người, liền hai thành tính thế nào cũng không biết. Dưới loại tình huống này, thứ hai con ngựa liền bị đập tới một cái rất cao giá cả, giờ chẳng qua chỉ là thứ hai con ngựa vẫn như cũ cường tráng, cẩn thận tính được, hay là vật siêu trô đăng giá. Kỳ thực đây cũng là Trình Đại Lôi an bài, trước tiên ở bắt đầu hàng vài thất ngựa tốt, điều động một cái mọi người tính tích cực, về phần những cái kia thương mã, xấu mã đều phối hợp ở trung gian. Gặp hết thể theo chính mình suy nghĩ phát triển, Trình Đại Lôi thu hồi ánh mắt, ở chỗ này hướng Tử Thần Cơ nghe ngóng Tiểu Bạch Lang sự tình. Theo Tử Thần Cơ nói, Tiểu Bạch Lang không có lên núi trước, trong nhà là luyện võ, từ nhỏ nàng tập một thân thích võ nghệ, tự ý làm phi đao. Dưới chân núi, nàng vốn là đính hôn, chỉ là chưa xuất giá trượng phu cứ chết, về sau nàng là cùng bài vị thành hôn. Sở dĩ Tiểu Bạch Lang cứ bị coi là suối quẩy người, người người đều nói là nàng sẽ chết trượng phu. Bởi vậy, tại nhà chồng nàng là nhận hết vũ đủ, tại cái nào đó trong đêm, nàng công công muốn bỏ lên trên nàng giường thời điểm, nàng một đao đâm đối phương, chạy trốn tới Hạnh Hoa Lĩnh vào rừng làm cướp. Ý của ngươi là nói, Hạnh Hoa Lĩnh trên sơn tặc tất cả đều là nữ nhân. Trình Đại Lôi nhạy cảm bắt được một sự kiện. Hạnh Hoa Lĩnh trên sơn tặc cùng Tiểu Bạch Lang kinh lịch không sai biệt lắm, có chút là trượng phu chết quả phụ, có chút là bị nhà chồng vứt bỏ. Này, như thế tin tức trọng yếu vì cái gì trước đó không nói cho ta? Trình Đại Lôi phẫn nộ nói, hắn không nghĩ tới núi Thanh Nhu lại còn có dạng này một chỗ tốt chỗ. Trình Đại Lôi quyết tâm ngày sau nhất định phải cùng Hạnh Hoa Lĩnh thân cận hơn một chút, kết trở thành huynh đệ sơn trại, cùng nhau trông coi. Liên quan tới Hạnh Hoa Lĩnh sự tình, núi Thanh Nhu sơn tặc đều biết ta, làm sao đại đường ra người không biết? Từ Thần Cơ nói, núi Thanh Nhu muốn xuống tay với Hạnh Hoa Lĩnh người cũng không phải là không có, nhưng các nàng đều đối với nam nhân coi như hồng thủy mãnh thú, ta khuyên đại đương gia cũng không cần động tâm tư này, động cũng chẳng động. Không phục, ta sẽ không phục, các ngươi là cố ý. Đúng vào lúc này, Cao Phi Báo đống nhiên ở bên kia hô to một tiếng. Trình Đại Lôi nghiêng đầu đi, nhìn thấy Cao Phi Báo bên người đứng thẳng một thất mù mã, hắn trước kia cứ có một thất mù mã, hiện tại lại có một thất, một trái một phải mười phần đối xứng. Cái là chuyện xảy ra như thế nào? Trình Đại Lôi đi qua hỏi. Đối với phi hổ trại hắn cũng không muốn quá phận đắc tội, biết là mù mã. Hoàng Tam Nguyên làm sao không có ngăn đón Cao Phi Báo? Ta đã hết sức ngăn đón, nhưng hắn giống như rút điên một dạng, liều mạng tăng giá. Hoàng Tam Nguyên cũng rất im lặng. Không được, lần này không tính, các ngươi là cố ý đem mù mã bán cho ta. Cao Phi Báo nói. Cao Phi Báo nội tâm cũng rất sụp đổ, vừa rồi gặp Hoàng Tam Nguyên ngăn cản hắn, hắn vẫn ngỡ rằng nhất định là một tất ngựa tốt, trại các mô cất dấu không bán, cứ điên cuồng tăng giá, trong lòng còn rất đắc ý nhưng kết quả. Trình Đại Lôi cũng rất bất đắc dĩ, mở ra hai tay nói, trước đó chúng ta đã nhất định phải tốt quý củ, tất cả mọi người là đồng ý, đã nhị đương gia cảm thấy không tính. Như vậy tất cả mọi người muốn cùng một chỗ không tính. Cái đương nhiên không được. Đại trượng phu một ngụm nước miếng một ngụm đinh, sao có thể nói đổi ý là đổi ý. cái cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt. Nói ra trại Cáp Mô lần đấu giá này tất ngựa, cũng đều là thân thể cường tráng nhất đẳng mã, tránh thức bị thương già yếu cũng không có mấy con. Sở dĩ tất cả mọi người vẫn là rất hài lòng hôm nay đấu giá kết quả, hiện tại nghe xong Trình Đại Lôi nói phải làm phế tất cả đấu giá, tự nhiên không ai nguyện ý nhiều người tức giận khó phạm, tuy nhiên phi hổ trại thế lực lớn, nhưng cũng không có cách nào cùng nhiều người như vậy đối nghịch. Đem lương thực cho bọn hắn, chúng ta đi. Cao Phi Hổ ánh mắt lạnh lùng nhìn Trình Đại Lôi một chút. Cao Phi Hổ đã nói như vậy, Cao Phi Báo tự nhiên không dám lại nói cái gì. Hắn buồn bực từ trong ngực lấy ra một tờ bảng cáo thị, vẫn nhớ, đánh cho ta giảm còn 80. Đưa mắt nhìn Phi Hổ chạy người rời đi, Hoàng Tam Nguyên mỉm cười, mọi người tiếp tục, tiếp tục. Tóm lại, buổi đấu giá tại một loại chủ và khách đều vui vẻ, trò chuyện vui vẻ bầu không khí dưới tiến hành. Đều Sơn trại có mua một thớt, có mua hai thớt, cũng không chỉ có thể dùng lương thực mua sắm, binh giáo, khôi giáp, kim ngân châu đáo đều có thể chống đỡ số. Dù sao Hoàng Tam Nguyên kiến thức rộng rãi, nhìn một lần đại khái liền có thể ước định ra giá trị bao lần lương thực. Sau cùng, mỗi con ngựa đại khái lấy 8 đá giá cả bán đi, trên thực tế, cái giá tiền này hay là thấp hơn nhiều giá thị trường. Nói một cách khác, nếu như vậy Sơn trại thật sự có tiền lấy giá thị trường mua sắm tất ngựa, cũng căn bản không dùng từ trại Cáp Mô mua mã. Đến tối, tất cả mã đều bị bán sạch, kiểm kê hôm nay thu hoạch, hết thảy bán đi tất ngựa 76 thớt, tổng cộng đổi được lương thực 500 thạch, binh giáo cùng với khác một số. Một thạch lương ước tương đương 100 cân, 500 thạch chính là 500 cân, đối với ở hiện tại trại Cáp Mô tới nói, đây quả thực là một món khổng lồ. Có thể nói, trại Cáp Mô cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy lương thực, hiện tại kho lúa đã không có lấp đầy, khắp nơi đều là tiểu mạch, đậu nành, đậu đen, tiểu mễ, cao lương. Hoàng Tam Nguyên, Lâm Thiếu Vũ còn tính là kiến thức rộng rãi, mà từ Thần Cơ, từ Linh, Tần Man làm theo hoàn toàn không có một màn này trấn trụ, cảm giác mình lâm vào một loại thật sâu trong hạnh phúc. Chi Ngại Lôi cũng là chợt bừng tỉnh minh bạch một sự kiện, chiến tranh quả nhiên là làm giàu nhanh nhất đường. Cái 5 vạn cân lương thực, nếu là trồng trọt, còn không biết muốn trồng bao lâu. Chi Ngại Lôi nhớ đến mình còn có một lần rút thưởng cơ hội, là đánh lui Hàn Huyền Chi sau hệ thống khen thưởng, chỉ là hắn gần nhất mặt có đen một chút, một mực không dám rút thưởng. Hôm nay là cái thời tiết tốt, đầy sao đầy trời, Chi Ngại Lôi quyết định rút thưởng. Chương 24, hắn không muốn cho bất luận kẻ nào khiêng đao lâm đạo, Tà Dương, mấy thất ngựa, một đoàn người. Trái, trái, phải, phải. Cao Phi Báo không ngừng quát lớn. Ngươi liền không thể xuống ngựa dắt lấy bọn hắn đi. Cao Phi Hổ không thể nhịn được nữa. Không được, ta tối thiểu nhất là có mã nhất tộc, xuống ngựa mọi người sẽ cho là ta là đánh xe. Cao Phi Báo. Cao Phi Hổ không nói gì nhưng đối với. Cao Phi Báo cơi tại một thất ngựa mù trên, dắt lấy mặt khác một thất, riêng phần mình mù một con mắt, bước đi lúc rất dễ dàng xung quanh. Mấy dặm đường đi được hắn mồ hôi đầm địa. Hắn lau cái trán mồ hôi, mắt nhìn lấy đem xuống núi trời chiều phát ra thở dài một tiếng, tình cảnh này thật làm cho ta nhịn không được phú một câu thơ. Nhanh im miệng, cứ ngươi cái kia học vấn, còn phú một câu thơ. Cao Phi Hổ có đôi khi rất thụ không chính mình cái này đệ đệ. Đại ca, ngươi nói trên đời này thật có ngũ lôi pháp à? Cao Phi Báo đột nhiên hỏi. Cao Phi Hổ trong lòng hơi động, biết hắn cùng mình đánh chính là một dạng chủ ý, nghe nói là có, chúng ta thấy tận mắt, còn có thể là giả. Ngày đó cách quá xa, mà lại có sương mù, kỳ thực đều không thấy rõ ràng. Cái này vẫn là chờ quân sư trở về, hắn kiến thức rộng rãi, nhất định biết. Hiện tại, trại Cáp Mô thế nhưng là có không ít lương thực a. Cao Phi Báo vừa nói xong, lại lập tức nói, trái, phải, trái. Xa xa trong bụi cỏ, nằm sấp bốn người. Lý Gia Trang nhà giàu Lý Tráng vùi ở trong bụi cỏ, đã đổi người nghèo ma ý đi, đi theo phía sau chính mình ba con trai. Cha, ngươi nói trên đời này thật có thần tiên à? Con trai trưởng hỏi. Tại sao không có? Nếu không Lý Cẩu thặng trong nhà hai con ngựa là thế nào tới, chỉ có thể là thần tiên cho. Nhưng chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, cũng không có thần tiên. Con thứ hai nói. Đợi một chút, loại sự tình này muốn tâm thành thì linh nghiệm. Đang nói chuyện, phía trước truyền đến từng đợt tiếng bó ngựa. Lý Tráng nhãn tỉnh sáng lên, đến, ba người các ngươi nghe kỹ, nhìn ta biểu diễn. Lão nhị, đừng nóng giận, trở về để mình nương nấu mấy món ăn, uống chút rượu. Đại ca, ngươi nói cái hai con ngựa bán đi, có người sẽ muốn sao? Đoán chừng, không có người giống như ngươi ngu xuẩn. Sơn Đại Vương tha mạng a, Sơn Đại Vương tha mạng a. Đột nhiên bốn nhân ảnh lao ra, phu phù quỳ rạp xuống hai người trước mặt. Cao Phi Báo giật mình, phẫn nộ quát, các ngươi là cái người gì? Đại Vương, chúng ta tất cả đều là dưới núi người nghèo, các ngươi có lúa mạch muốn cắt không, có mã tùy tiện cho chúng ta mười mấy 20 thất là được. Hai câu nói, câu câu đâm vào Cao Phi Báo trái tim. Hắn dùng lúa mạch đổi một thất mù mã, chẳng hay núi Thanh Nhu bao lần sơn tặc đáng cười chính mình đây. Ta mới có hai thất mù mã, các ngươi vậy mà quản ta muốn mã. Còn mười mấy 20 thất. Hắn tung người xuống ngựa, nhất cước đem Lý Tráng đạp té xuống đất, đao đặt ở đối phương cổ học trên, nói, là ai phái ngươi tức giận ta? Lý Tráng tâm lý giật mình, mồ hôi lạnh lạ tả ra bên ngoài bốc lên, làm sao sự tình cùng mình nghĩ không giống nhau. Hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng. Chúng ta tất cả đều là người nghèo, trên thân không có cái gì. Đợi một chút. Cao Phi Hổ xuống ngựa, xoa bóp Lý Tráng mặt, đến giật ra trên người hắn ma ý ỉa, lộ ra bên trong tơ lụa tính chất của lót. Nhà kia người nghèo lớn lên như thế da mịn thịt mềm, còn ăn mặc lên tơ lụa. Có một cái lâu la tới, nhìn chằm chằm Lý Tráng mà nói, đại đừng ra, cái tựa như là Lý Gia Trang nhà giàu Lý Tráng, các minh đệ dẫn qua hắn món ăn, lão tiểu tử này tưởng cao nhân nhiều, chúng ta không dám động thủ. Ha ha, hôm nay làm sao chính mình chạy đến trên núi tới? Cái nhất định là ta bình thường chuyện tốt làm quá nhiều, thần tiên đáng thương chúng ta, đây chính là phúc báo à.
Cao Phi báo thở dài một tiếng, thua tay nói, các minh đệ, buộc, để trong nhà hắn cầm tiền chuộc. Máy quay trứng tại Trình Đại Lôi trong đầu xuất hiện, bên trong quay trứng không ngừng lan lộn. Trình Đại Lôi khẩn trương đến trái tim đều muốn nhảy ra, lần trước soát bờ Google thật là làm được có chút quá phận, hắn một mực lo lắng hệ thống cố ý trả thù, nói không chừng rút thưởng trực tiếp rút cái tạ tạ hân hạnh chiếu cố, cũng không biết vận rủi rời đi chính mình không hề có. Hệ thống ta cũng không cần cái gì, bờ cờ đại bác, xe tăng, máy bay trực thăng tùy tiện đến một dạng liền tốt. Một khoảng quay trứng bị bắn ra đến, ngay tại lúc đó, Trình Đại Lôi thu đến một đạo hệ thống nhắc nhở. Đô, chúc mừng thu hoạch được sơ cấp sơn trại bản đồ phòng thủ giấy một phần. A, lần này khen thưởng cùng trước kia cũng không một dạng. Trình Đại Lôi sau cùng từ giường đất bên cạnh trong ngăn tủ, đem phần này hệ thống khen thưởng bản vẽ tìm ra. Sơn trại xây thiết lập phòng ngự thế công, đã là bắt buộc phải làm một sự kiện. Trước kia sơn trại hết thảy 5 người, không có cái gì, người khác đều không hiếm có đoàn người, nhưng bây giờ khác biệt, sơn trại đã có hơn 5 vạn cân lương thực, mà lại chính mình đến đặt mình vào tại núi Thanh Nhu cái ổ thổ phỉ bên trong, hiện tại cũng không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm núi Thanh Nhu chảy nước miếng đây. Dựa vào trưởng tâm lôi hốt du, đoán chừng cũng hốt du không bao lâu, sơn tặc bên trong tuy nhiên người thông minh đâu có nhiều, nhưng dù sao vẫn là có. Nhất định phải tại bọn họ giác ngộ trước đó, đem sơn trại phòng ngự tạo dựng lên, bằng không, chính mình cũng chỉ là một cái quán kho, cái kia 5 vạn cân lương thực chỉ có thể là thay người khác nhìn. Đã hệ thống khen thưởng chính mình một phần bản vẽ, chính mình lại vừa bắt đem sơn trại phòng ngự kiến thiết lên. Nhưng cái này lại khó tránh khỏi nên đón vấn đề thứ hai, sơn trại nhân khẩu không đủ. Tính cả Hoàng Tam Nguyên, thời khắc này sơn trại cũng bất quá 6 người, muốn dựa vào mấy người này đem sơn trại thiết kế phòng ngự tạo dựng lên, căn bản chính là nói chuyện biển vông. Mà trên người mình vừa vặn có một cái nhiệm vụ, chính là chiêu mộ nhân khẩu, đem sơn trại nhân khẩu phát triển đến 100, hệ thống sẽ lần nữa khen thưởng một lần rút thưởng cơ hội. Thế nhưng là, chính mình đi nơi nào chiêu mộ người đâu? Nghĩ đến chuyện này, Trình Đại Lôi có chút phát sầu, nhân khẩu hoặc là sức lao động trở thành hạn chế sơn trại phát triển một cái yếu tố. Nghĩ đến, Trình Đại Lôi mở ra hệ thống chỉ mối quan hệ, xem xét sơn trại tin tức. Sơn trại, trại các mô, rách nát sơ cấp sơn trại, sở hữu giả, Trình Đại Lôi nhân khẩu, 6 kỹ năng, đồng lòng, chữa trị trời tối người yên, Trình Đại Lôi một mình tự hỏi nên như thế nào phát triển sơn trại đến nên đi phương hướng nào phát triển. Kỳ thực bất cứ lúc nào, sơn tặc tất cả đều là lớn nhất bất nhập lưu tồn tại, Trình Đại Lôi ngược lại là rất lợi hại hy vọng có thể rút thưởng rút đến trừ cắt lượng dạng này mưu sĩ, trừ phi dạng này mưu sĩ, không nói trước hệ thống có thể hay không rút đến, cho dù là có, như bọn họ dạng này đẳng cấp người, sẽ an tâm đỡ bảo đảm một tên sơn tặc. Ha ha, phải biết Chu Thương liều mạng hướng quan nhị gia trước mặt góp, sau cùng đem mệnh đều cho nhị gia, trước khi chết cũng bất quá là tại nhị gia đằng sau khiêng đao. Hán Trình Đại Lôi cũng không muốn cho ai khiêng đao. Mà cái thế giới này, cho dù chỉ dựa vào Trình Đại Lôi với cái thế giới này một chút xíu giải, cũng biết loạn thế sắp tới. Đây cũng không phải nói Trình Đại Lôi có bao nhiêu thông minh, nhưng ít ra bụng hắn bên trong cũng chứa 5000 năm lịch sử, tuy nhiên không thể nói tinh thông, nhưng cũng có thể nhìn hiểu lịch sử đại thế. Bây giờ đế quốc, ngoài có nhung tộc nhìn chằm chằm, bên trong có bầy phiệt các cứ, đại võ cái này tòa nhà phòng rách nát đã sớm thủng 100000 lỗ, cần gấp đẩy lên trọng kiến. Tân mạn, Hán mạn, Tùy mạn, Đường mạn, Tống mạn. Cái kia loạn thế, không phải người chết, người chết, người chết, không ngừng người chết. Chờ đến loạn thế tiến đến, quân hùng tranh giành thiên hạ, chính mình một cái tiểu tiểu sơ tặc, nên dựa vào cái gì đặt chân đây? Hắn bây giờ đối với ngọn núi này trại đã có thuộc về nhà quy trúc cảm, Tần Man, Lâm Thiếu Vũ, Từ Thần Cơ, Từ Linh. Này chùm loại giống như thân nhân tồn tại. Hắn hy vọng giữ vững ngọn núi này trại, không cho bất luận kẻ nào đến bưng trạm. Mà lưu cho thời gian của hắn, khả năng chân thật không có bao nhiêu. Chương 25, tin tức tốt đại đừng ra, chúng ta đang làm cái gì? Hoàng Tam Nguyên không hiểu hỏi, hắn hôm nay rất sớm đã bị Trình Đại Lôi kêu lên, bồi tiếp quanh hắn lấy dãy cắp mô xung quanh. Nhìn núi. Trình Đại Lôi rất lợi hại trang ít phun ra hai chữ. Nhìn. Cái gì núi? Hoàng Tam Nguyên càng thêm hoang mang. Trình Đại Lôi không có trả lời vấn đề này, đánh ra trước mặt cự thạch, muốn leo đi lên. Hoàng quản gia, ngươi kiến thức rộng rãi, nếu như chúng ta sơn trại muốn mở rộng nhân khẩu, ngươi cảm thấy có thể từ nơi nào chiêu mộ? Cái này đoán chừng rất lợi hại. Làm sao cái khó phương pháp? Nói nghe một chút. Trình Đại Lôi thử một chút, hay là không có cách nào bỏ lên trên tảng đá lớn? Đế quốc con dân đồng dạng có thể chia làm tứ đẳng, thuyết pháp này đại đương gia có nghe hay không qua? Trình Đại Lôi đón đến, cái gì tứ đẳng, làm sao chia? Đệ nhất đẳng dĩ nhiên chính là vương tộc. Đại võ Lý Thị lập quốc 120 năm, thường có vô thượng quyền uy, bọn họ không cần lao động, từ đế quốc cung phụng. Đệ nhị đẳng là quý tộc, cái một đẳng cấp bao quát thế gia, thành chủ, phú thương. Đệ tam đẳng là bình dân, bao quát địa chủ, thương thân, thương hộ. Đệ tứ đẳng là dân đen, bao quát nông hộ, lưu dân, gia nô các loại. Cái kia sơn tặc thuộc về cái nào nhất đẳng? Trình Đại Lôi không hiểu hỏi. Hoàng Tam Nguyên có chút khó khăn, sơn tặc không có đẳng cấp, cũng có thể nói bọn họ xếp tại cấp thấp nhất. Đế quốc căn bản không thừa nhận sơn tặc là đế quốc con dân, so lưu dân, nô lệ, cất cái còn muốn ti tiện. Người bình thường nếu như cùng đường mặt lộ, có chút thà rằng đi chết cũng không muốn làm sơ tặc. Nếu như một gia đình bên trong rời núi tặc, cái kia chính là toàn cả gia tộc xỉ nhục, sẽ để cho tổ tông hổ thẹn. Nói đến đây, Hoàng Tam Nguyên ngó Trình Đại Lôi, hắn hiện tại đoán không được Trình Đại Lôi tính khí, còn sợ những lời này làm tức giận hắn. Trình Đại Lôi cũng không có tức giận, hắn rốt cục bò lên trên cái khối đá khổng lồ, đứng tại chỗ cao nhất ở trên cao nhìn xuống toàn bộ trại các mô. Sơ tặc, nguyên lai là như thế ti tiện tồn tại nha. Trình Đại Lôi bỗng nhiên mỉm cười, nói, Hoàng quản gia,
ta chuẩn bị tại trại Cắp Mô bên ngoài bố một đạo tường lây, gia cố một chút nguyên do thiết kế phòng ngự.
Tốt như vậy là tốt, nhưng chúng ta không có nhân thủ a.
Vấn đề này ta đã cân nhắc qua, mà lại ta đã nghĩ đến.
Trình Đại Lôi ném cho Hoàng Tam Nguyên một phần bản vẽ, nhìn do ta thiết kế phòng ngự như thế nào.
Hoàng Tam Nguyên chậm rãi đem bản đồ giấy kéo ra, ánh mắt thoáng chốc trợ to, đây đều là đại đường gia tự mình thiết kế.
Ừm đây này.
Trình Đại Lôi không có chút nào tâm lý chướng ngại thừa nhận chuyện này.
Không trách Hoàng Tam Nguyên khiếp sợ như vậy, ở cái này biết chữ xuất không đến 10 thời đại, Trình Đại Lôi có thể xuất ra dạng này một phần bản vẽ, quả thực liền có thể bị xem là thiên tài.
Hắn nhìn về phía Trình Đại Lôi ánh mắt lại có mấy phần sùng bái, chỉ gặp Trình Đại Lôi đứng tại trên đá lớn, và áo tung bay thật có mấy phần cảm giác cao thâm khó dò.
Trình Đại Lôi chính đánh giá trại Cắp Mô địa hình, từ nơi này trông đi qua dãy Cắp Mô giống một cái ngồi chồm hổm trên mặt đất có ghẻ.
Con cóc đầu hướng về phía phương nam, nó dưới là thâm bất khả chắc vách núi, hai bên là núi non trùng điệp, duy nhất lên núi con đường là phương bắc một mảnh mọc đầy đại thụ che trời dốc núi, trại Cắp Mô vào chỗ tại con cóc trên đầu một khối bằng phẳng địa thế.
Trình Đại Lôi cần phải làm là ra cố sơn trại vốn có phòng ngự, lại sử dụng núi đá đại một bộ túc khe hở chỗ, sau cùng lại tại ngoài sơn trại vây bày lên bầy dập.
Đại đương gia, có thể theo như kế hoạch của ngươi nhân thủ của chúng ta còn thiếu rất nhiều.
Hoàng Tam Nguyên dơ bản bé nói,
ta đã muốn biện pháp tốt.
Trình Đại Lôi từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, nói, chẳng muốn hay, chúng ta cứ từ sơn trại khác đào người.
Nói, Trình Đại Lôi tại Hoàng Tam Nguyên bên thai nói nhỏ vài câu.
Hoàng Tam Nguyên nghe, ánh mắt trợ to, đại đương gia, như vậy không tốt đâu.
Có cái gì không tốt? Theo chúng ta thương lượng xong xử lý, thực sự không được sơn trại còn lại chút hỏa dược đây.
Hoàng Tam Nguyên sau khi đi, Trình Đại Lôi tiếp tục tại sơn trại chuyển. Hôm nay vẫn là hắn lần thứ nhất quan sát toàn bộ trại Cắp Mô xây dựng bố cục.
Nói thực ra, không có gì bố cục. Xem ra trước kia kiến thiết ngọn núi này trại người nhất định là nghĩ chỗ nào xây chỗ nào, thiếu cái gì xây cái gì.
Mà những thứ này đều muốn tại cải tạo lần này trong kế hoạch toàn bộ lật đổ trọng kiến.
Đô, tham dò trại Cắp Mô thành tựu là thành.
Theo trong đầu nhắc nhở tin tức, một bộ bản đồ tại Trình Đại Lôi trong đầu từ từ mở ra.
Trại Cắp Mô mỗi một chỗ xây dựng đều xuất hiện tại trên địa đồ, vô cùng rõ ràng.
Trình Đại Lôi trong lòng khiếp sợ không thôi, đây có phải hay không là biểu thị về sau chính mình thăm dò bất kỳ địa phương nào, cứ có thể thu được nơi đó bản đồ.
Thăm dò núi Thanh Nhu, cứ có thể thu được núi Thanh Nhu bản đồ, thăm dò Thập Tam Châu, cứ có thể thu được toàn bộ đế quốc bản đồ.
Ở thời đại này, bản đồ vô cùng trọng yếu, cùng có một phần chính xác bản đồ cứ có thể biết nên tại chỗ nào tiến công, chỗ nào phòng thủ.
Phải biết, năm đó Kinh Kha Thứ Tần Vương chính là dùng một phần bản đồ biểu đạt thành ý, mới đổi gặp mặt Tần Vương cơ hội.
Như thế đủ thấy bản đồ tầm quan trọng.
Tin tức tốt,
bang,
ken.
Tin tức tốt,
bang,
ken.
Phi Hổ trại, Cao Phi Hổ đang dưới đại thụ hóng mát, thanh âm này bỗng nhiên từ dưới núi truyền tới.
Cao Phi Hổ giật mình một chút ngồi dậy, có lần trước kinh lịch, trong đầu hắn đã có dự cảm không tốt.
Quả nhiên, làm đi ra sơn trại thời điểm, hắn nhìn thấy sơn trại phụ cận trên đại thụ lại một lần dán đầy giấy trắng.
Gọi là tuyên truyền đơn cái gì nha?
Giờ phút này một đống người vây quanh ở dưới đại thụ, nhìn chằm chằm phía trên chữ.
Đại đương gia, nhanh cho chúng ta niệm niệm, phía trên viết là cái gì?
Cao Phi Hổ đã có dự cảm không tốt, căn bản không muốn nhìn phía trên nội dung, càng không muốn đọc cho những người khác nghe.
Đến, mọi người không nên gấp, ta niệm cho mọi người.
Đây là ai nha, như thế không có mắt.
Cao Phi Hổ nghiêng đầu lại, nhìn thấy đệ đệ mình nên ngang đi tới, một mặt đắc ý tin tức tốt.
Cao Phi báo hắn giọng, lớn tiếng đọc chậm lấy phía trên nội dung.
Thiếu hiệp, ngươi còn tại mỗi ngày chịu đựng rau dại hoa màu sao?
Ở chỗ này ngươi mỗi ngày đều có thể ăn vào mặt trắng bánh nướng.
Ngươi còn đang vì không hề có binh giáo mà làm phức tạp à?
Nơi này có tinh xảo binh giáo tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn.
Ngươi còn tại vì tương lai của mình mà mê mang sao?
Nơi này cho ngươi một phần cẩm tú tiền đồ.
Tin tức tốt.
Trại Cắp Mô đang chiêu hiền nạp tài.
Mộng tưởng từ nơi này xuất phát, nhân sinh ở chỗ này bị một lần nữa quyết định.
Tôn chỉ của chúng ta là kỵ manh liệt nhất mã, ngủ nữ nhân đẹp nhất.
Trại Cắp Mô, hết thảy không là giấc mơ.
Tại giấy trắng phía dưới cùng nhất, còn vẽ lấy một bộ ảnh hình người, trên bờ vai mang theo một cái đại phù đầu, một cái tay duỗi ra, ngón trỏ chỉ phía dưới bốn cái huyết hồng chu sa chữ lớn.
Ta
cần
muốn
ngươi.
Cao Phi Hổ bắp thịt trên mặt run rẩy kịch liệt, một cỗ không thể ngăn chặn lửa giận tại trong lồng ngực tràn lan.
Kỵ manh liệt nhất mã, ngủ nữ nhân đẹp nhất.
Cao Phi báo chật chật tán thưởng, câu nói này viết thật tốt, thư pháp cũng không tệ.
Hỗn đản.
Cao Phi báo tức giận đến nhào tới đem phía trên nội dung xé thành náo loạn, tức giận phát ra rít lên một tiếng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ người.
Chương 26, Chu tiểu thụ một ngày phi hổ trại, Cao Phi Hổ ngồi tại dưới đại thụ, cho tới bây giờ còn chọc giận không ngừng run rẩy.
Quá vô sỉ, đào người vậy mà đào được chúng ta phi hổ trại, không được, bắt ta đại đao đến. Ta muốn đi tìm bọn họ tính sổ sách.
Đại ca bất giận.
Cao Phi báo liều mạng ấn xuống hắn.
Ta có thể bất giận nha, đây là rõ ràng đến cửa khi dễ người nha.
Cao Phi Hổ.
Hết thể chờ quân sư trở về.
Cao Phi báo.
Cao Phi Hổ tức giận ngồi ở chỗ đó, cảm giác mình lồng ngực giống như ống bệ phát ra tiếng vang ào ào.
Ngươi cảm thấy là thật à, đến liền có binh giáo a.
Còn đón đến mặt trắng bánh nướng đây.
Sách, nghĩ đến ta cứ chảy nước miếng, nếu không chúng ta đi thử thời vận.
Ngồi tại dưới lại tụ, thỉnh thoảng có thể nghe được dạng này tiếng nghị luận. Tuy nhiên bọn họ đã cực lực kiểm chế thanh âm, nhưng vẫn là khó tránh khỏi truyền đến Cao Phi Hổ trong tai.
Hừ, còn đón đến mặt trắng bánh nướng, ta đều không thấy xa xỉ như vậy.
Cao Phi Hổ lạnh hừ một tiếng.
Nhưng Cao Phi Hổ không thể không thừa nhận, trại cắp mô cái này biện pháp tuy nhiên vô sỉ, ngược lại là hữu hiệu. Hiện tại trong sơn trại đã nhân tâm lưu động, nếu như người thật bị trại cắp mô đào đi, nên làm thế nào cho phải?
Đại ca, ta tất cả đều là có cái chủ ý.
Cao Phi báo nói.
A, ngươi lại có chủ ý.
Cao Phi hổ cảm thấy hôm nay ngoài dự liệu sự tình lầm lượt từng món. Hắn không phải là muốn từ chúng ta nơi này đào người nha, chúng ta dứt khoát tương kế tự kế, phái điểm minh đệ đi qua, ăn bọn họ, đuốn bọn họ, nếu như có cơ hội, trực tiếp nhất cử đem trại cắp mô chiếm lĩnh. Hiện tại, trại cắp mô thế nhưng là có không ít lương thực. Nói xong, Cao Phi báo phát hiện Cao Phi hổ mở to hai mắt nhìn lấy chính mình, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin.
Đại ca, làm sao?
Chẳng lẽ là ta biện pháp không tốt sao?
Không phải, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi vậy mà biết tương kế tiểu kế cái từ này.
Cao Phi hổ. Chu tiểu thụ năm nay 17 tuổi, là phi hổ trại một tên tiểu lâu la. Phụ thân của hắn là sơ tặc, mẫu thân là sơ tặc, sở dĩ, hắn sinh ra tới chính là sơ tặc. Sơ tặc thời gian kỳ thực không có tốt như vậy, nói là ăn miếng thịt bự khối lớn uống rượu, mà Chu tiểu thụ đã có hơn một năm chưa ăn qua thịt. Hai năm này mùa màng không tốt, sơn trại trùng đến ruộng nhiều khi tất cả đều là mất mùa. Không có lương thời điểm, mọi người còn phải đẩy khắp núi đồi đào rau dại. Giờ chẳng qua chỉ là nghe nói, dưới núi sinh hoạt thảm hại hơn, nguyên một năm muốn cho nhà giàu làm đứa ở, còn muốn giao các loại thuế phú. Đây đều là quân sư nói, Chu tiểu thụ kỳ thực liền thuế phú là có ý gì đều nghe không hiểu. Hắn chỉ là một tên tiểu sơ tặc, nhỏ nhất loại kia. Hôm nay hắn cùng sơn trại nhị đương gia cùng một chỗ, đi trại cắp mô nhà bọn, nhị đương gia nói, đây là một đầu kế sách, thuộc về kế phản gián. Kỳ thực hắn cũng không hiểu, hắn nghe này nhị đương gia. Chờ đến trại cắp mô, mới phát hiện cửa trại kín người hết chỗ, rất nhiều sơn trại đều người tới, cái kia họ Hoàng nam nhân ngồi tại một cái bàn về sau, nói là cái gì muốn đăng ký. Tất cả mọi người tại đứng xếp hàng đăng ký, nhị đương gia muốn chen ngang, bị người cản trở về. Nhị đương gia người này, có đôi khi thẳng vừa. Chờ xếp tới bọn họ thời điểm, họ Hoàng nam nhân đưa qua một trang giấy, nghe nói là muốn ký tên. Chu tiểu thụ không biết chữ, nhị đương gia nhận thức chữ, biết được cũng không nhiều. Sở dĩ hắn cũng không biết trên đó viết cái gì, chỉ học lấy người phía trước trên giấy họa cái vòng, vòng vẽ không phải rất xa, để Chu tiểu thụ cảm thấy có chút mất mặt. Họa qua vòng cứ đại biểu chính mình là trại cắp mô người ạ. Nhị đương gia đã nói, lần này chúng ta là đánh vào địch nhân nội bộ, không quản như thế nào, đều phải nhớ được bản thân là phi hổ trại người. Kết quả có người cho mình đưa qua một thanh cưa, để ngươi đi làm việc.
Làm việc, làm việc gì?
Một người dáng dấp rất lợi hại tuấn cô nương nói, siêng năng làm việc, giữa trưa ăn sủi cảo.
Sủi cảo, đây không phải là ăn Tết mới ăn sao? Vẫn nhớ năm ngoái chính mình ăn một bát, vài ngày đều không muốn ăn rau dại bánh.
Nàng là nói thật à? Đoán chừng lừa gạt mình đi, cái kia có thể ngày nào cũng ăn sủi cảo. Đã để cho mình làm việc, chính mình cứ làm việc đi, nhị đương gia cũng không ý kiến. Giờ chẳng qua chỉ là chính mình phân phối nhiệm vụ là phát thụ, nhị đương gia muốn đi đào đá, hắn đều không thấy khác, có đem khí lực, tuy nhiên ngày rất lợi hại độc ác, nhưng đối với 7-8 tuổi liền bắt đầu làm việc Chu tiểu thụ tới nói, không tính là gì. Chỉ là, giữa trưa thật có thể ăn vào sủi cảo sao? Bề bộn nhiều việc một buổi sáng, tất cả mọi người đang làm việc, lại cũng không thấy đến mệt mỏi. Giờ chẳng qua chỉ là ngày không tới giữa trưa, cứ có người để cho mình dừng lại, nói là ăn cơm.
Cơm trưa, thật là sủi cảo.
Điểm này thật vượt quá chính mình đoán trước, mặt trắng rau dại nhân bánh sủi cảo, bên trong còn giống như có thịt, trại cắp mô không hề có chăn heo, hẳn là thịt heo rừng. Chính mình gặp có một đại hán săn bắn trở về, mấy người mang theo con mồi, gà rừng, theo bảo. Cái người này săn thú tay nghề thật tốt, nếu như mình cũng có tay nghề của hắn, mỗi ngày đoán chừng đều có thể ăn thịt. Bưng sủi cảo chính mình còn không dám ăn, hỏi này nhị đương gia ý tứ, nhị đương gia nói ăn hắn, ăn đến càng nhiều càng tốt. Chính mình ăn ba bát, thật đuối không trôi, không nghĩ tới, chính mình có một ngày còn giữ nuốt không trôi sủi cảo thời điểm. Muốn biết mình lúc sau Tết ăn nhiều hai cái, lao cha liền muốn chửi mẹ. Buổi chiều đến là đồng dạng tiểu nhị, có người chỉ huy, để cho mình làm cái gì thì làm cái đó. Điểm ấy sống với hắn mà nói, nhưng cũng không tính là gì. Ban đêm lại là bánh bao chay, trong nồi lớn ngồi xổm rau dại, Chu tiểu thụ thật bị chấn trụ. Đây quả thực so với năm rồi còn có xa xỉ à, trại cắp mô ngày nào cũng như thế ăn, sẽ tạo thiên khiển a bất quá, đến lúc buổi tối, chính mình lại bị trại cắp mô đuổi đi. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình ăn quá nhiều, về sau mới biết không phải là. Cái kia họ Hoàng nam nhân nói, các ngươi hiện tại còn không phải trại cắp mô người, chỉ có thể nói là hợp đồng lao động, trước mắt là thực tập kỳ, mỗi ngày 2 bữa cơm, một người 5 cân lương thực. Nếu như muốn làm việc, ngày mai còn có thể tới. Hợp đồng lao động thực tập kỳ chính mình cũng nghe không hiểu, giờ chẳng qua chỉ là cái kia 5 cân tiểu mạch lại không phải giả. Giờ chẳng qua chỉ là làm một ít sống, ăn người ta 2 bữa cơm, trước khi đi trả lại cho mình lương thực, dạng này liền ăn mang cầm, không tốt lắm đâu. Trở lại sơn trại về sau, mọi người nghe nói hôm nay sự tình, đều hoài nghi mình nói là giả. Nhưng cái kia 5 cân tiểu mạch nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin, có người muốn dùng một thanh đao cho ta đổi, bị ta từ chối. Tuy nhiên trôi đao kia chính mình rất lợi hại ưa thích, nhưng lão cha cùng lão nương cũng kém không nhiều một năm chưa ăn qua bánh bao chay. Chỉ là, nghe nói có người hướng đại đương gia để ý gặp đi, nói vì cái gì chuyện tốt như vậy không để bọn hắn đi, đại đương gia có phải hay không bất công. Bị bọn họ như thế nháo trò, chính mình ngày mai cứ đi không được đi, chuyện tốt như vậy cũng không thể hàng ngày là chính mình. Nhưng bạn nhất đây, thực sự không được, chính mình cứ vụng trộm đi, một ngày chính là 5 cân lương thực à, nhiều làm mấy ngày, mùa đông cứ không sợ. Năm nay niên kỷ cảnh thế nhưng là không tốt lắm à, ông trời đã thời gian rất lâu không có trời mưa. Nằm tại trên giường, hồ loạn tưởng những việc này, Chu tiểu thụ rất nhanh đã chìm vào mộng tưởng. Chương 27, ta mới ra 6 điểm lực đại ca, nói thật, đồ ăn làm chính là thật địa đạo, muối cũng cho đến đủ. Cao Phi báo một bên xỉa răng vừa nói, ta còn vụng trộm thuận bọn họ một bao muối, ha ha, bọn họ nhất định không hề có phát hiện. Cao Phi hổ nhìn mình chằm chằm đệ đệ, dở khóc dở cười nói, ngươi cũng chỉ nhớ cơm làm tốt lắm ăn nha, ta cho ngươi đi là làm cái gì, nếu như muốn đánh xuống trại Các Mô, đến tột cùng nên làm như thế nào? Kỳ thực cũng không có gì đáng xem, trại Các Mô hết thảy 6 người, chủ công muốn cố kỵ chính là Trình Đại Lôi Ngũ Lôi Pháp, cũng không biết là thật là giả. Ta cho ngươi đi mục đích chủ yếu chính là cái này, ngươi hôm nay nhìn ra cái gì không hề có? Không, hắn một ngày đều không hề lộ diện. Vậy ngươi ngày mai tiếp tục đi, mang nhiều mấy người, nhất định phải thăm dò rõ ràng Trình Đại Lôi nội tình. Ừm, ta cũng muốn sáng sớm ngày mai được tới, buổi sáng ngày mai ta sẽ không ăn cơm, ăn nhiều bọn họ chút. Đại ca, muốn hay không ngươi cũng đi, đón đến đều có mặt trắng a. Cao Phi hổ trên mặt bắp thịt run run, trong miệng thốt ra một chữ, cút. Ngày thứ hai người tới là ngày thứ nhất gấp bội, khoảng chừng hơn 1000 người. Hoàng Tam Nguyên đều bị một màn này hù dọa, hắn là không quá giải núi Thanh Nhu Sơn tặc đói tới trình độ nào. Đương nhiên, càng nhiều người, làm việc tiến độ cứ càng nhanh. Hoàng Tam Nguyên không hổ là cho làm chủ một thành làm qua người của con gia, cho dù là 1000 người cũng bị chỉ huy đến ngay ngắn rõ ràng. Có người dùng núi đá tường, có người đào đất nấu gạch, cũng có người tại trên sườn núi chặt cây đại thụ, toàn bộ sơn trại đều là một bộ khí thế ngất trời tư thế. Nhà bằng đất bên trong, Trình Đại Lôi cùng Tô Anh mắt lớn trừng mắt nhỏ, Tô Anh bị Trình Đại Lôi thấy có chút mất tự nhiên, yên lặng nghiêng đầu đi. Ngươi đợi ở chỗ này làm cái gì? Bảo trì cảm giác thần bí. Cảm giác thần bí. Trình Đại Lôi nằm tại trên giường, nói, bên ngoài bây giờ đều nói ta cùng thần tiên học ngũ lôi pháp, ngày ngày trong phòng hô hấp thổ nạp, tu luyện trường sinh chi thuật. Ta nếu là thường xuyên ra ngoài lắc, bị bọn họ trông thấy cao nhân cũng cần đi nhà xí làm sao bây giờ, thần tượng sùng bái sẽ sụp đổ. Bất quá, hiện tại Trình Đại Lôi nằm tại trên giường, gối lên hai cái cánh tay, Tô Anh ngồi ở góc giường. Một màn này, không khỏi để Tô Anh có loại tiểu tức phụ đối tiếp trượng phu cảm giác, thế nhưng là nàng cũng không tiện nói gì. Dù sao thân thể vì một con tin, Trình Đại Lôi đối với mình không đánh không mắng, cũng không có ép buộc tự mình làm cái gì, chính mình thực sự không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy ngươi vì cái gì nhất định phải đợi tại gian phòng của ta? Tô Anh. Bởi vì ngươi tốt nhìn a. Trình Đại Lôi tự nhiên mà vậy nói. Tô Anh liền nghiêm mặt, chân mày khẽ nhăn mày có chút nộ khí. Ngươi đừng nóng giận, ta như vậy đợi rất lợi hại nhảm chán có được hay không? Toàn bộ sân trại, ta cũng đã cảm thấy ngươi đẹp mắt. Nhà bằng đất bên ngoài, mọi người đều đang bận rộn, một bộ khí thế ngất trời tư thế. Tần Man mang theo thiết thương, kéo lấy một con lợn rừng chậm rãi từ bên ngoài đi tới, ném đang nấu cơm nhà bếp trước. Tần đại ca, hôm nay đến đánh tới lợn rừng, chúng ta đúng là được ăn ngon. Hoặc, cái con lợn rừng chừng nặng 300 cân, Tần đại ca một người đánh tới. Sơn tặc bên trong, tự nhiên cường giả vi tôn, đi qua hai ngày này tiếp xúc, núi Thanh Lưu những sơn tặc này, liền không có không phục Tần Man. Tần Man tính tình đơn thuần, trực lai trực vãng, như thế cũng lớn nhất đến sơn tặc cửa thích, huống chi, mọi người mỗi ngày ăn đến thịt đều muốn dựa vào Tần Man săn bắn đánh trở về. Tần đại ca, ngươi cái hai cánh tay có 300-400 cân khí lực đi. Ha ha, không hề có khoa trương như vậy. Tần Man cởi mở mà cười cười. Tần đại ca, bộc lộ tài năng cho chúng ta nhìn một cái thôi, cũng cho chúng ta mở mắt một chút. Một đám sơn tặc cổ nào nói. Tần Man đầy mặt đỏ bừng, giống như là uống liệt yểu. Hắn cũng bất quá, nhìn thấy cách đó không xa có một đá ép, cười nói, vậy liền thử một chút đi. Tần đại ca, cái đá ép thế nhưng là có 400-500 cân, ngài kiềm chế một chút. Có người lo lắng nói. Thử một chút, cũng chính là thử một chút. Tần Man bó chặt đai lưng, quỳ gối châm xuống, hai tay ôm lấy đá ép. Tất cả mọi người mở to hai mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm một màn này, không chịu bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Ga, ga. Giống như toàn thân cốt cách đều nổ tung lên, Tần Man đầy mặt đỏ bừng, tình cảnh bại lộ, đột nhiên trong miệng quát lớn một tiếng, cái kia đá ép bị hắn một chút xíu ôm giơ lên. A nha một tiếng, vậy mà hai tay nâng quá đỉnh đầu. Soạn. Mọi âm thanh yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người há to mồm, trái tim tại phanh phanh bồn chồn. Tần đại ca, ngài, ngài thật sự là thiên thần hạ phàm nha. Lực nâng đá ép, cái khí lực vượt qua 500 cân đây này. Tần Man đem đá ép quẳng xuống đến, cười ha ha nói, tính không được cái gì, ta cũng không phải cái này sơn trại khí lực lớn nhất. Có mấy cái đi đến đá ép trước, cũng thử một chút, kết quả chớ nói dơ lên, chính là đẩy đều không đẩy được. Như vậy, ai là cái này sơn trại khí lực lớn nhất? Có người hiếu kỳ hỏi, ánh mắt đã nhìn về phía Lâm Thiếu Vũ. Ha ha, hắn nói cũng không phải ta, là chúng ta đại đương gia, Tần Man khí lực ngay cả chúng ta đại đương gia một nửa đầu không hề có. T. Một mảnh ngược lại lúc hít vào thanh âm, đã có người âm thầm suy đoán Trình Đại Lôi khí lực. Nhà bằng đất bên trong, Trình Đại Lôi xuyên thấu qua giấy cửa sổ nhìn lấy một màn này, khóe miệng nhếch lên, được rồi, nên ta biểu diễn. Tô Anh nhìn lấy hắn, ánh mắt đi theo bóng lưng của hắn trong phòng biến mất. Sau đó cũng tiến đến trước cửa sổ, nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài. Trình Đại Lôi một đi ra khỏi phòng, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người hắn. Ánh mắt có hiếu kỳ, có đáng sợ, có tâm thần bất định. Tần Man nhanh chân đi tới, đại đưa ra, cùng ta qua qua tay đi. Tất cả mọi người đến tinh thần, tâm đạo, chăm nghe không bằng một thấy, cái người này đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự, vẫn phải nhìn qua mới biết được. Qua cái gì tay, làm việc, làm việc. Trình Đại Lôi đối với Tần Man xin chiến không quan tâm, cất bước đi về phía trước. Tần Man đứng sau lưng hắn, chợt quát to một tiếng, ngươi xem thường ta Tần mỗ người ạ. Nắm chặt quyền cứ chiếu vào Trình Đại Lôi bóng lưng đập tới, xuất quyền như mãnh hổ, kêu to không hoài nghi chút nào, một quyền này nếu như đập trúng, có thể trực tiếp nện tảng đá. Trình Đại Lôi đột nhiên quay đầu, không nhanh không chậm tiếp được Tần Man thạch đầu, xem tình hình không giống như là hắn ngăn trở quyền đầu, ngược lại là giống quyền đầu hướng bàn tay hắn đưa. Sau đó chính là đấu sức, Tần Man trên mặt gân xanh đều đứng lên, đen nhánh khuôn mặt biến thành màu đỏ, lộ ra nhưng đã sử xuất lực khí toàn thân. Nhưng Trình Đại Lôi trên mặt lại vẫn một giọt mồ hôi đều không thấy, lộ ra phong khinh vân đạm. Cút! Trình Đại Lôi đột nhiên chợt quát một tiếng, cánh tay bỗng nhiên phát lực, Tần Man thân thể giống như là diều bị đứt dây, một mực ném ra xa 7, 8 mét. Trình Đại Lôi cất bước đi qua, đem hắn từ dưới đất kéo, ngươi không sao chứ?
Không có việc gì, đa tạ đại đường gia thủ hạ lưu tình.
Được rồi, về sau không muốn xúc động như vậy, ta hôm nay chỉ xuất 6 điểm lực, bằng không, ngươi cứ thật phải bị thương.
Soạn.
Tất cả mọi người chấn kinh, ngơ ngác nhìn Trình Đại Lôi, liền như là quỷ. Dạng này, cũng mới 6 điểm khí lực. Tại mọi người nửa là sùng bái, nửa là đáng sợ trong ánh mắt, Trình Đại Lôi đi trở về phòng. Tô Anh vội vàng ngồi thẳng thân thể, kỳ quái nhìn thấy Trình Đại Lôi sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh nhỏ xuống.
Ngươi làm sao?
Lắc ngông. Chương 28, sơn trại kiến thiết hoàn thành lần này, Trình Đại Lôi kế hoạch lượng công việc rất lớn, đại bộ phận xây dựng đều cần phá đi xây lại, bất quá, tại nhân thủ sung túc tình huống dưới, cái cũng không tính là vấn đề, công trình tiến độ lấy đáng sợ tốc độ tiến lên. Đang vấn đề không ở nơi này, mà ở chỗ những thứ này làm việc sơn tặc. Bọn họ là sơn trại, không phải thiện nam tín nữ, cũng không chỉ là vì mỗi ngày 5 cân lương thực, hai bữa cơm no đến làm thuê người làm công. Bọn họ rất nhiều người mục đích tất cả đều là chiếm đoạt nơi này, chiếm lĩnh nơi này. Những người này thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ xào rơi lão bản, nơi này nói xào, chính là mặt chưa ý tứ trên xào. Làm công trình tiếp cận hoàn thành thời điểm, vấn đề càng phát ra nổi bật. Đầu tiên là càng ngày càng nhiều người đối với Hoàng Tam Nguyên chỉ huy chẳng thèm ngó tới, lại sau đó chính là đang dùng cơm lúc hùng hùng hổ hổ, lẫn nhau trong lúc động thủ động cước. Trưa hôm nay, Chu tiểu thụ lay lấy một tô mì sợi, nói rõ ràng, mì sợi mùi vị thế nhưng là thật là thơm đây này. Tất cả nhanh lên một chút ăn, cơm nước xong xuôi chúng ta cứ động thủ.
Cao Phi báo.
Chu tiểu thụ động tác đón đến, hắn không muốn động thủ, mỗi ngày 5 cân lương thực, hai bữa cơm no hắn đã cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu như cuộc sống như vậy có thể một mực tiếp tục nữa, khẳng định như vậy là mình đợi trước tích đại đức, mới có dạng này phúc phận. Nhưng hắn chỉ là một cái tiểu lâu la, hắn nghe này nhị đương ra. Nhị đương ra, thế nhưng là Tần đại ca.
Tần Man khí lực ngươi cũng.
Ta nghe nói trại cấp mô đại đương ra, còn giữ ngũ lôi pháp.
Vô nghĩa.
Cao Phi báo nói, hai ngày này ta một mực tại cố ý gây chuyện, cứ là muốn thăm dò phản ứng của bọn hắn, thật có ngũ lôi pháp sớm đã dùng, còn có thể dạng này dễ dàng tha thứ ta.
Nghe ta, cơm nước xong xuôi gọi ta không có lúc làm việc đều không muốn động, nhìn ta ánh mắt hành sự.
Ừm a, tốt a.
Mấy người nhỏ giọng đáp ứng, trong lòng bọn họ đối với ngũ lôi pháp vẫn còn có chút đáng sợ. Đảo mắt liền quá chưa lúc, trước kia lúc này, tất cả mọi người đã bắt đầu làm việc, nhưng hôm nay những sơn tặc này top 5 top 3 lười trên mặt đất, không nhúc nhích. Mọi người bắt đầu làm việc, làm việc. Hoàng quản gia, trời nóng như vậy, thế nào làm sống, phơi chết làm sao bây giờ?
Cao Phi báo miễn cưỡng nói.
Ha ha, các minh đệ, chúng ta nắm chặt thời gian làm việc, ban đêm ta thêm cơm.
Ăn thịt rồng cũng làm không được động đi.
Vẫn không có người động, phát ra không một tiếng động chế dê ước.
Hoàng Tam Nguyên ánh mắt đi một vòng, hắn biết sự tình đã bắt đầu thay đổi không thể khống.
Uy, tới mấy người, đem tảng đá kia nện, móc ra lưới tường.
Hoàng Tam Nguyên đi đến một khối chôn trên mặt đất tảng đá lớn trước.
Tảng đá kia có hơn ngàn cân, người nào nện đến động, chẳng bằng Hoàng quản gia thử một chút.
Bằng không trình đương ra thử một chút, hắn không phải có thiên cân chi lực à, ôm cứ ném.
Hoàng Tam Nguyên đã nhìn ra, muốn động trại các mô không chỉ có phi hổ trại một nhà, còn lại sơn trại sợ là tại có cùng ý định, núi Thanh Nưu 50 mấy cỗ sơn tặc, lại có ai là ăn chay.
Lười trên mặt đất, khóe môi nhếch lên như có như không chế giễu, giống là một đám xài lang nhìn chằm chằm một cái ngộ nhập bầy sói thỏ trắng nhỏ.
Hôm nay tới đến trại các mô có hơn ngàn sơn tặc, nếu như hơn nghìn người đều lấy đồng dạng ánh mắt nhìn ngươi, loại ánh mắt này hội tụ thành áp lực có thể trực tiếp để tâm trí yếu ớt người sụp đổ.
Hoàng Tam Nguyên trên mặt đã xuất mồ hôi hột, hắn không ngừng lau, mồ hôi lại là lưu càng ngày càng nhiều.
Cao Phi báo cùng bên người mấy người đưa cái ánh mắt, chung quanh hắn mấy người đều đứng lên.
Còn lại sơn trại cũng có người đứng lên, mặt lộ vẻ bất thiện một nụ cười.
Lúc này, Trình Đại Lôi từ trong nhà đi tới.
Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn, gặp hắn ăn mặc rộng lượng bài bảo, biểu lộ hứng hở.
Làm sao?
Trình Đại Lôi tựa hồ không có cảm giác được bầu không khí có chút không đúng.
Đại đương gia,
Hoàng Tam Nguyên như là cứu tinh, nơi này có khối đá lớn vướng bận, muốn cho các minh đệ nện, nhưng thạch đầu quá lớn, các minh đệ làm bất động, chẳng bằng ngài dùng ngũ lôi pháp nổ rất hắn.
Nghe xong lời này, tất cả mọi người mở to hai mắt, đối với Trình Đại Lôi sẽ ngũ lôi pháp chuyện này, có người tin, cũng có người không tin.
Nhưng nghe Hoàng Tam Nguyên ý tứ, tựa hồ hắn thật nắm giữ loại này huyền môn pháp thuật.
Trình Đại Lôi nhíu mày, hơi không kiên nhẫn nói, chút chuyện nhỏ này còn tới phiên ta.
Sau đó mọi người gặp hắn mở ra hai tay, hợp hai là một, ngón trỏ đột nhiên chập ngón tay như kiếm, mũi kiếm chỉ cự thạch, trong miệng một tiếng quát lớn.
Ta có thần pháp, có thể mời thiên lôi.
Bành!
Cự thạch nổ tung, làm mười mấy cánh đá vụn, có chút đá vụn bị tạc bay ra ngoài, còn chảy ra một số người.
Tê!
Một mảnh hấp khí thanh, hơn ngàn cân cự thạch, lại bị hắn ra lệnh một tiếng nện thành phấn vụn.
Hiện tại liền nói Trình Đại Lôi có thiên cân khí lực, cũng không có người lại hoài nghi, cái căn bản không phải một người, đó là cái thần đây này.
Làm như thế không tầm thường sự tình, nhưng Trình Đại Lôi biểu lộ lại là không có nửa điểm động dung, ngược lại giống như là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ.
Về sau loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng phiền ta.
Trình Đại Lôi vô vô trên người bài bảo, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn lấy lười nhác đợi trên mặt đất sơ tặc, hiếu kỳ hỏi, các ngươi đều không kiếm sống, đang làm gì đâu?
Bạch. bị ánh mắt của hắn quét đến người đều cảm thấy lưng đổ mồ hôi, mỗi người đều giống như trên đủ dây cót, lập tức từ dưới đất đứng lên, lấy cực lớn nhiệt tình đầu nhập công tác. Không ai dám phát ra một lời oán giận, dưới loại trạng thái này, công trình tiến độ lại lấy được để bạn. Rốt cục tại 10 ngày sau, công trình toàn bộ hoàn thành, toàn bộ trại cấp mô rực rỡ hẳn lên, bị ngay ngắn trật tự làm mấy cái khu vực. Phía ngoài nhất là phòng ngự khu, dùng núi đá cùng đại môn lũy thành tường đây, trên tường rào có hy vọng đài, chỉ cần có địch nhân tiếp cận, ở trên cao nhìn xuống có thể trong thời gian ngắn nhất cảnh giác. Bên ngoài tường rào đại thụ đã bị chặt phạt sạch sẽ, vùng đất bằng phẳng, mà đang nhìn giống như bằng phẳng trên mặt đất, là Tần Man tự mình thiết kế bẫy dập, bao quát hàm ma hố, thòng lọng, có thể vây cuốn lợn rừng kẹp. Không thể không nói, Tần Man thật là một cái đỉnh cấp thợ săn. Phòng ngự khu sau là giáo trường, giữa giáo trường đứng vững một cái đại kỳ, nếu có địch nhân đột phá bên ngoài công kích thì đến, nơi này chính là giám sát khu vực. Giáo trường sau là khu làm việc, bao quát tụ nghĩa sảnh, chuồng ngựa, cùng vì lò rèn, nhà thuốc chờ tất yếu công trình dự lưu vị trí. Khu làm việc sau là sinh hoạt khu, bao quát nhà ở, nhà bếp, giếng nước, kho vũ khí, kho lúa. Mặt khác chuồng ngựa bên cạnh tu kiến nhà vệ sinh công cộng, nhà xí liên tiếp nông điền, tại không có phân hóa học thời đại, thổ gia mập cũng vô cùng trọng yếu. Chi ngại lôi đối với cải tạo tốt sơn trại vẫn là rất hài lòng, không nói núi Thanh Như không hề có sơn trại có thể đánh hạ nơi này, nhưng Trình Đại Lôi cam đoan, không có bất kỳ cái gì sơn trại có thể chịu đựng nổi công chiếm nơi này đại giới. Đương nhiên, cải tạo sơn trại cũng nỗ lực rất lớn đại giới. Sơn trại vốn dĩ hơn 5 vạn cân lương thực tiêu hao sạch sẽ, còn sót lại cũng bất quá hơn 1000 cân mà thôi, giờ chẳng qua chỉ là sơn trại không có bao nhiêu người, điểm này ngược lại là không cần sốt ruột. Đô, sơn trại kiến thiết hoàn thành, khen thưởng thành thủ cớt một mẫu. Đô, phát động nhiệm vụ, hoàn thành 10 lần cướp bóc, trước mắt độ hoàn thành 110.